Chương 2135, trước làm chính sự. Chương 2135, trước làm chính sự. Lão nhân này nhi khí lượng thật đúng là nhỏ, chỉ vừa một chút liền tức giận. Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó điểm lên một điếu thuốc, hít sâu một cái, thật dài địa phun ra một điếu thuốc. Xem ra, lần này cổ võ đại hội mình là không thể không đi tham gia. Về phần có thể hay không lên làm thượng cổ liên minh minh chủ, Diệp Phi ngược lại là không để trong lòng, đến lúc đó làm dáng một chút là được. Vị trí minh chủ, ai mà thèm ai làm đi. Hút xong một điếu thuốc về sau, Diệp Phi liền đứng dậy rời đi văn phòng. Ngày mai liền muốn tổ chức cổ võ đại hội, nói cách khác, chậm nhất, mình ngày mai liền phải khởi hành. Bất quá, rời đi trước, mình có chút việc muốn thông báo một chút. Cho nên, Diệp Phi rời đi công ty, lái xe, đi tới mị trời đêm đường, triệu tập Lôi Hổ, Tào Văn Giác bọn người mở cái tiểu hội. Khi biết được Diệp Phi cái này hai ngày muốn rời khỏi Ninh Hải lúc, Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn người rất là nghi hoặc. Dù sao, tiếp qua vài ngày, Thiết Huyết Minh liền muốn hướng Cửu Long hội khai chiến. Thời điểm then chốt, Phi ca không tại, bọn hắn tâm lý không chắc, các bọn hắn sở dĩ dám hiện tại hướng Cửu Long hội tuyên chiến, hoàn toàn là bởi vì có Phi ca cho bọn hắn lòng tin cùng lực lượng. Phi ca, ngài mấy ngày nay muốn đi đâu a? Lôi Hổ tò mò hỏi. Mấy ngày nay ta muốn đi ra ngoài xử lý một kiện chuyện trọng yếu, nhiều nhất 3 ngày liền trở lại. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, Tiểu Lôi, những ngày này để các huynh đệ hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, để những cái kia tu luyện cổ võ huynh đệ kế tiếp theo tăng cường huấn luyện. Trước đó vài ngày ta đã chỉ đạo qua mỗi người bọn họ, cho nên để bọn hắn kế tiếp theo ta phương pháp tăng cường tu luyện là được. Hay là cái kia quy định, đến lúc đó ai tu vi có thể đột phá đến ngày mai hậu kỳ phía trên, ta liền mang ai đi phương bắc. Vâng, Phi ca, những ngày này ta sẽ hảo hảo giám sát bọn hắn. Lôi Hổ nhẹ gật đầu. Tiểu Lôi, mấy ngày nay lỡ như Cửu Long hội lại có người đến tìm sự tình, liền chớ để ý bọn hắn, nhất định phải bảo vệ tốt mình, rõ chưa? Diệp Phi còn nói. Minh Bạch, Phi ca. Lôi Hổ trả lời một câu. Phi ca, bây giờ Cửu Long hội ngay cả hai cái đỉnh tiêm cao thủ Đen Bạch Vô Thường đều chết rồi, chắc hẳn Cửu Long hội cũng sẽ không lại tùy tiện chạy tới gây sự. Tào Văn Giáp thoáng tưởng tượng, nói: "Ừm, vậy liền không còn gì tốt hơn." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó đứng người lên, tiếng nổ nói: "Các huynh đệ, chờ ta trở lại về sau, chúng ta sẽ cùng nhau giết tới phương bắc đi, diệt Cửu Long hội." "Vâng." Lôi Hổ mấy người cũng đứng lên, cao giọng đáp lại. Sau đó, Diệp Phi lại bàn giao vài câu, sau đó liền rời đi mị trời đêm đường. Rời đi mị trời đêm đường về sau, Diệp Phi cũng không có đi Khuynh Thành quốc tế, mà là đi tới đối diện đại lâu Khuynh Thành giải trí, chuẩn bị đi tìm Tần Mộc Lam, hỏi một chút nữ nhân có đi hay không tham gia cổ võ đại hội. Dù sao, Tần Mộc Lam thế nhưng là cổ võ Tần gia đại tiểu thư, chắc hẳn là cũng tiếp vào thông chi. Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi trực tiếp đi tiến vào Khuynh Thành giải trí cao ốc. Bởi vì Diệp Phi 3 ngày 2 đầu liền hướng cái này bên trong chạy, cho nên đối cái này bên trong cũng quen thuộc. Đi tiến vào cao ốc, Diệp Phi xe nhẹ đường quen, trực tiếp ngồi thang máy, đi tới tầng 8, văn phòng tổng giám đốc cổng. Diệp Phi cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. A nha. Thế nhưng là, Diệp Phi vừa vào nhà, bên trong liền truyền ra một đạo có thể đâm rách màng nhĩ tiếng thét chói tai. Đây là sao rồi? Mình không phải liền là không có gõ cửa a, Lam tỷ gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Lam tỷ? Diệp Phi hô một tiếng, ngẩng đầu một cái, sửng sốt bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Lúc này, văn phòng bên trong màn cửa đã bị kéo lên, bên trong mở ra đèn, Tần Mộc Lam đang ngồi ở trên ghế salon cởi quần áo, mà lại áo khoác cùng quần áo trong đã bị cởi hết, chỉ còn lại có kia một kiện màu đen viền ren mở ra. Mà Diệp Phi cũng đúng lúc nhìn thấy nữ nhân cái kia nóng nảy câu người dáng người đường cong, kia lộ ra ngoài kia tuyết trắng nước da như ngọc, mịn màng, nhất là kia to lớn núi tuyết, càng làm cho người miên man bất định. Diệp Phi nuốt một cái hết hầu, trợn cả mắt lên. Tần Mộc Lam vốn cho rằng là những người khác xuống tới, xem xét là Diệp Phi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Diệp Phi, nguyên lai là ngươi a, thật sự là hù chết ta. Tần Mộc Lam thở nhẹ một hơi, vô ngực. Khu khu. Diệp Phi đi vào cửa, nhanh lên đem cửa khóa trái, trêu chọc nói, Lam tỷ, coi như ta mấy ngày cũng không đến sủng hạnh ngươi, ngươi cũng khỏi phải dạng này a. Cái này giữa ban ngày ngay tại văn phòng cái kia cái gì, còn đem quần áo đều cho thoát. Muốn chết là ngươi, đoán mò cái gì đâu, ta là bởi vì tại uống cà phê thời điểm không cẩn thận vẩy một chút tại quần áo trong bên trên, cho nên chuẩn bị đổi một kiện. Tần Mộc Lam trên mặt đỏ bừng một mảnh, trực tiếp đem cởi xuống áo sơ mi trắng, đánh tới hướng Diệp Phi. Diệp Phi lăng không một chảo, đem nữ nhân đập tới quần áo trong tiếp trong tay, dùng tay nắm bóp, đặt ở trước mũi người một cái, cười ta nói, "Ừm, chất liệu không sai, lực đàn hồi thiết thân, từng kia chân bóng mềm mềm, còn mang theo một cỗ mùi thơm đầu." Dù cho Tần Mộc Lam lại mở ra đang nghe nam nhân hình dung, gương mặt của nàng cũng đỏ bừng một mảnh, càng là tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng xinh đẹp, để người thèm nhỏ dãi. Lam tỷ quả nhiên là cái phong tình vạn chủng nữ nhân, nhất cử nhất động của nàng đều có thể mị hoặc lòng người. A ngươi cái này tiểu phôi đản, nói chuyện luôn luôn không có đứng đắn, chán ghét. Tần Mộc Lam vũ mị địa trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó từ một cái túi bên trong lại lấy ra một kiện dự bị áo sơ mi trắng, một bên xuyên, một bên hỏi, tiểu phôi đản, nói đi, tìm ta chỗ này tới là có chuyện gì không? Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, hướng phía Tần Mộc Lam đi tới, nói, lúc đầu đâu? Ta là chuẩn bị nói thẳng sự tình, nhưng ai gọi ta vừa tiến đến liền thấy như vậy hương diễm một màn. Cho nên, chúng ta hay là trước làm chút chính sự lại nói chuyện khác đi. Ngươi muốn làm gì? Tần Mộc Lam thấy Diệp Phi nhìn mình ánh mắt có điểm gì là lạ. Mộc Lam bảo bối, những ngày này theo ngươi thời gian ít, cho nên ta cố ý tới đền bù ngươi một chút. Diệp Phi cười hát hát nói. Đừng. Tần Mộc Lam đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng. Nhưng tiếp xuống, nàng trợn to đôi mắt đẹp, môi đỏ bị nam nhân cho hôn, thân thể cũng bị đặt tại trên ghế salon, còn cảm giác được nam nhân tay đã bắt đầu ở trên người nàng tứ ngược. Bởi vì thật lâu không cùng nam nhân cái kia cái gì, cho nên Tần Mộc Lam căn bản là không nhịn được trêu chọc, như là tuổi khô lửa bốc, một điểm liền. Càng mấu chốt là, ngoài văn phòng mặt còn truyền đến từng đợt tiếng bước chân, càng làm cho Tần Mộc Lam cảm thấy rất khẩn trương, lại phi thường kích thích. Khi một đợt hồng chiều thế công tiến đến, Tần Mộc Lam kèm chút liền la lên, cũng may kịp thời mình che môi đỏ, mới không có để sự tình trở nên quá xấu hổ. Dòng dã qua một giờ, cuồng phong bạo vũ mới ngừng xuống dưới. Diệp Phi mặc quần áo xong cùng quần, kéo ra màn cửa, tựa ở cửa sổ sát đất trước, cười híp mắt nhìn gương mặt nhi đỏ bừng, chính cầm khăn tay quét dọn chiến trường Tần Mộc Lam, tâm lý phá lệ đắc ý. Nếu không phải lo lắng có người đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa, Diệp Phi cũng sẽ không nhanh như vậy liền bỏ qua nữ nhân. Cái này hài lòng đi. Tần Mộc Lam trừng mắt nhìn Diệp Phi, đem khăn tay ném ở thùng rác bên trong, còn tại văn phòng phun một chút nước hoa, mà giật tại trên ghế salon, nói, hiện tại có thể nói đi, ngươi tìm đến ta, đến cùng là có chuyện gì? Diệp Phi đặt mông ngồi tại Tần Mộc Lam bên cạnh, nói, Mộc Lam bà bối, cổ võ đại hội sự tình ngươi hẳn là nghe nói đi. Ừm, đã nghe nói, tựa như là ngày mai tại Hiên Viên gia Hiên Viên điện cử hành. Tần Mộc Lam gật đầu nói, vậy lần này cổ võ đại hội ngươi sẽ đi tham gia sao? Diệp Phi hỏi. Tần Mộc Lam bất đắc dĩ nói, lúc đầu ta là không muốn đi tham gia, thế nhưng là cha ta càng muốn để ta đi tham gia, còn nói muốn ta đi thấy chút việc đời, cho nên ta cũng chỉ đành đáp ứng. Đúng, lần này cổ võ đại hội, bà nói muốn ngươi cũng đi tham gia, còn muốn ngươi đi tranh cử thượng cổ liên minh vị trí minh chủ. Thật sao? Đúng à, mẹ ta càng muốn ta tranh cử minh chủ, còn muốn ta thống lĩnh thượng cổ liên minh, đến lúc đó cùng chư thần liên minh chống lại. Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nói thật ra, tại cổ võ giới, để ta bội phục người không có bao nhiêu, đại đa số đều là hạng người bình thường. Cho nên nói, người minh chủ này chi vị, ta là thật không có thèm. Tần Mộc Lam thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, Diệp Phi, đã bà tin tưởng ngươi như vậy ngươi cũng không nên cô phụ bà kỳ vọng cao. Ta tin tưởng, trong thế hệ của trẻ, sẽ không có người là đối thủ của ngươi, cho nên, người minh chủ này chi vị khẳng định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Mà lại, ta cũng tin tưởng ngươi có thực lực này, nhất định có thể thống lĩnh thiên hạ hảo kiện, nhất cử chiến thắng chư thần liên minh. Chương 2136, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 2136, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Ngọc Lam bà bối, ngươi làm sao cùng ta mẹ nói lời đồng dạng à, khó nói ngươi cũng cảm thấy ta muốn đi khi người minh chủ này à. Đúng thế. Tần Ngọc Lam nhẹ gật đầu, nói, có thể trở thành thượng cổ liên minh minh chủ, đây chính là cổ võ giới lớn nhất vinh quang. Bây giờ, chỉ sợ các môn các phái đều đã tại làm chuẩn bị. Dù sao, lần này các môn các phái quyết định, thượng cổ liên minh minh chủ vị trí chuẩn bị từ thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyển ra. Cho nên, đôi này cổ võ giới thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng là một cái hướng về thiên hạ anh hùng hào kiệt chứng minh mình cơ hội tốt. Cho nên, làm nữ nhân của ngươi, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể tại cổ võ giới trổ hết tài năng, để tất cả lúc trước oán hận ngươi, xem thường ngươi, ngăn cản chúng ta cùng một chỗ cùng truy sát ngươi những người kia đều triệt để ngậm miệng. Nghe tới Tần Mộc Lam lời nói, Diệp Phi trong lòng nghiêm nghị, nhiệt huyết chậm rãi sôi trào, giống như có chút bị nữ nhân cho thuyết phục. Đúng vậy à, nếu như lúc trước mình tại cổ võ giới hy vọng đủ lớn, cái kia cũng không đến mức gian nan như vậy địa mới đưa Tần Mộc Lam cho mang ra cổ võ giới. Tại cổ võ giới cái kia mạnh được yếu thua địa phương, thực lực mới là đạo lý quyết định. Muốn về sau tại cổ võ giới tùy ý tung hành, làm mình muốn làm sự tình, vậy thì nhất định phải dựng nên từ bản thân hy vọng. Diệp Phi khẽ thở dài một hơi, bĩu môi nói, Mộc Lam bà bối, đã ngươi như thế hy vọng ta lên làm cái này thượng cổ liên minh minh chủ, vậy ta liền hơi nghiêm túc một điểm đối đãi đi. Cái gì gọi là hơi nghiêm túc một điểm a? Là nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Tần Mộc Lam vốn là nói, tốt tốt tốt, nghiêm túc đối đãi, nghiêm túc đối đãi. Diệp Phi dở khóc dở cười nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ngươi đi trước đi, ta muốn bắt đầu làm việc. Tần Mộc Lam đứng người lên, đi đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống, nói, chậm nhất ngày mai sẽ phải khởi hành về cổ võ giới, cho nên hôm nay ta muốn đem mấy ngày nay làm việc xử lý xong, liền không thể giao cho người phía dưới đi làm a, đừng để chính mình mệt mỏi lấy. Diệp Phi ôn nhu nói, Khuynh Thành giải trí vừa mới cất bước, còn không có đi đến quỹ đạo, đem tất cả sự tình giao cho người phía dưới đi làm, ta không yên lòng. Tần Mộc Lam lắc đầu. Tốt à. Diệp Phi cũng biết, Tần Mộc Lam giống như Cố Khuynh Thành, hai người đều là cuồng công việc, thuyết phục khẳng định không dùng. Bất quá, cũng may lượng nữ hiện tại cũng có tu luyện cổ võ, tố chất thân thể muốn so với thường nhân tốt hơn nhiều, điều này cũng làm cho Diệp Phi hơi yên tâm một chút. Thế là, Diệp Phi ở văn phòng đổi nữ nhân một hồi, sau đó liền rời đi Khuynh Thành giải trí, đi tới Khuynh Thành quốc tế. Nghĩ đến mấy ngày nay muốn rời khỏi Ninh Hải đi một chuyến cổ võ giới, Diệp Phi liền tới đến văn phòng tổng giám đốc, tìm được Cố Khuynh Thành, nói một lần. Cố Khuynh Thành nghe xong Diệp Phi giảng thuật về sau, nói, Diệp Phi, ý của ngươi là nói, những ngày này muốn cùng làm tỷ cùng rời đi Ninh Hải, đi cổ võ giới làm việc. Đúng thế. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi muốn đi bao lâu? Cố Khuynh Thành hỏi. Hẳn là muốn không được mấy ngày đi. Diệp Phi về nói. Kia có phải hay không gặp nguy hiểm? Cố Khuynh Thành lại hỏi. Lần này là đi cổ võ giới mở một cái sẽ, không có nguy hiểm, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Phi cười nói. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi văn phòng, hướng phía bảo an bộ đi đến. Khi đi tới bảo an bộ thời điểm, liền thấy đã trọng thương mới khỏi Lục Khinh Hồng ngay tại cổng chờ lấy. Khinh Hồng, ngươi làm sao ở chỗ này, có chuyện gì không? Diệp Phi tò mò hỏi. Phi ca, mấy ngày nay cổ võ giới muốn tổ chức cổ võ đại hội, ngươi nghe nói không? Lục Khinh Hồng hỏi. Đã nghe nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, ngày mai ta chuẩn bị cùng Lam tỷ cùng một chỗ khởi hành, tiến đến cổ võ giới, tham gia lần này đại hội. Thật sao? Lục Khinh Hồng nhãn tình sáng lên, nói, Phi ca, vừa vặn ta cũng muốn về cổ võ giới tham gia cổ võ đại hội, vậy ngày mai chúng ta cùng đi chứ sao? À, đúng à, ngươi là kiếm tông người, trận này cổ võ đại hội khẳng định là nhất định phải trình diện. Diệp Phi nghĩ tới, sau đó cười nói, vậy được đi, chúng ta ngày mai cùng một chỗ xuất phát. Tốt. Lục Khinh Hồng gật đầu cười, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, Phi ca, lần này cổ võ đại hội nói là muốn từ thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyển ra một cái thượng cổ liên minh minh chủ, Phi ca ngươi sẽ tham gia tranh cử sao? Hội. Diệp Phi nhẹ gật đầu. A. Lục Khinh Hồng nghe xong, khoe miệng giật một cái, nói, Phi ca, phụ thân ta còn dự định để ta tham gia tranh cử đâu, đã Phi ca ngươi muốn tham gia, vậy ta vẫn quên đi thôi. Đừng a. Diệp Phi cười ha hả nói, Khinh Hồng, ngươi nếu là muốn làm người minh chủ này, vậy ta có thể đem vị trí tặng cho ngươi à, dù sao ta đối người minh chủ này vị trí không có gì hứng thú. Quên đi thôi, Phi ca, ta đối người minh chủ này chi vị cũng không hứng thú, nếu không phải phụ thân ta càng muốn ta tranh cử, ta căn bản liền không muốn đi tham gia cái này cổ võ đại hội. Lục Khinh Hồng lắc đầu, cười nói, bất quá bây giờ tốt, đã Phi ca ngươi muốn tham gia tranh cử, vậy ta liền có lý do cự tuyệt phụ thân ta. Đến lúc đó chỉ cần Phi ca ngươi đem thực lực bày ra, đến lúc đó cũng hẳn là không có nhiều người dám khiêu chiến ngươi. Hắn rõ ràng biết, Phi ca thực lực lại mạnh cỡ nào, cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng Phi ca có thể lên làm minh chủ. Người cái tên này. Diệp Phi buồn cười lắc đầu, nói, được thôi, ngươi không muốn làm minh chủ, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Tốt, vậy ngươi đi làm việc trước đi, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát. Tốt. Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, sau đó rời đi bảo an bộ. Đợi đến Lục Khinh Hồng rời đi về sau, Diệp Phi liền trở lại văn phòng. Nghĩ đến lần này cổ võ đại hội là toàn Hoa Hạ mặc kệ là nội môn môn phái hay là ngoại môn môn phái đều sẽ tham gia một lần đại hội, cho nên Diệp Phi liền gọi cho điện thoại cho Liêu Y Y cùng Tô Lạc Nhạn. Dù sao, Liêu Y Y là Vân Hà Cốc đại tiểu thư, Tô Lạc Nhạn lại là Đông Hải cửa đại tiểu thư, cho nên Diệp Phi muốn hỏi một chút hai nữ nhân lần này có đi hay không tham gia cổ võ đại hội. Bất quá, Liêu Y Y cùng Tô Lạc Nhạn đều đối lần này cổ võ đại hội không có hứng thú, mà lại đều lấy làm việc bận rộn làm lý do, cự tuyệt tham gia lần này đại hội. Diệp Phi cũng không có miễn cưỡng, cho nên tôn trọng Liêu Y Y cùng Tô Lạc Nhạn lựa chọn. Sau đó, Diệp Phi lại cho mấy cái khác nữ nhân gọi điện thoại, cùng mấy nữ nhân lên tiếng chào hỏi, báo cho các nữ nhân mấy ngày nay muốn rời khỏi Ninh Hải, để mọi người tốt tốt chiếu cố mình, có chuyện gì trở lại hắn nói. Sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Phi liền điểm lên một điếu thuốc, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Đã cổ võ giới như vậy vội vã muốn tổ chức cổ võ đại hội, xem ra, sau đó không lâu, thượng cổ liên minh cùng chư thần liên minh một trận chiến, là thật muốn đánh lên. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, bao tố liền muốn đến. Cũng không biết, trận này kinh thiên động địa đại chiến, đến cùng ai mới là người thắng cuối cùng. Diệp Phi rất không thích loại này đối tương lai cùng chính mình vận mệnh không cách nào trưởng không cảm giác. Không có cách, chư thần liên minh thực lực thực tế là quá mạnh, coi như từ trước đến nay tự tin cùng tùy tiện Diệp Phi, cũng tâm lý không chắc. Thế nhưng là, coi như tâm lý không chắc, mình cũng nhất định phải thản nhiên đối mặt. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Ai mạnh ai yếu, đến lúc đó lại nhìn. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ nhì. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phi đem Cố Khuynh Thành đưa đến công ty về sau, sau đó cùng Tần Ngọc Lam, Lục Khinh Hồng cùng một chỗ tiến về Ninh Hải nhà ga. Bởi vì Diệp Phi có hộ quốc long tướng thân phận, cho nên đến nhà ga, Diệp Phi ba người đều không cần mua phiếu, cũng không dùng qua kiểm an, trực tiếp bị nhà ga trạm trưởng tự mình đưa lên mở hướng Thái Sơn đứng xe lửa. Đợi đến xe lửa thúc đẩy về sau, Lục Khinh Hồng cười ha hả nói, "Phi ca, lần này ngươi nhưng nhất định phải ngồi lên thượng cổ liên minh minh chủ vị trí a." "Thế nào, có nói minh chủ vị trí thật sự có tốt như vậy a?" Diệp Phi xem thường điểm nói. "Kia là đương nhiên a." Lục Khinh Hồng trịnh trọng nói, "Có thể lên làm thượng cổ liên minh minh chủ, đây chính là vinh dự cực lớn. Có thể thống lĩnh thiên hạ hào kiệt, để tất cả môn phái đều nghe lệnh của ngươi, kia nhiều uy phong a." "Diệp Phi, ngay cả Khinh Hồng đều nói như vậy, vậy cái này vị trí minh chủ, ngươi là làm nhân không để." Tần Mộc Lam cười nói, "Cái gì thiên hạ hào kiệt, tại cổ võ giới, có thể xưng là hào kiệt người, có thể đếm được trên đầu ngón tay." Diệp Phi nói. Tần Mộc Lam nhìn về phía Diệp Phi, nghiêm túc nói, "Diệp Phi, ta biết ngươi cùng cổ võ giới rất nhiều người có thủ, cũng không thích những người kia. Nhưng là, ta hy vọng ngươi lần này không muốn xử trí theo cảm tính, từ lại cục suy nghĩ, được không?" Chương 2137 Cổ võ đại hội. Chương 2137, cổ võ đại hội. Nhìn xem Tần Mộc Lam ánh mắt, Diệp Phi khẽ thở dài một cái, nhẹ gật đầu, nói, ta có thể từ đại cục suy nghĩ, cũng có thể không cùng những tên kia so đo trước kia ân oán. Nhưng là, nếu có ai dám tìm ta gây phiền phức, vậy ta coi như không khách khí. Tần Mộc Lam cũng biết Diệp Phi cương liệt tính cách, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó những tên kia tốt nhất thức thời một điểm, tuyệt đối không được trêu chọc Diệp Phi. Dù sao, tại lúc trước, Diệp Phi thực lực tại cổ võ giới đã đầy đủ cường đại, có thể trấn áp quân hùng. Bây giờ Diệp Phi sớm đã không so với lúc trước, thực lực sớm đã trở nên mạnh hơn. Nếu như còn có người dám trêu chọc Diệp Phi, kia không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Trên đường đi, Diệp Phi ba người trò chuyện, đánh một chút phát cái này đường đi nhàm chán thời gian. Thẳng đến buổi chiều 4-5 điểm trái phải, Diệp Phi ba người liền đến Thái Sơn đứng. Bởi vì Diệp Phi ba người đều đối thông hướng cổ võ giới lối vào rất quen thuộc, cho nên tại 6-7 giờ trái phải, Diệp Phi ba người liền đi vào cổ võ giới. Đi vào cổ võ giới về sau, sắc trời đã tối xuống. Diệp Phi nhìn thời gian, nói: "Lam tỷ, Khinh Hồng, hiện tại thời gian đã không còn sớm, chúng ta tại phiên chợ bên trên tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại trực tiếp tiến về Hiên Viên gia tham gia đại hội đi." "Ừm, vậy liền nghỉ ngơi một đêm đi, ở phía trước đông bộ phương hướng cách đó không xa có một cái khoảng cách Hiên Viên tổ địa rất gần phiên chợ, chúng ta có thể đi kia bên trong tìm khách sạn." Tần Mộc Lam nói. Lục Khinh Hồng cũng nhẹ gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Diệp Phi ba người đi qua một đầu đường núi gập ghềnh về sau, hướng phía cổ võ giới phương đông đi đến. Đi trên đường, Diệp Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Đúng, Lam tỷ, Khinh Hồng, có nói thông hướng cổ võ giới địa phương, cũng chỉ có dưới chân núi Thái Sơn một cái cửa vào à?" "Không phải." Tần Mộc Lam lắc đầu, nói: "Ta nghe ta phụ thân nói qua, tại Hoa Hạ còn có mấy cái cửa vào có thể thông hướng cổ võ giới, chỉ bất quá, mấy cái kia cửa vào quá bí ẩn, ta cũng không biết ở đâu." "Lam tỷ nói đúng, phụ thân ta cũng nói với ta về qua việc này." Lục Khinh Hồng cũng tiếp câu. "Thì ra là thế." Diệp Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, khó trách nói tại dưới chân núi Thái Sơn làm sao không có gặp được môn phái khác người, xem ra những cái kia cổ võ ngoại môn môn phái hẳn là từ cái khác cửa vào đi vào cổ võ giới. Một đường trò chuyện, Diệp Phi ba người ước chừng đi nửa giờ đầu, liền nhìn thấy phía trước một cái phiên chợ, tại thành lâu phía trên treo một khối bảng hiệu bên trên điêu khắc cửa đông thành phố ba chữ to. Mặc dù bây giờ đã đến ban đêm, nhưng phiên chợ như cũ rất náo nhiệt, có rất nhiều người ra ra vào vào. Mà lại, Diệp Phi ba người còn chứng kiến một chút trong tay cầm đao kiếm câu xin nhóm vũ khí người trong môn phái, bởi vì bọn hắn đều mặc thuộc về mình môn phái thống nhất phục sức, cho nên rất dễ phân biệt. "Lam tỷ, ngươi nói phiên chợ hẳn là chỗ này đi?" Diệp Phi hỏi. "Đúng, chính là chỗ này." Tần Mộc Lam nhẹ gật đầu. "Đi, vậy chúng ta đi vào đi." Nói, Diệp Phi liền dẫn Tần Mộc Lam cùng Lục Khinh Hồng cùng đi tiến vào cái này náo nhiệt phiên chợ. Tiến vào phiên chợ về sau, Diệp Phi ba người tìm một nhà tên là Cùng Phúc khách sạn, đi vào, sau đó tìm một cái bàn ngồi xuống. "Ba vị khách quan, muốn ăn chút gì không?" Tiểu Nhị cười ha hả đi tới. "Đến năm cái các ngươi khách sạn sở trường thức ăn ngon, sau đó bên trên một bình các ngươi cái này bên trong rượu ngon nhất." Diệp Phi nói. "Được rồi, ba vị khách quan, xin cùng." Tiểu Nhị đáp lại một tiếng, sau đó liền rời đi. "Phi ca, xem ra lần này cổ võ đại hội quy mô cũng không tiểu à, ngươi nhìn, vẻn vẹn chỉ là cái này khách sạn, liền có không ít môn phái người." Lục Khinh Hồng nhìn một phía, nói: "Mặc kệ nó, chúng ta ăn chúng ta." Diệp Phi bĩu môi, đều chẳng muốn đi phản ứng người trong những môn phái này. Dù sao, những môn phái kia đã từng đều là bại tướng dưới tay của mình. Tần Mộc Lam thấy Diệp Phi không có gây chuyện ý tứ, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Cùng trong chốc lát, thì rượu liền bưng lên. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi ba người mở cái hai cái gian phòng, ở lại. Sáng sớm hôm sau, 9 giờ sáng trái phải, ánh bình minh vừa ló dạng, mặt trời chiếu khắp nơi. Tại cổ võ giới chính đông mặt phương hướng, có một chỗ to lớn chi địa. Cái này bên trong dãy núi khắp nơi, thế núi hiểm trở, mỗi một ngọn núi cao đều xuyên thẳng vật điêu, có được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý. Từng san cổ lão kiến trúc tọa lạc tại cái này bên trong. Cái này bên trong chính là Hiên Viên gia tổ địa. Thân là cổ võ đệ nhất thế gia, nơi này mỗi cái kiến trúc đều tu kiến 10 điểm to lớn, phi thường khí phái. Mà tại nhóm này kiến trúc phía sau cùng, có một cái vàng son lộng lẫy đại điện, tên là Hiên Viên điện. Trước cửa điêu khắc hai cái to lớn thanh long tượng đá, thanh long đằng không, vươn lợi chảo, mở ra huyết buồn đại khẩu, như là hai cái thủ vệ như thần, khí thế 10 điểm uy nghiêm. Đại điện này bên trong trụ đều là từ nhiều cái màu đỏ trụ lớn chống đỡ lấy, mỗi cái trên cây cột đều khắc lấy một đầu lượn vòng quanh, sinh động như thật kim long, hết sức hùng vĩ. Mà tại Hiên Viên trước điện vương thì là có cái cự đại quảng trường, tối thiểu nhất có 3-4 cái sân bóng lớn như vậy. Tại quảng trường trung quanh thì là có đứng thẳng lấy 9 cái cột đá, phía trên điêu khắc 9 đầu sinh động như thật cự long, ngụ ý cửu ngũ chí tôn, cũng tượng trưng lấy Hiên Viên gia tại cổ võ giới địa vị. Mà tại quảng trường trung ương, tu kiến một cái cao hơn 3m hình vuông đài cao. Đài cao là hình vuông, dài rộng đều giống nhau, có hơn 50m. Ngày thường bên trong, cái này đài cao là Hiên Viên gia dùng để tế tự dùng, nhưng hôm nay, cái này trên đài cao cái bản lư hương đều triệt tiêu. Bởi vì, hôm nay tại Hiên Viên tổ địa muốn tổ chức cổ võ đại hội, trừ phải thương lượng đối kháng chư thần liên minh biện pháp bên ngoài, còn muốn tuyển ra một vị thượng cổ liên minh minh chủ. Mà cái này đài cao thì là chuẩn bị dùng để làm sân đấu võ điện. Lúc này, tại Hiên Viên trong điện đã ngồi đầy thiên hạ các môn các phái võ giả tinh anh. Hoa Hạ quan phương cùng quân đội nhân vật trọng yếu cũng cơ hồ đều trình diện, bởi vì lần này nguy cơ quan hệ đến Hoa Hạ nội bộ ổn định. Đại hội trên đài hội nghị, Long chủ người mặc quân trang cùng mấy tên cao tầng thủ trưởng ngồi cùng một chỗ. Mà tại Long chủ cùng Hoa Hạ quan phương bên tay trái thì là ngồi ngũ đại cổ võ thế gia lão tổ, Hiên Viên lão tổ Hiên Viên Cô Vân, Hoàng phủ lão tổ Hoàng phủ Đông Nhạc, Công Tôn lão tổ Công Tôn Trấn Võ, Cơ gia lão tổ Cơ Khai Nguyên, Tần gia lão tổ Tần Vô Hận. Trừ ngũ đại thế gia ngũ đại lão tổ, còn có ngũ đại cổ võ thế gia gia chủ, Hiên Viên Ngự Long, Hoàng phủ Nghĩa Tiên, Công Tôn Thiết Ưng, Cơ Như Nguyệt, Tần Vọng Tiên năm người cũng trình diện. Long chủ bên tay phải thì là ngồi địa vị cùng ngũ đại lão tổ cân bằng ngũ đại độc môn tà phái người sáng lập, Độc Vương, Tà Hoàng, Thiên Thủ Nhân Đồ, Trăng Sao lão quái cùng là Sát Quỷ Quân. Mà tại Độc Vương năm người bên cạnh thì là ngồi bát đại môn phái trưởng môn nhân, bang chủ cái bang lão khất cái, võ đang trưởng môn Tống Ngọc Hà, Nga Mi trưởng môn Tĩnh Tuệ Sư Thái, Thiếu Lâm Vương trưởng Khô Mục Tiền Sư bọn người. Mà những người này chính là đã từng thượng cổ liên minh người lãnh đạo, trừ ngũ đại thế gia, ngũ đại tà phái, bát đại môn phái người bên ngoài, ở đây chung quanh còn ngồi các môn phái lớn nhỏ bên trong người. Mặc dù mỗi cái môn phái chỉ là phái chừng 10 người làm đại biểu, nhưng bởi vì cổ võ nội môn cùng ngoại môn môn phái đông đảo, cho nên vẫn như cũ đem to lớn Hiên Viên Điện cho ngồi cái chật như nêm tối. Lúc này, Long chủ nhìn đồng hồ, nhưng không có phát hiện Diệp Phi thân ảnh, không khỏi nhíu mày. Hôm qua đều cùng tiểu tử này nói xong, làm sao còn chưa tới đâu? Tuấn Trạch, ngươi cùng Diệp Phi gọi điện thoại, hỏi một chút hắn, đến cùng có tới hay không? Long chủ đối một bên sư Tuấn Trạch nói. Long chủ, ta vừa rồi đã đánh, thế nhưng là đánh không thông a. Sư Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Long chủ, lão đại đối dạng này đại hội đồng dạng đều sẽ không cảm thấy hứng thú, chỉ sợ lão đại sẽ không đến đi. Long chủ nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, tiểu tử này thật chẳng lẽ không đến sao? Thế nhưng là gia hỏa này không phải đã đáp ứng mình a? Thế là, Long chủ lại nhìn về phía một bên Cơ Như Nguyệt, cung kính nói, Cơ gia chủ mẫu, xin hỏi Diệp Phi lúc nào trình diện? Kia Diệp Phi đến cùng còn đến hay không đâu? Long chủ lại hỏi. Đứa nhỏ này đã đáp ứng ta, hắn hẳn là sẽ đến. Cơ Như Nguyệt gật đầu nói. Ai nha, ta kia con rể đến cùng là thế nào làm cho, làm sao đến bây giờ còn không đến a, gấp chết người. Tần gia gia chủ Tần Vọng Thiên tiếp câu. Từ khi Tần gia cùng Cơ gia thông gia về sau, Tần gia địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên, cho nên Tần Vọng Thiên cùng Tần gia lão tổ Tần Vô Hận cùng Tần gia từ trên xuống dưới những người khác đối Diệp Phi thích đến gấp. Mà lại, tại Cơ gia cùng Tần gia xem ra, chỉ cần Diệp Phi trình diện, người minh chủ kia chi vị khẳng định thuộc về Diệp Phi. Chương 2138, phát ngôn bừa bãi. Chương 2138, phát ngôn bừa bãi. Long chủ, ngươi còn tại chờ cái gì? Hiên Viên Ngự Long nhìn về phía Long chủ, trầm giọng nói, khó nói cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử không đến, cổ võ đại hội còn không mở được rồi. Đúng đấy, tiểu tử kia cho dù có chút thực lực, nhưng hắn cũng không thể không nhìn quy củ, nếu như hắn không chịu đến, vậy coi như đến lúc đó đối kháng chư thần liên minh, không có hắn, chúng ta đồng dạng có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Hoàng phủ Nghĩa Thiên cũng nhíu mày tiếp câu. Hiên Viên gia chủ cùng Hoàng phủ gia chủ nói có đạo lý. Công Tôn Thiết Ưng cũng tiếp nhận lời nói gốc dạng, không giận mà uy mà nói, Long chủ, thời gian không còn sớm, hay là mau chóng tổ chức đại hội đi. Đúng đúng đúng, mau chóng tổ chức đại hội đi, kia tiểu tử tới hay không cũng không đáng kể. Long chủ, đừng cùng, kia tiểu tử nếu là không đến thì thôi. Chúng ta lên cổ liên minh trước kia không phải cũng là không có tiểu tử kia, cuối cùng còn không phải như thường chiến thắng. Ở đây vượt qua một nửa trở lên người trong môn phái đều ồn ào. Ở đây, trừ Cơ gia cùng Tần gia, cái khác ba đại thế gia, Hiên Viên gia, Hoàng phủ gia cùng Công Tôn gia, cùng ở đây rất nhiều môn phái đều đối Diệp Phi có hận. Dù sao, lúc trước Diệp Phi đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, đem bọn hắn tôn nghiêm đều cho dẫm tại dưới chân. Cho nên, coi như biết Diệp Phi là người Cơ gia, cũng cùng lao khất cái cùng ngũ đại tà phái người sáng lập quan hệ không tệ, bọn hắn đối Diệp Phi hận ý cũng không có giảm bớt. Long chủ cao mày, sắc mặt đều trầm xuống, hắn cảm giác rất là bi ai. Đều đến lúc này, những người này lại còn là như là năm bẻ bảy mảng đồng dạng, tâm căn bản cũng không đủ. Mình phí hết tâm tư muốn lôi kéo Diệp Phi trên sự trợ giúp cổ liên minh, nhưng bọn gia hỏa này ngược lại tốt, lại còn bài xích Diệp Phi. Khó nói bọn gia hỏa này thật muốn đem Diệp Phi đuổi tới chư thần liên minh bọn hắn mới cam tâm sao? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Lúc này, Lộc Vương hét lớn một tiếng, hài hước nói, ta nhìn các ngươi bọn gia hỏa này, là sợ ta Diệp tiểu huynh đệ sau khi đến, cướp đi các ngươi minh chủ vị trí, đúng không? Ha ha, lão Lộc Vương, khẳng định là như vậy. Nhớ ngày đó, bọn gia hỏa này bị chúng ta Diệp tiểu huynh đệ đánh cho không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, bọn hắn không sợ mới là lạ liệt. Chẳng sao lão quái cười ha ha nói nói. Ở đây những môn phái kia bên trong người lập tức sắc mặt đỏ bừng, há to miệng, nhưng lại không dám phản bác, biến câm điếc. Không có cách, vừa đến, Độc Vương cùng Trăng Sao lão quái nói đích thật là thật, thứ nhỉ, hai cái này tà dị lao đầu thực lực quá biến thái. Chỉ sợ, ở đây, trừ ngũ đại lao tổ cùng lao khất cái có thể chống lại, những người khác căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Ai nha, Diệp tiểu huynh đệ làm sao còn chưa tới à, lâu như vậy không gặp, ta còn thật nhớ hắn. Thiên thủ nhân đồ nết miệng cười nói, cũng không biết thực lực của hắn đến cùng trưởng thành đến một bước kia. La Sát Quỷ Quân sờ lên cằm nói, ta hoàng mặt không thay đổi nói, Diệp tiểu huynh đệ tiên phú rất cao, chắc hẳn qua lâu như vậy, hắn tu vi hiện tại chí ít đều đạt tới quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh. Nghe tới ta hoàng lời nói, ở đây cơ hồ tất cả môn phái người đều bị chấn kinh đến. Bởi vì, bọn hắn biết Diệp Phi có bao nhiêu trẻ tuổi, không sai biệt lắm liền hai mươi mấy tuổi dáng vẻ. Hai mươi mấy tuổi quy nguyên cảnh, đây chính là để bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đương nhiên, cũng có hơn phân nửa người căn bản cũng không tin, cảm thấy ta hoàng là tại nói bậy nói bạn. Ta hoàng, coi như ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ rất tốt, nhưng cũng không thể như thế nâng hắn đi. Hai mươi mấy tuổi liền đạt tới quy nguyên cảnh, căn bản không có khả năng. Hiên Viên lão tổ lạnh nhạt nói nói. Hoàng phủ lão tổ cùng Công Tôn lão tổ cũng phụ họa nhẹ gật đầu, đồng ý Hiên Viên lão tổ nói lời. Một bên Cơ gia lão tổ Cơ Khai Nguyên nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, hiền lành cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Như Nguyệt, lần này ngươi đi gặp Phi Nhi, chắc hẳn ngươi hẳn là biết thực lực của hắn trưởng thành đến một bước kia đi. Lão tổ, nói thật, ta đích xác nhìn thấy Phi Nhi, nhưng là ta lại không có thể nhìn ra tu vi của hắn. Cơ Như Nguyệt cung kính về nói, không thể nhìn ra tu vi. Cơ Khai Nguyên ngây ra một lúc, lập tức phản ứng lại. Hắn nuốt nuốt sợi dâu, cười ha ha lên, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Tốt, tốt a, thật sự là trời phù hộ nhà họ Cơ chúng ta a. Lão tổ, khó nói ý của ngài là. Cơ Như Nguyệt đôi mắt đẹp vừa mở, cũng tựa hồ phản ứng lại. Đúng vậy, Phi Nhi tu vi hẳn là đạt tới cảnh giới kia. Cơ Khai Nguyên nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ vui mừng. Nghe tới Cơ Khai Nguyên lời nói, Cơ Như Nguyệt lập tức kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Đúng vậy à, tu vi của mình trả lại nguyên cảnh giới đại thành, thế nhưng là vẫn như cũng nhìn không ra Phi Nhi tu vi, như vậy nói cách khác, Phi Nhi tu vi sớm đã siêu việt chính mình. Phi Nhi, ngươi là nương kiêu ngạo. Cơ Như Nguyệt trên khóe miệng dương, toát ra như một xuân phong tiểu dung. Khai Nguyên, tu vi của tiểu tử đó đến cùng đạt tới cảnh giới gì, mau nói. Tần gia lão tổ Tần Vô Hận rất hiếu kỳ địa hỏi một câu. Vô Hận, cùng kia tiểu tử đến ngươi liền biết. Cơ Khai Nguyên cười bướt bướt sợi râu, không nói thêm gì nữa. Người lão nhân này, lại còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Tần Vô Hận khinh bỉ nhìn Cơ Khai Nguyên, không tiếp tục hỏi nhiều. Bất quá, đúng là như thế, hắn đối Diệp Phi tu vi cùng thực lực cũng càng thêm hiếu kỳ. Dù sao, bây giờ Diệp Phi cũng coi như được là nửa cái người Tần gia, nếu như tiểu tử kia thực lực cường đại lời nói, đôi kia Tần gia cũng là một chuyện tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đi qua 10 phút. Long chủ thấy Diệp Phi vẫn không có đến, liền không tiếp tục các loại, mà là đứng người lên, tiếng như hồng trung mà nói, cổ võ đại hội chính thức bắt đầu. Theo Long chủ tuyên bố, chỉ gặp tại đại điện một mặt tường bên trên treo một khối màn sân khấu, hình chiếu đánh vào phía trên, phát ra chính là chư thần liên minh một chút tư liệu. Bởi vì bây giờ cổ võ giới cùng dĩ vãng khác biệt, cũng dùng tới thế tục giới công nghệ cao, cho nên mọi người cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Long chủ một bên phát hình tư liệu, một bên cao giọng nói, các vị, đây đều là chư thần liên minh nhân viên cấu thành cùng thế lực phân bố tư liệu, mọi người có thể nhìn một chút. Mặc dù khoảng cách lần trước đại chiến đã qua 200 năm, nhưng là cái này 200 năm qua, chư thần liên minh chưa hề đình chỉ qua phát triển lớn mạnh thế lực của bọn hắn. Bọn hắn mục đích làm như vậy, chỉ vì có một ngày ngóc đầu trở lại, hướng chúng ta báo thù. 200 năm trước, chư thần liên minh thương vong rất lớn, nhưng 200 năm trôi qua, bọn hắn đã khôi phục lại. Bây giờ, chư thần liên minh đỉnh tiêm cao thủ có 32 người, cái này 32 người theo thứ tự là 12 đại chúng thần cùng 20 đại thần đồ. Chắc hẳn tham dự qua năm đó đại chiến lao tổ cùng các trưởng lao hẳn là rõ ràng biết chư thần liên minh chúng thần cùng thần đồ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không chút khách khí mà nói, lấy bây giờ thượng cổ liên minh thực lực, muốn chiến thắng chư thần liên minh rất khó. Nghe tới Long chủ nói lời, ngũ đại lao tổ, năm cái tà dị lao đầu, lao khất cái, cùng sống 200-300 tuổi, tham dự qua năm đó đại chiến, may mắn sống sót các trưởng lão, sắc mặt đều trở nên phá lệ nghiêm trọng. Đúng như là cùng Long chủ nói như vậy, bây giờ thượng cổ liên minh muốn chiến thắng chư thần liên minh rất khó. Nhất là cái này 200 năm qua, cổ võ giới không người kế tục, quật khởi cao thủ thực tế là quá ít, cho nên trong lòng của bọn hắn rất là lo lắng. Long chủ, ngươi không khỏi cũng quá khuyết đại chư thần liên minh thực lực đi. Một môn phái trưởng môn đứng người lên, ngạo nghễ nói, chúng ta cổ võ giới có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một cái nho nhỏ chư thần liên minh à? Đúng đấy, phương Tây những cái kia Tây Dương có cái gì lợi hại, chúng ta một người một miếng nước bọn đều có thể đem bọn hắn cho chết đuối, ha ha ha. Lại một cái trưởng môn đứng người lên, cười ha ha lấy tiếp câu. Môn phái khác một số người cũng đều cười to, bởi vì bọn hắn tuyệt đại đa số người đều không có tham gia qua đại chiến, cho nên căn bản không rõ ràng chư thần liên minh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cười cái gì cười? Cái này có cái gì tốt cười? Độc Vương quát lạnh một tiếng, nói, các ngươi đã không có tham dự qua năm đó đại chiến, cũng không cần tại cái này bên trong phát ngôn bừa bãi. Các ngươi căn bản cũng không minh bạch, chư thần liên minh những tên kia thực lực đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Độc Vương nói không sai. Lúc này, Hiên Viên lão tổ cũng mở miệng, hắn trầm mặt nói, nếu như không phải lúc trước chúng ta cổ võ giới nâng chúng nhân chi lực, chúng ta căn bản là không cách nào đánh lui chư thần liên minh. Mặc dù chúng ta cuối cùng đuổi đi chư thần liên minh, nhưng là, chúng ta thượng cổ liên minh cũng bởi vậy trả giá nặng nề, vô số cao thủ tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc. Cho nên, ta hy vọng các vị đang ngồi tuyệt đối không được xem nhẹ chư thần liên minh, xem nhẹ địch nhân của chúng ta. Chương 2139, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chương 2139, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hiên Viên lão tổ nói không sai. Hoàng phủ lão tổ cũng trầm giọng tiếp câu, nói, chư thần liên minh thực lực thật rất mạnh. Dù cho bây giờ muốn lên trận đại chiến kia, ta đều cảm giác lòng còn sợ hãi. Mặc dù bây giờ đã qua 200 năm, có rất nhiều người đều quên đi trận đại chiến kia. Nhưng là, ta hy vọng các vị không nên quên, năm đó những cái kia tại đại chiến bên trong hy sinh các vị tổ tiên. Nếu như không có bọn hắn, nào có hiện tại hòa bình yên ổn cổ võ giới. Ở đây các môn phái lớn nhỏ người thấy Độc Vương, Hiên Viên lão tổ, Hoàng phủ lão tổ đều mở miệng nói chuyện, từng cái lập tức yên tĩnh trở lại, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Dù sao, mấy cái này lão tổ hy vọng bày ở chỗ này, đã ngay cả mấy cái lão tổ đều nói chư thần liên minh rất mạnh, cái kia hẳn là không có sai. Thế nhưng là, chư thần liên minh thật sự có mạnh như vậy à? Liên lão tổ nhóm đều như thế kiêng kỵ những người kia. Long chủ thấy mấy đại lão tổ nhóm đứng ra nói chuyện, trong lòng hay là rất vui mừng. Bởi vì những lão tổ này nhóm trải qua đại chiến, cho nên biết hòa bình kiếm không dễ. Long chủ hít thở sâu một hơi, sau đó tiếng nổ nói, các vị, chư thần liên minh dã tâm bừng bừng, những năm này ở thế giới liên tiếp hoạt động, bốn phía lôi kéo thế lực, chư thần liên minh đã được đến lớn mạnh, so với 200 năm trước, chỉ mạnh không yếu. Bọn hắn đã lộ ra răng nanh, triển lộ dã tâm, chuẩn bị ngóc đầu trở lại, hướng chúng ta khai chiến báo thủ. Cho nên, ta hy vọng các vị ở tại đây anh hùng hào kiệt, có thể tạm thời buông xuống dĩ vãng ân oán cùng khúc mắc, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng kháng địch. Giữ gìn ta Hoa Hạ tôn nghiêm, cộng đồng thủ hộ ta Hoa Hạ cổ võ giới. Long chủ, ngươi cứ yên tâm đi, đã chúng ta lựa chọn đến tham gia trận này đại hội, vậy chúng ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, nhất định sẽ cộng đồng ngăn địch. Một khi khai chiến, ta Võ Đang môn nhân tuyệt đối sẽ không lùi bước, nhất định phải cùng chư thần liên minh chống lại đến cùng. Võ Đang trưởng môn nhân Tống Ngọc Hà đứng lên, phi thường có khí thế nói một câu. Nghe tới Tống Ngọc Hà nói lời nói này, ở đây từng cái môn phái trưởng môn nhân đều nhao nhao gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Không hổ là đại môn phái trưởng môn, quả nhiên có khí phách. Ta Nga Mi tiên tổ tại năm đó trong trận chiến ấy trả giá bằng máu, mới đổi lấy bây giờ cổ võ giới phồn vinh yên ổn. Tinh Tuệ một mực nhớ kỹ tiên tổ di huấn, nếu như chư thần liên minh còn dám đến khiêu khích, ta Nga Mi nguyện ý dùng hết người cuối cùng, cũng muốn thể sống chết thủ hộ Hoa Hạ. Thủ hộ Hoa Hạ cổ võ giới. Nga Mi trưởng môn Tinh Tuệ sư thái cũng đứng lên, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ kiên định, lớn tiếng nói câu: "Ha ha, lão khất cái ta không có gì để nói nhiều." Lão khất cái uống một hớp rượu, a miệng mùi rượu, cao giọng nói: "Lão khất cái có thể tại năm đó đại chiến bên trong sống sót, đã đúng là may mắn. Cái này 200 năm qua, lão khất cái ăn uống no đủ, cũng không có gì tiếc nuối. Nếu như những tên kia còn dám đánh lên đến, lão khất cái ta dù cho đánh đổi mạng sống, cũng tuyệt không lui lại nửa bước." A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Thiếu Lâm Vương trưởng khu một tiền sư đứng lên, nhấp nô trong tay Phật châu, nhàn nhạt nói: "Mặc dù người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, không nên sát sinh, nhưng là nếu như ta đệ tử Thiếu Lâm có thể tại đại chiến bên trong ra một phần lực, cho dù là phá giới, cũng là đáng. Có cái bang, Nga Mi, Thiếu Lâm cùng võ đang tứ đại môn phái dẫn đầu, ở đây môn phái khác người cũng đều nhận cổ vũ. Cho nên, từng cái môn phái người đều không cam lòng yếu thế, tranh nhau chen lấn địa đứng người lên tỏ thái độ. Ta Thái Cực Cửa nguyện xuất lĩnh tất cả đồng môn con cháu, máu chảy đầu rơi, giết hết cửu địch. Ta Côn Lôn phái cũng nguyện ý vì thượng cổ liên minh, vì Hoa Hạ sông pha khói lửa. Ta Hoa Sơn phái dù cho máu nhuộm sa trường, cũng muốn cùng thượng cổ liên minh cùng tiến thối." Trong lúc nhất thời, đại hội bầu không khí đạt tới cao chiều nhất. Long chủ thấy thế, trong lòng cuối cùng là đạt được một chút an ủi. Mặc dù thượng cổ liên minh thực lực hôm nay đích xác không bằng chư thần liên minh, nhưng là Long chủ tin tưởng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh lui chư thần liên minh. Hoa Hạ đã từng sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, hy vọng lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Long chủ sâu phun một ngụm trọc khí, sau đó lớn tiếng nói: "Các vị, đã mọi người đã tỏ thái độ, nguyện ý cộng đồng kháng địch, Long Mộ cảm giác sâu sắc vui mừng. Bất quá, tục ngữ nói, Long không đầu không được, chim vô cánh không bay. Cho nên vì tại ngày sau đại chiến bên trong, tránh một chút không tất yếu tranh luận mà đến trễ chiến cơ, cho nên chúng ta hẳn là tuyển ra một cái thực lực siêu quần, tài đức vẹn toàn minh chủ, đến mang dẫn mọi người trên chiến trường cộng đồng tiến thối. Bất quá, trải qua các vị lao tổ cùng gia tộc thương định, lần này vị trí minh chủ sẽ tại các đại môn phái trung niên nhẹ một đời con cháu bên trong tuyển ra. Mục đích làm như vậy, cũng là vì bồi dưỡng người trẻ tuổi quyết sách lực cùng lãnh đạo lực, vì tương lai cổ võ giới phát triển, đặt vững kiên cố cơ sở." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều hiểu, trận này đại hội trọng đầu đi đến. Mặc dù chư thần liên minh rất mạnh, nhưng là nếu như ai có thể được tuyển minh chủ, đồng thời hiệu lệnh anh hùng thiên hạ hào kiệt, tại sao cùng đại chiến bên trong lấy được thắng lợi, người minh chủ kia công lao cũng không tiểu. Dù sao lần này đại chiến quan hệ không chỉ có là Hoa Hạ cổ võ giới an nguy, cũng quan hệ đến Hoa Hạ yên ổn. Nếu như cuối cùng có thể đánh bại chư thần liên minh, quốc gia là tuyệt đối sẽ không bạc đãi minh chủ chỗ môn phái. Càng mấu chốt là lần này minh chủ tranh cử, lão tổ, trưởng lão, trưởng môn cùng vượt qua 30 tuổi võ giả cũng không thể tham dự tranh cử. Cái này cũng cho tất cả môn phái người trẻ tuổi một cái cơ hội, cho nên ở đây tất cả môn phái đối đề nghị này cũng không có ý kiến, biểu thị đồng ý. Dù sao đề nghị này là công bình nhất. Mọi người đối đề nghị này có ý kiến gì không? Long chủ quét mắt tất cả mọi người ở đây, hỏi một câu. Tất cả mọi người ở đây đều lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Tốt, đã các vị đều không có ý kiến, vậy bây giờ mời các vị theo ta cùng nhau đi tới Hiên Viên Điện quảng trường. Hiên Viên gia chủ đã chuẩn bị kỹ càng so tài đài, đến lúc đó, từng cái môn phái đều có thể điều động một vị đệ tử trẻ tuổi lên đài luận võ. Kẻ bại đào thải, bên thăng kế tiếp theo, cứ thế mà suy ra. Thằng đến vị cuối cùng đệ tử trẻ tuổi còn đứng ở trên đài, vậy hắn chính là thượng cổ liên minh minh chủ. Bất quá, đây chỉ là một trận thực lực so tài cùng đọ sức, cho nên nhớ lấy không thể giết người. Nếu như giết người, dù cho thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng làm không được người minh chủ này, mọi người rõ chưa? Long chủ tiếng nổ nói. Minh bạch. Ở đây từng cái môn phái tuyển ra đến tuổi trẻ các đệ tử nhao nhao đáp lại, từng cái trên mặt đều mang vẻ kích động. Bất quá, Hiên Viên gia Hiên Viên Thừa Phòng, Hoàng phủ gia Hoàng phủ Thánh Hoa, Công tôn gia Công tôn Ngọc Mặc, cùng bát đại môn phái đời thứ ba đệ tử trẻ tuổi nhóm trên mặt lại toát ra vẻ kiêu ngạo. Theo bọn hắn nghĩ, sau cùng vị trí minh chủ nhất định là từ trong bọn họ tuyển ra, những người khác chẳng qua là cái vật làm nên thôi. Sau đó, Hiên Viên Điện tất cả mọi người đi theo Long chủ cùng Hoa Hạ mấy cái cao tầng cùng đi đến đại điện bên ngoài trên quảng trường. Long chủ thân hình nhảy lên đài cao, sau đó quét mắt phía dưới tất cả mọi người, cao giọng nói: "Vì mau chóng tuyển ra minh chủ, nói nhảm ta liền không nói nhiều. Nhưng có một chút mọi người nhất định phải chú ý, đây chỉ là so tài cùng luận bàn, một phương bị đánh xuống đài cao liền coi như thua, nhất định không thể giết người. Như vậy hiện tại ta tuyên bố, thượng cổ liên minh vị trí minh chủ tranh cử khiêu chiến thi đấu, hiện tại chính thức bắt đầu. Xin hỏi, ai nguyện ý lên đài làm cái thứ nhất đại chủ?" Long chủ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một người mặc trường bào màu bạch kim, mặt như ngọc, phong thần tuấn lãng, dáng người thẳng tắp tuổi trẻ nam tử siêu một tiếng, nhảy lên đài cao. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này lên đài, dưới đài tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đây không phải Hiên Viên gia thiên tài công tử Hiên Viên Thừa Phong a? Nghe nói Hiên Viên Thừa Phong lần trước thua với cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử về sau, rút kinh nghiệm xương máu, một mực bế quan tu luyện đến hôm nay. Bây giờ, hắn mới 20 mấy tuổi, nhưng tu vi cũng đã đạt tới quy nguyên cảnh. Chậc chậc chậc. Không hổ là thiên tài công tử a, xem ra hôm nay vị trí minh chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, chuyện này cũng chưa chắc, nghe nói Hoàng phủ gia công tử Hoàng phủ Thánh Hoa cùng Công tôn gia công tử Công tôn Ngọc Mặc thực lực cũng không yếu a. Trên đài Hiên Viên Thừa Phong nghe tới mọi người tiếng khen ngợi, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Hôm nay, hắn chỉ có một cái mục đích, đó chính là lên làm minh chủ. Chỉ tiếc, cái kia gọi Diệp Phi ra hỏa không đến, mình không cách nào báo thù rửa hận. Chương 2140, danh bất hư truyền. Chương 2140, danh bất hư truyền. Bất quá, cái này cũng đừng gấp. Mình trước tiên ngồi lên vị trí minh chủ lại nói, ngày sau cơ hội báo thù còn nhiều, rất nhiều. Nghĩ đến cái này bên trong, Hiên Viên Thừa Phong liền quét mắt dưới đài từng cái môn phái con em trẻ tuổi, ngạo nghễ nói, ta là Hiên Viên Thừa Phong, hôm nay chỉ vì vị trí minh chủ mà đến. Ai nếu là không phục, có thể lên đài hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Yên tâm, các vị, nếu là so tài cùng luật bàn, ta cam đoan sẽ đối mọi người hạ thủ lưu tình. Mọi người ở đây nghe tới Hiên Viên Thừa Phong lời nói, mặc dù cảm thấy tiểu tử này có chút cuồng vọng, nhưng nghĩ đến thực lực của hắn, mọi người ngược lại là cảm thấy thật sự là hắn có cuồng vọng tư bản. Dưới đài Hiên Viên ra người, trên mặt đều toát ra tự hào thần sắc. Dù sao, Hiên Viên Thừa Phong thế nhưng là bọn hắn Hiên Viên gia kiệt xuất nhất con cháu, tu vi càng là đạt tới quy nguyên cảnh. Tuổi còn trẻ liền có thể bước vào quy nguyên cảnh, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Hiên Viên công tử, vị trí minh chủ người người đều có thể tham dự tranh cử, ta chính là Hôn Nguyên môn đời thứ ba đại đệ tử Lý Thiên Cương, nguyện ý cùng Hiên Viên công tử so tài một phen. Nương theo lấy một đạo phong khoáng thanh âm, chỉ thấy một người mặc màu xám áo cổ tay, dáng người khôi ngô nam tử hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, trực tiếp nhảy lên đài cao, đứng yên lập. Hiên Viên Thừa Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn Lý Thiên Cương, sau đó lắc đầu, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ta xuất thủ, ngươi chắc chắn thụ thương, cho nên, ngươi hay là đi xuống đi." "Ha ha, Hiên Viên công tử, mặc dù tu vi của ngươi không tầm thường, thực lực rất mạnh, nhưng là, nếu như cứ như vậy bạch bạch đem vị trí minh chủ tặng cho ngươi, ta cũng không phục." Lý Thiên Cương lạnh lẽo một chút, sau đó trực tiếp đem Tiên Thiên Hậu Kỳ Hỗn Nguyên chân khí phóng thích mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía giống như cuốn lên từng đợt cuồng phong, khí thế kinh người. Hỗn Nguyên vô cực công, bắt đầu thần quyền. Lý Thiên Cương mắt lộ ra tinh quang, hai chân đạp một cái, như là một viên như đạn tháo, hướng thẳng đến Hiên Viên Thừa Phong mà tới. Bạch. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Lý Thiên Cương đã đi tới Hiên Viên Thừa Phong trước mặt. Hắn bỗng nhiên vận động một quyền, hướng thẳng đến Hiên Viên Thừa Phong oanh sát mà ra. Bạch. Một quyền ra, khí xung đầu lưu, như là có một cỗ hung hãn bàng bạc chi lực phóng thích mà ra. A, Hôn Nguyên môn Lý Thiên Cương lại có này cùng thực lực, thật đúng là không đơn giản a. Trong đám người bộc phát ra một tiếng kinh hô. Người quá yếu. Hiên Viên Thừa Phong lại là khinh thường nói câu, sau đó thoải mái mà nâng lên một quyền, nên kích mà lên. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau bộc phát ra một đạo như sấm bên tai tiếng oanh minh. Bạch bạch bạch. Mặc dù Lý Thiên Cương là đánh đòn phủ đầu, nhưng bởi vì thực lực cùng tu vi chênh lệch bảy ở cái này bên trong, cho nên hắn trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài. Thế nhưng là, không cùng Lý Thiên Cương giữ vững thân thể, Hiên Viên Thừa Phong thân hình lóe lên, trực tiếp cướp đi lên. Đi xuống đi. Hiên Viên Thừa Phong chợt quát một tiếng, trực tiếp ngưng tụ lại chân khí năm đấm, thình lình nện như điên tại Lý Thiên Cương trên lồng ngực. Bởi vì Hiên Viên Thừa Phong tốc độ rất nhanh, nhanh đến để Lý Thiên Cương đều không thể kịp phản ứng. A! Lý Thiên Cương kêu đau đớn một tiếng, thân thể liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay một tiếng, nặng nề mà ngã tại phía dưới lôi đài, tóe lên từng đợt cho bụi. Lý Sư Minh, Hôn Nguyên môn các đệ tử hô to một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới, đem Lý Thiên Cương cho đỡ lên. Dưới đài mọi người hiển nhiên không nghĩ tới trận đầu đỏ sức vậy mà kết thúc nhanh như vậy, cả đám đều không thể kịp phản ứng. Qua một hồi lâu, trong đám người mới vang lên từng đợt kinh hô đàm phán hòa bình mà nói âm thanh. Hiên Viên công tử quả nhiên lợi hại a, Tiên Thiên hậu kỳ cao thủ vậy mà tại tay của hắn đi vào trong bất quá một chiêu. Xem ra, người minh chủ này chi vị, Hiên Viên công tử là vào chỗ. Thiên tài công tử chi danh, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Lúc này, trên đài Hiên Viên Thừa Phong khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, hắn lần nữa quét mắt dưới đài, cuồng ngạo nói, "Các vị, ta khuyên các ngươi một câu, nếu như tu vi của các ngươi cùng thực lực chẳng ra sao cả, tốt nhất là đừng lên đài. Đến lúc đó nếu như bị ta Tam Quyền Lưỡng Cước đánh xuống lôi đài, đây chính là thật mất mặt." Dưới đài một chút đệ tử trẻ tuổi nghe tới Hiên Viên Thừa Phong lời nói, từng cái lập tức sắc mặt đỏ lên, tràn đầy xấu hổ chi sắc. Bởi vì, ở đây có rất nhiều con em trẻ tuổi thực lực đích xác chẳng ra sao cả, thậm chí còn không bằng Lý Thiên Cương. Cho nên, có một ít thực lực chẳng ra sao cả tuổi trẻ con cháu, cũng bỏ đi đi lên tranh cử minh chủ suy nghĩ. Dù sao, Hiên Viên Thừa Phong thực lực bày ở cái này bên trong, bọn hắn đi lên, cũng chỉ có thể bị đánh thụ thương, sẽ còn ném mặt mũi. Bất quá, chí ít có một nửa người, trong lòng khu phục, hay là quyết định hướng Hiên Viên Thừa Phong khởi xướng kiêu chiến. Ta chính là Bá Đao môn đệ tử Triệu Mãng, ta nguyện ý hướng tới Hiên Viên công tử lĩnh giáo một phen. Một đạo phóng khoáng thanh âm vang lên, chỉ gặp một cái tay cầm đại đao gã đại hán đầu chọc nhảy lên đài cao. Ha ha, nguyên lai là Bá Đao môn Triệu huynh. Hiên Viên Thừa Phong cười cười, lạnh nhạt nói, Triệu huynh, mặc dù thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng là chỉ bằng ngươi thực lực hôm nay, muốn đánh bại ta, căn bản không có khả năng. Thật sao? Triệu Mãng híp híp mắt, thu âm thanh nói, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người xưng thiên tài công tử Hiên Viên đại thiếu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói xong, Triệu Mãng cổ tay khẽ đảo, trong tay hắn cây đại đao kia phát ra một tiếng kim minh thanh âm, ánh nắng vẩy vào trên thân đao, lóe ra lạnh lẽo hàn mang, cùng bá khí đao uy. Đã ngươi nghĩ như vậy thua, vậy thì tới đi. Hiên Viên Thừa Phong khinh thường cười một tiếng, hướng Triệu Mãng ngoắc ngón tay. Triệu Mãng nhướng mày, nói, Hiên Viên công tử, tay ta cầm đại đao, mà tay ngươi vô tất sát, đợi chút nữa ta nếu là thắng ngươi, cũng thắng mà không võ. Cho nên, Hiên Viên công tử, ngươi hay là chọn lựa một kiện vừa tay binh khí đi. Đánh ngươi, không cần bất luận cái gì binh khí. Hiên Viên Thừa Phong nhẹ nhàng nói một câu. Hiên Viên công tử quả nhiên đủ cuồng vọng. Triệu Mãng mắt lộ ra vẻ hung ác, nghiêm nghị nói, vậy ta liền không khách khí. Vừa mới nói xong, Siêu. Triệu Mãng thân như một đạo cuồng phong, tay cầm đại đao, thẳng lướt mà lên. Bá đao 13 thức, khai thiên thức. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Triệu Mãng nhấc lên chân khí, kia tráng kiện cánh tay bộc phát ra hung hãn lực lượng, vào đầu hướng phía Hiên Viên Thừa Phong bộ tới. Bạch. Một đao rơi xuống, uy lực kinh người, tựa như muốn đem một tòa núi lớn đều cho bổ ra. Hay là quá yếu? Hiên Viên Thừa Phong lắc đầu, mắt thấy một đao rơi xuống, chỉ là thoải mái mà một cái là mình, liền tránh đi một đao này. Một đao thất bại, bá đạo đao uy trực tiếp đem Hiên Viên Thừa Phong vừa rồi trô đứng địa phương bổ ra một đao lỗ hổng. Không hổ là bá đao môn đệ tử, lấy đao tăng trưởng, đao uy quả nhiên không tầm thường. Một môn phái trưởng môn kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Mấy môn phái khác trưởng môn nhân cũng đều nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy Triệu Mãng đao pháp không sai. Lúc này, Triệu Mãng thấy một đao thất bại, cổ tay khẽ đảo, lại là một tiếng quát lớn rơi xuống. Liệt địa thức. Bạch. Một đao này, mang theo hung ác uy áp cùng dọa người tiên thiên hậu kỳ chân khí chi lực, khuấy động một cơn gió lớn, chẳng ngang chém về phía Hiên Viên Thừa Phong. A. Hiên Viên Thừa Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, thân thể về sau bỗng nhiên ngửa mặt lên, như là cùng mặt đất song song. Xuy. Đao khí tung hành, đem không khí đều cho cắt đứt ra tiếng nổ đùng đoàng. Mặc dù một đao này góc độ 10 điểm xảo trá, lực lượng cũng rất đủ, nhưng là Hiên Viên Thừa Phong tốc độ phản ứng thực tế là quá nhanh, cho nên nhẹ nhõm liền tránh đi. Tránh đi về sau, Hiên Viên Thừa Phong đôi mắt tinh quang lóe lên, một cước hướng phía trên đá tới, chính giữa trên thân đao. Chỉ nghe thấy khoác lác một tiếng, bàng bạc lực lượng sửng sốt trực tiếp đem Triệu Mãng trong tay đại đao đá bay ra ngoài. Triệu Mãng trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, đang muốn lui lại, thế nhưng là Hiên Viên Thừa Phong lại là tay phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất vỗ. Ba. Một tiếng vang vọng, thân thể của hắn lập tức ngang đằng không mà lên, như là một đạo lợi kiếm, thẳng bước ngay tại lui lại Triệu Mãng. Cũng liền đang áp sát Triệu Mãng ngay mắt, Hiên Viên Thừa Phong ngay cả tiếp theo đá ra ba cước. Phanh phanh phanh. Ba đạo sấm rền thanh âm vang lên. Hiên Viên Thừa Phong một cước đánh tan Triệu Mãng phòng ngự, một cước đánh tan Triệu Mãng phòng ngự, một cước đá vào hắn trên lồng ngực, cuối cùng một cước như là roi quất vào hắn trên gương mặt. A nha. Triệu Mãng kêu đau đớn một tiếng, thân thể trực tiếp nằm ngang bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng, ngã tại dưới lôi đài, còn tại phía dưới lộn mấy vòng mới ngừng lại được. Soạt. Ở đây một mảnh xôn xao. Cơ hồ là tất cả mọi người bị Hiên Viên Thừa Phong thực lực cho chấn kinh đến. Đánh bại Triệu Mãng, Hiên Viên Thừa Phong chỉ dùng ba cước. Một cước đá bay Triệu Mãng đao, mặt khác ba cước trực tiếp đá bay Triệu Mãng bản nhân. Chương 2141, Thanh Long Huyền Vũ. Chương 2141, Thanh Long Huyền Vũ. Thực lực thế này, trong người đồng lứa đã là xuất sắc, siêu cường tồn tại. Tại Triệu Mãng bị đánh bại về sau, nguyên bản những cái kia muốn khiêu chiến Hiên Viên Thừa Phong tuổi trẻ con cháu lại thiếu một chút. Không có cách, Hiên Viên Thừa Phong thực lực thực tế là quá mạnh, đánh bại Hỗn Nguyên môn Lý Thiên Cương cùng bá đạo môn Triệu Mãng, vẹn vẹn chỉ dùng 3 chiêu, mà lại 2 phút cũng chưa tới. Ha ha ha, cơn gió thực lực tinh tiến vào rất nhanh, không sai, coi như không tệ. Ngự Long, cơn gió có được hôm nay thực lực, đều là ngươi công lao a. Hiên Viên lão tổ mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, cười ha ha nói câu. Đa tạ lão tổ khích lệ, cơn gió có thể có được hôm nay thực lực, đều là chính hắn chăm chỉ tu luyện đổi lấy, ta chẳng qua là hơi chỉ điểm một chút thôi. Hiên Viên Ngự Long hồng quang đầy mặt điểm nói. Con của mình thực lực cường đại, kia so chính hắn thực lực cường đại, càng làm cho hắn cảm giác tăng thể diện. Nói, Hiên Viên Ngự Long lại nhìn về phía một bên Cơ Như Nguyệt cùng Tần Bảo Tiên, cười híp mắt nói, Cơ tiểu thư, Tần huynh, có nói các ngươi hai nhà không phải người trẻ tuổi tranh đoạt vị trí minh chủ à? Cơ Như Nguyệt cùng Tần Bảo Tiên cũng hơi nhíu mày, không có tiếp Hiên Viên Ngự Long. Bọn hắn vốn là dự định để Diệp Phi đại biểu Cơ gia cùng Tần gia tham gia tranh cử. Thế nhưng là, đều lúc này, Diệp Phi còn không có đến, cái này không khỏi để bọn hắn trong lòng rất là sốt ruột. Hiên Viên Ngự Long thấy Cơ Như Nguyệt cùng Tần Bảo Tiên không nói lời nào, trong lòng càng là đắc ý, Cơ tiểu thư, Tần huynh, đã các ngươi không phải người, vậy cái này thượng cổ liên minh vị trí minh chủ liền từ chúng ta Hiên Viên gia nhận lấy đi. Nói xong, Hiên Viên Ngự Long liền cười ha ha lên, cười đến rất là đắc ý thân ra, gia hỏa này thực tế là khinh người quá đáng, hắn đây là cố ý tại chế nhạo hai nhà chúng ta. Tần Vọng Thiên nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, hận hận nói, nếu như Diệp Phi đứa bé kia không đến, nếu không chúng ta một lần nữa chọn lựa hai người đi tranh đoạt vị trí minh chủ a. Cơ Như Nguyệt đại mi nhăn lại, nói, Tần tiên sinh, ngươi cảm thấy chúng ta Cơ gia cùng Tần gia bên trong có cái nào đệ tử trẻ tuổi có thể cùng Hiên Viên Thừa Phong chống lại? Tần Vọng Thiên hà to miệng, sau đó nắm chặt nắm đấm, nói, coi như không có, chúng ta cũng muốn thử một lần, nhưng tuyệt đối không thể để cho Hiên Viên gia ở thời điểm này ép chúng ta một đầu. Cơ Như Nguyệt khe khẽ thở dài, nói, quên đi thôi, Tần tiên sinh, bây giờ hai nhà chúng ta thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng không có đặc biệt có thiên phú con cháu, nếu để cho bọn hắn đi lên khiêu chiến Hiên Viên Thừa Phong, căn bản không có chiến thắng khả năng. Cho nên chúng ta hay là chờ một chút đi, Phi Nhi đã đáp ứng ta, vậy hắn liền nhất định sẽ tới. Ai? Tần Vọng Thiên nặng nề mà thở dài, trông mong nhìn qua phương xa, trong lòng tự đủ, ta con rể tốt à, ngươi làm sao còn chưa tới à? Dưới đài Long Chủ cùng Sư Tuấn Trạch trong lòng cũng là phi thường lo lắng. Long Chủ trong lòng càng hy vọng Diệp Phi có thể đoạt được người minh chủ này chi vị, bởi vì Diệp Phi cùng quốc gia quan hệ cũng không tệ lắm, mà lại tương đối tốt nói chuyện. Trái lại Hiên Viên gia, những năm gần đây càng ngày càng không coi ai ra gì, không nhìn quốc gia uy nghiêm, để bọn hắn có loại khống chế không được cảm giác. Cho nên, dù cho Hiên Viên Thừa Phong thật rất mạnh, Long Chủ cũng không hy vọng hắn lên làm vị trí minh chủ. Nhưng mà, ngay tại Hiên Viên Ngự Long, Cơ Như Nguyệt nói chuyện với Tần Vọng Thiên thời điểm, trên đài Hiên Viên Ngự Long như là trên trời nhật nguyệt, quang mang đại thịnh, vênh váo hung hăng, liên tiếp lại đánh bại mười mấy người bên trong tiểu môn phái kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi. Đánh bại những này bên trong tiểu môn phái đệ tử trẻ tuổi, Hiên Viên Thừa Phong căn bản liền không thế nào nghiêm túc đánh, mỗi đánh bại một người, chỉ dùng nhiều nhất chỉ dùng bố chiêu. Không chỉ có như thế, tại thời gian này bên trong, Hiên Viên Thừa Phong còn đánh bại bát đại môn phái bên trong trong đó 4 môn phái, Cô Luân, Không Động, Hoa Sơn cùng Thái Cực trong môn 4 cái đệ tử ưu tú. Đánh bại Cô Luân, Không Động, Hoa Sơn cùng Thái Cực cửa 4 người, Hiên Viên Thừa Phong ngược lại là hơi nghiêm túc một chút, nhưng cái này 4 môn phái bên trong 4 người đệ tử hay là tại mười mấy chiêu về sau, liền thua với Hiên Viên Thừa Phong. Trong lúc nhất thời, dưới đài những cái kia bên trong tiểu môn phái cũng không dám lại có người đi lên khiêu chiến. Ngay cả tứ đại môn phái đệ tử ưu tú đều thua với Hiên Viên Thừa Phong, bọn hắn đi lên lời nói, đây còn không phải là bị treo lên đánh. Lúc này, trên đài Hiên Viên Thừa Phong ngạo nghễ địa đứng tại trong võ đài ở giữa, lòng tự tin bành trướng tới cực điểm. Hắn quét mắt dưới đài mọi người, cất giọng nói, còn có ai muốn lên tới khiêu chiến, cứ việc lên. Hiên Viên Thừa Phong tiếng nói vừa rơi xuống, ở đây những cái kia bên trong tiểu môn phái tuổi trẻ con cháu lập tức trầm mặt lại, căn bản không dám lên đài. Bây giờ Hiên Viên Thừa Phong khí thế dâng cao, phong mang tất lộ, theo bọn hắn nghĩ, trong thế hệ tuổi trẻ, Hiên Viên Thừa Phong căn bản chính là vô địch tồn tại. Hiên Viên Thừa Phong thấy mọi người trầm mặc, không khỏi cười lớn một tiếng, nói, đã các vị không còn dám so tài, vậy cái này vị trí minh chủ ta coi như nhận lấy. Lời này vừa nói ra, mặt khác tứ đại môn phái con cháu đang chuẩn bị lên đài lúc, chỉ gặp một người mặc màu xám cho trường sam, phía sau khắc họa lấy một con huyền vũ đồ đằng tuổi trẻ nam tử Công Tôn Ngọc Mặc, thoạt đầu một bước, trực tiếp nhảy lên đài cao. Mau nhìn, Công Tôn công tử muốn xuất thủ. Nghe nói Công Tôn công tử cùng Hiên Viên công tử thực lực không kém bao nhiêu, một cái là Thanh Long thế gia con cháu, một cái là Huyền Vũ thế gia con cháu. Cuộc tỷ thí này, cũng không biết ai sẽ chiến thắng. Hiên Viên công tử trải qua đoạn thời gian này bế quan tu luyện, thực lực sớm đã không so với lúc trước, chỉ sợ Công Tôn công tử muốn chiến thắng Hiên Viên công tử, rất khó. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Công Tôn Ngọc Mặc đã đi tới giữa lôi đài, hắn lặng lặng mà nhìn xem Hiên Viên Thừa Phong, nói, thuận gió, nghe nói ngươi lần này bế quan, thực lực lớn, có giải tế bảo. Ta ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi đến tột cùng tăng lên tới loại cảnh giới nào. Ha ha, Ngọc Mặc, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng là, cuộc tỷ thí này quan hệ đến vị trí minh chủ, ta cũng sẽ không để ngươi. Hiên Viên Thừa Phong cười nói, ta không cần ngươi nhường, cứ việc sử xuất toàn lực là được. Công Tôn Ngọc Mặc nói một câu, sau đó chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, trực tiếp đem thân thể bên trong băng lãnh huyền vũ chân khí phóng thích mà ra. Soạn. Lập tức, cuồng phong gào thét, gợi lên lấy Công Tôn Ngọc Mặc y phục bay phất phới. Một cỗ nồng đậm huyền vũ chân khí ngưng tụ tại trên người Công Tôn Ngọc Mặc, toàn bộ lôi đài không khí đều giống như bỗng nhiên hạ xuống. Một giây sau, siêu. Công Tôn Ngọc Mặc thân thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, chỉ là trong chớp mắt, liền xuất hiện tại Hiên Viên Thừa Phong trước mặt. Bác Minh Huyền Thiên Trưởng. Bèn. Công Tôn Ngọc Mặc không có chút nào lưu thủ, vừa lên đến liền bộc phát ra mạnh nhất thực lực, đống nhiên một trường chụp về phía Hiên Viên Thừa Phong. Một trường đánh ra, hàn khí bức người, gió lạnh tứ ngược, hận không thể đem Hiên Viên Thừa Phong cả người đều cho đóng băng. Chiến. Vô Cực Long Thượng Quyền. Hiên Viên Thừa Phong cũng chợt quát một tiếng, nhấc lên thể nội 7-8 phần quy nguyên chân khí, trực tiếp một quyền nên kích mà lên. Đấm ra một quyền, giống như mang ra long tượng chi ảnh, ẩn ẩn còn vang lên long tượng thanh âm. Bởi vì tu vi của hắn tăng lên tới quy nguyên cảnh, cho nên hắn thi triển Hiên Viên gia đương gia tuyệt học cũng có chất cải biến. Ầm. Trong chốc lát, quyền trưởng chạm vào nhau, như là hai viên cự thạch đánh vào nhau. Sấm rền thanh âm nổ vang, cuồng bạo khí lượng như là sóng xung kích hướng phía tứ phía tách ra mà đi. Dưới đài những cái kia thực lực hơi thấp đệ tử trẻ tuổi căn bản không chịu nổi hai người uy áp, nhao nhao lui lại. Lần giao thủ này, hai người đánh cái chia 5 năm, ai cũng không lui lại một bước. Vô Cực Long Thượng Quyền, Gia Phật Long Tượng. Hiên Viên Ngự Long mắt thấy một chiêu không có đánh bại Công Tôn Ngọc Mặc, lập tức lại lần nữa tăng lên một thành chân khí chi lực, vận động một quyền, ngang nhiên đánh phía Công Tôn Ngọc Mặc. Mà Công Tôn Ngọc Mặc cũng không có bất kỳ cái gì ngừng, vẫn như cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhấc trưởng lên tiếp. Khi thứ nhị đạo sấm rền thanh âm vang lên lúc, Hiên Viên Thừa Phong thân thể vẫn đứng tại chỗ, mà Công Tôn Ngọc Mặc thì là bị chấn động đến lui lại mấy bước. Bất quá, Công Tôn Ngọc Mặc rất nhanh liền giữ vững thân thể, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, phi tốc xung kích mà lên, lại lần nữa hướng phía Hiên Viên Thừa Phong công sát mà lên. Trong nháy mắt, hai người liền giao chiến lại với nhau. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, chỉ ít một nửa người chỉ có thể nghe thấy trên lôi đài vang lên từng đợt sấm rền thanh âm, lại không cách nào thấy rõ thân ảnh của hai người. Ngắn ngủi vài phút bên trong, hai người liền đối chiến hơn 100 chiêu. Quyền ảnh chân ảnh trên lôi đài chớp động, để mắt người tốn hỗn loạn, không kịp nhìn. Một mực đối kháng hơn 100 chiêu về sau, Hiên Viên Thừa Phong cùng Công Tôn Ngọc Mặc thân thể mới bị bắn ra. Trải qua hơn 100 chiêu đối kháng về sau, Công Tôn Ngọc Mặc hô hấp đã hỗn loạn, miệng lớn thở dốc. Trái lại Hiên Viên Thừa Phong, chỉ là hít thở sâu một hơi, liền đem khí tức bình phục xuống dưới. Chương 2142, làm cái phá hôi. Chương 2142, làm cái phá hôi. Hiên Viên Thừa Phong tiêu căng nhìn về phía Công Tôn Ngọc Mặc, nói, ngươi thua. Ta còn không có thua. Công Tôn Ngọc Mặc hét lớn một tiếng, thân thể như là một đạo tiềm điện, lần nữa phóng tới Hiên Viên Thừa Phong. Lần này, Công Tôn Ngọc Mặc đã dùng hết toàn lực, cho nên không chỉ có là tốc độ biến nhanh mấy lần, lực lượng cũng hưởng phí bạo tăng mấy lần. Hiên Viên Thừa Phong thì là trong mắt lóe lên một vòng lanh mang, hắn lập tức điều động 8-9 thành chân khí chi lực, thân thể khẽ động, thình lình nên tiếp Công Tôn Ngọc Mặc. Vô Cực Long Thượng Quyền, Bác Minh Huyền Thiên Trưởng. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, hai người liền tại lôi đài trung ương đánh vào nhau. Bèn, một đạo ầm vang tiếng nổ trên lôi đài nổ vang. Ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán, lần này đến cùng ai càng hơn một bậc thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, mọi người vừa nhấc mắt liền thấy Công Tôn Ngọc Mặc đã bay ngược ra ngoài, té ra lôi đài bên ngoài. Ông trời ơi, Công Tôn công tử vậy mà cũng bại. Trước kia còn có người đem Hiên Viên, Hoàng phủ, Công Tôn Tam công tử lấy ra so sánh, ba người thiên phú tu luyện cũng là không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ xem xét, Hiên Viên công tử thực lực đã siêu việt Công Tôn công tử nhiều lắm. Chậc chậc chậc. Chỉ sợ trong thế hệ tuổi trẻ đã không người lại là Hiên Viên công tử đối thủ. Không hổ là cổ võ thứ nhất đại thế gia, đời thứ nhất, đời thứ hai cùng đời thứ ba đều có cao thủ trổ hết tài năng, thật là khiến người ta ao ước à. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đối Hiên Viên Thừa Phong ném đi tán thưởng cùng ánh mắt hâm mộ. Mà Hiên Viên già trên mặt mọi người thì là toát ra kiêu ngạo cùng tự hào thân sắc. Tại đánh bại Công Tôn Ngọc Mặc về sau, Hiên Viên Thừa Phong cười cười, nói: "Công Tôn huynh thực lực đích xác rất mạnh, chỉ tiếc so ta còn kém như vậy một chút." Nói, Hiên Viên Thừa Phong quét mắt dưới đài mọi người, trêu tức cười một tiếng, nói: "Ha ha, chư vị, hiện tại còn có ai muốn lên tới khiêu chiến, ta Hiên Viên Thừa Phong phụng bồi tới cùng." Lần này, mọi người dưới đài trầm mặc thời gian càng dài. Liền ngay cả cái bang, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi tứ đại môn phái đệ tử cùng hoàng phủ gia hoàng phủ Thánh Hoa cũng hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ là tại do dự. Chọn vẹn qua mấy phút, Hiên Viên Thừa Phong cười ha ha âm thanh, hỏi: "Có nói liền không ai dám lên đài sao? Muốn thật sự là như vậy, vậy ta cầm người minh chủ này chi vị cũng quá dễ dàng đi." Nghe nói như thế, tứ đại môn phái con cháu cùng hoàng phủ Thánh Hoa không có lại do dự, đang muốn lên đài hướng Hiên Viên Thừa Phong khởi xướng khiêu chiến thời điểm, một đạo thanh âm lười biếng lại đột ngột ở giữa truyền tới: "Ai nha nha, náo nhiệt như vậy à? Các ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi, làm sao không chờ ta đến, mọi người cùng một chỗ náo nhiệt một chút ta." Nghe tới đạo thanh âm này, mọi người nghi hoặc địa bay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra chỗ. Phi Nhi, sau khi nhìn rõ người tới, Cơ Như Nguyệt trên mặt hiện ra tiểu dung, kích động hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ người tới là ai. Long chủ, Sư Tuấn Trạch cùng Tần Vọng Tiên ba người đều kích động. Bọn hắn chờ đến chính là Diệp Phi, bây giờ, Diệp Phi xem như đến. Về phần Độc Vương, Tà Hoàng, Trăng Sao Lao Quái, Thiên Thủ Nhân Đồ, La Sát Quỷ Quân cùng Lao Khất Cái mấy người, trên mặt đều toát ra đã lâu tiểu dung. Tiểu tử này quả nhiên vẫn là đến. Bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Diệp Phi thực lực, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi tiểu tử này đến, người minh chủ kia chi vị liền không có Hiên Viên Thừa Phong chuyện gì. Bất quá, ở đây tuyệt đại đa số người nhìn thấy Diệp Phi lúc, liền cùng nhìn thấy cựu nhân giết cha, sắc mặt đều trầm xuống. Dù sao, trước đó Diệp Phi lấy lực lượng một người, đánh bại bọn hắn rất nhiều người, đem bọn hắn tôn nghiêm cùng ngạo khí giẫm tại dưới chân, để bọn hắn thật mất mặt. Nhưng là, Nga Mi trưởng môn Tinh Tuệ sư thái khi nhìn đến Diệp Phi lúc, gương mặt xinh đẹp hơi nóng, nhịp tim giống như hụt một nhịp. Cái này có chút vô lại, cười lên xấu xa, thực lực lại cường đại dị thường tuổi trẻ nam tử, chẳng biết lúc nào, lại trong lòng của nàng lưu lại vết tích. Lần thứ nhất gặp mặt là tại Bạch Ngọc lâu chủ, hắn khinh bạc mình, chính là một cái đăng đồ lãng tử. Lần thứ nhì gặp mặt là tại Tần gia đại điện trên quảng trường, hắn vì Tần tiểu thư không màng sống chết, lấy lực lượng một người đối kháng cổ võ các đại môn phái. Khoảng thời gian này, vô luận là đang luyện công thời điểm, dạy đệ tử thời điểm hay là một cái ngẩn người thời điểm, nào hải bên trong tiểu gì cũng sẽ hiện ra mặt mũi người đàn ông này. Nàng luôn luôn đang nghĩ, nam tử này đến cùng là cái dạng gì người. Hắn nhìn như du côn xấu xa, nhưng lại dùng tình sâu vô cùng, có bá tuyệt thiên hạ khí thế. Nhưng càng là nghĩ, nàng liền cảm giác mình hãm phải càng sâu. Liền ngay cả chính nàng cũng không biết nói, mình rốt cuộc là thế nào. Nhiều năm qua tâm bình tĩnh cảnh, lại bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông này, nhấc lên từng bể sóng gợn lan tan. Về phần trên đài Hiên Viên Thừa Phòng, khi nhìn đến Diệp Phi lúc, trên mặt lập tức toát ra một vòng nụ cười dữ tợn. Tiểu tử này xem như đến, vậy mình cơ hội báo thù đến. Lúc này, Diệp Phi mang theo Tần Mộng Lam cùng Lục Khinh Hồng đi tới. Bởi vì Kiếm Tông cũng ở tại chỗ, cho nên Lục Khinh Hồng cùng Diệp Phi lên tiếng chào hỏi về sau, liền đi đến Kiếm Tông bên kia. "Phi Nhi, ngươi làm sao hiện tại mới đến?" Cơ Như Nguyệt trên mặt nụ cười hiền hòa, nhìn về phía Diệp Phi. "Mẹ, trên đường tốn một chút thời gian, cho nên tới trễ." Diệp Phi cười cười, sau đó nhìn về phía Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch, nói: "Ha ha, các ngươi cũng tới à, thật đúng là náo nhiệt. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không đến, điện thoại đều đánh không thông." Long chủ trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói: "A, điện thoại di động ta không có điện, đương nhiên đánh không thông a." Diệp Phi cười ha hả nói. Long chủ cùng Sư Tuấn Trạch nghe xong, lập tức cuồng mắt trợn trắng. "Ai? Đại ca, Độc Vương, đã lâu không gặp." Diệp Phi lại hướng Lão Khất Cái cùng Độc Vương mấy người cười phất phất tay. "Tiểu tử, đừng ngốc ha ha, mau tới đài đem cái này Hiên Viên gia tiểu bá nhi đánh xuống đài." Độc Vương tức giận nói một câu. "Đúng vậy à, Hiên Viên gia tiểu tử này rất phách lối à, ta thật không thể gặp có người so ta phách lối, nếu không phải chúng ta không thể lên đài, ta không phải đi lên đem kia tiểu tử đánh xuống đài không thể." Trăng Sao Lão Quái cũng phụ họa một câu. Diệp Phi nhìn trên đài uy phong lẫm liệt Hiên Viên Thừa Phòng, nghi hoặc mà nói: "Tiểu tử này thực lực yếu như vậy, khó nói liền không ai đem hắn đánh xuống đài sao?" "Tiểu tử, Hiên Viên công tử tu vi đã đến quy nguyên cảnh, ngươi vậy mà dõng dạc địa nói Hiên Viên công tử yếu, có bản lĩnh ngươi lên đài đi khiêu chiến a. Người ta Hiên Viên công tử đã đánh bại chí ít 20 môn phái tuổi trẻ cao thủ, ngươi cho rằng mình so Hiên Viên công tử mạnh sao? Thật sự là khôi hài." "Đúng đấy, tiểu tử, nói mạnh miệng ai không biết, có bản lĩnh liền lên đài a." Một chút môn phái người đều đùa cợt địa nở nụ cười. Lúc này, Hiên Viên Thừa Phong hung hăng tiếp cận Diệp Phi, tay một chỉ, tức giận nói: "Diệp Phi, ngươi đã nói ta yếu, kia có bản lĩnh ngươi liền lên đài đánh với ta một trận. Ta Hiên Viên Thừa Phong đem lời đặt ở chỗ này, hôm nay ta thế tất yếu đưa ngươi đánh cho răng rơi đầy đất." "A đủ, tiểu tử này thật ngông cuồng, lão đại, đi lên chơi chết hắn." Sư Tuấn Trạch ở một bên nói, Diệp Phi trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, hắn chỉ là lặng lặng nhìn về phía trên lôi đài Hiên Viên Thừa Phong, lạnh nhạt nói nói, lúc đầu đâu, ta là không muốn làm người minh chủ này. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới ngươi nếu là lên làm minh chủ, ta liền rất khó chịu. Cho nên, ta không để chính ta khó chịu, ta liền bất đắc dĩ đánh ngươi một chầu đi. Một chút môn phái người nghe tới Diệp Phi lời nói, từng cái rêu cất lên, cười Diệp Phi không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị lên đài thời điểm, Long chủ lại gấp vội nói nói, nhớ lấy không thể giết người, đem hắn đánh xuống lôi đài là đủ. Long chủ, ngươi có ý tứ gì? Khó nói ngươi cảm thấy nhà ta thuận gió đánh không lại tiểu tử này. Hiên Viên Ngự Long không vui nói. Ha ha, Hiên Viên gia chủ, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là cùng tiểu tử này nói rõ một chút uy củ mà thôi. Long chủ không tiêu ngạo không tự ti điệu nói. Hừ. Hiên Viên Ngự Long hừ lạnh một tiếng, lắc lắc ống tay áo. Diệp Phi lại là không có phản ứng Hiên Viên Ngự Long, mà là đối Long chủ nói, yên tâm đi, tâm ta bên trong nắm chắc, sẽ không giết hắn. Dù nói thế nào, đang đối kháng với chư thần liên minh thời điểm, hắn cũng có thể làm cái phá hôi nha. Tốt như vậy phá hôi, khỏi phải ngu sao mà không dùng. Diệp Phi. Hiên Viên Thừa Phong nghe xong, lập tức tức giận đến lửa bốc ba trượng. Tiểu tử này vậy mà nói mình là phá hôi. Không thể tha thứ. Được rồi, đừng kêu gọi, ta đi lên chính là. Diệp Phi móc móc lỗ thai, sau đó chân phải hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, thân thể lập tức đằng không mà lên, phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài. Mắt thấy Diệp Phi sau khi lên đài, mọi người dưới đài biểu lộ khác nhau rất lớn. Khinh bỉ, chế giễu, khinh thường. Bất quá, dưới đài ngũ đại lao tổ, Độc Vương năm người, cùng lao khất cái đang đánh giá một lần Diệp Phi về sau, trong lòng kinh hãi, trong mắt lập tức toát ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Chương 2143, gấp bội hoàn trả. Chương 2143, gấp bội hoàn trả. Bởi vì, ngũ đại lao tổ cùng Độc Vương bọn hắn thực lực đều tại vạn tượng phía trên, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phi tu vi. Tần gia lão tổ Tần Vô Hận chỉ Cơ gia lão tổ Cơ Khai Nguyên, cười ha hả nói, "Khai Nguyên, ta cuối cùng minh bạch ngươi tại sao phải cùng ta thừa nước đục thả câu, nguyên lai ngươi là muốn cho ta một kinh hỉ a, tiểu tử này quả thực chính là cái yêu nghiệt, hắn mới trẻ tuổi như vậy, thực lực vậy mà đến vạn tượng cảnh. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại a." "Vậy cũng không, phi nhi thế nhưng là chúng ta Cơ gia tử tôn được không?" Cơ Khai Nguyên nuốt nuốt sợi râu, đáp ý nói, "Đủ ngươi, phi nhi vẫn là chúng ta Tần gia con rể đâu." Tần Vô Hận cũng trợn mắt. Lúc này, Hiên Viên lão tổ sầm mặt lại, trong lòng ngưng lại, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngự Long, gấp giọng nói, "Ngự Long, mau nhường cơn gió nhận thua, để hắn nhanh lên xuống tới." Hiên Viên Ngự Long có chút ngượng, buồn bực nói, "Lão tổ, vì cái gì a? Khó nói ngài cảm thấy cơn gió đánh không lại tiểu tử này." Hiên Viên gia những người khác cũng nghi hoặc nhìn về phía bọn hắn lão tổ. Tình huống như thế nào? Vừa rồi lão tổ không đều nói Hiên Viên Thừa Phong thực lực rất mạnh, hơn nữa còn rất tán thành a. Làm sao cái này gọi Diệp Phi tiểu tử vừa đến, lão tổ cảm xúc cứ như vậy kích động? Đương nhiên đánh không lại. Hiên Viên lão tổ tức hổn hển mà nói, "Tu vi của tiểu tử này thế nhưng là..." Nhưng mà, Hiên Viên lão tổ lời nói còn chưa nói xong, trên lôi đài Hiên Viên Thừa Phong đã hướng Diệp Phi khởi xướng công kích. Tại phóng tới Diệp Phi trên đường, Hiên Viên Thừa Phong khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng vẻ dữ tợn. Nội tâm của hắn đã bị cừu hận lấp đầy, tức giận giống nói, "Diệp Phi, lúc trước ngươi đem ta giẫm tại dưới chân, đem ta đánh thành trọng thương. Hôm nay, ta muốn để ngươi gấp bội hoàn trả lúc trước ngươi mang cho ta sỉ nhục." Vô Cực Long Thượng Quyền, Gia Phật Long Tượng. Vừa mới nói xong, Hiên Viên Thừa Phong trực tiếp đem toàn bộ quy nguyên chi lực đều cho nhấc lên, sau đó ngang nhiên vận động một quyền, đánh phía Diệp Phi. Hắn căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ, chuẩn bị đem Diệp Phi một chiêu đánh bại, sau đó đem Diệp Phi giẫm tại dưới chân. Hắn muốn để Diệp Phi thử một chút ngày đó trong lòng của hắn kia phần khuất nhục cùng thống khổ. Bèn, đấm ra một quyền, bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra, như là bỡ đê lũ ống, kéo theo một cỗ cuồng bạo ý sát phạt. Cùng phong càn quét, Hiên Viên Thừa Phong mỗi một cước giẫm trên mặt đất phiến đá đều sẽ vỡ nát, xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Dưới đài mọi người thấy lúc này Hiên Viên Thừa Phong, từng cái trên mặt lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, vừa rồi Hiên Viên Thừa Phong căn bản cũng không có triển lộ thực lực chân chính. Nhưng cho dù hắn không có triển lộ thực lực chân chính, nhưng kia 20 cái đến từ từng cái môn phái đệ tử ưu tú hay là thua ở hắn trên tay. Không hổ là Hiên Viên gia nhất có thiên phú tu luyện thiên tài công tử, quả nhiên đủ cường đại, rất khủng bố. Nhưng mà, đối mặt Hiên Viên Thừa Phong đánh tới phẫn nộ chi quyền, Diệp Phi lại là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn ánh mắt bình tĩnh, không có chút rung động nào, cho người ta cảm giác giống như là bị dọa ngộp đồng dạng. Tiểu tử này đang làm gì đâu, hắn đã không ra chiêu cũng không né tránh, khó nói là bị hù dọa rồi. Ha ha ha. Khẳng định là, mặc dù tiểu tử này thực lực không tệ, nhưng đối mặt bây giờ Hiên Viên công tử, hắn trừ bỏ bị động bị đánh, còn có thể làm sao đâu. Tiểu tử này thua định. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Phi lại là chậm rãi khoát tay, lăng không chính là như vậy tùy ý địa một chảo, liền bắt lấy Hiên Viên Thừa Phong nắm đấm. Oeng. Nương theo lấy một trận chân khí tiếng nổ, Hiên Viên Thừa Phong cùng Diệp Phi dưới chân mặt đất trực tiếp bị đánh rách tả tơi, vỡ nát. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối chính là Diệp Phi vậy mà cũng không lui lại một bước, hơn nữa còn dễ dàng như thế bắt lấy Hiên Viên Thừa Phong nắm đấm. Ở đây tuyệt đại đa số người đều mở bước, bọn hắn cảm giác đầu của mình không đủ dùng, căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Ngươi, Hiên Viên Thừa Phong trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phi biểu lộ liền như là gặp ma. Ta cái gì ta? Diệp Phi buồn cười nói, khó nói ngươi cho rằng tu vi tăng lên tới quy nguyên cảnh liền rất lợi hại rồi sao? Không có khả năng, đây không có khả năng. Hiên Viên Thừa Phong sắc mặt xấu hổ, hắn lại lần nữa vận động bên trái, chuẩn bị lần nữa đánh phía Diệp Phi. yếu như vậy, còn muốn làm minh chủ, ngươi là muốn cho chư thần người trong liên minh chế giễu đâu? Diệp Phi khinh thường lắc đầu, sau đó tại Hiên Viên Thừa Phong một quyền đánh sắt mà ra trước đó, tùy ý địa vận động một quyền, nện ở Hiên Viên Thừa Phong trên lồng ngực. Ầm. Một đạo sấm rền thanh âm nổ vang. Diệp Phi cái này nhìn như tùy ý một quyền, lại mang theo tối khô lạc hủ lực lượng kinh khủng, không chỉ có đánh tan Hiên Viên Thừa Phong chân khí phòng ngự, càng đem nó một quyền đánh bay ra ngoài. A! Hiên Viên Thừa Phong kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài 20-30m xa, ầm ầm một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều cho nện nứt. Lập tức, toàn trường đều an tĩnh xuống dưới. Vừa rồi những cái kia chế giễu, niệm ai, khinh thường người toàn bộ đều mắt tròn váng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Hiên Viên gia nhất có thiên phú tu luyện tuổi trẻ con cháu, cổ võ giới thiên tài công tử, liên tiếp đánh bại 20 mấy người, có hy vọng nhất đoạt được vị trí minh chủ Hiên Viên Thừa Phong, vậy mà bị Diệp Phi cho một quyền đánh bay rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng. Ha ha ha, tốt, tiểu tử, làm rất tốt. Dưới đài thiên thủ nhân đồ cười ha ha lấy hô một tiếng. Mà Độc Vương cùng Lao Khất Cái bọn hắn thì là một mặt bình tĩnh, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi đánh bại Hiên Viên Thừa Phong thật rất dễ dàng, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Trái lại Hiên Viên gia mọi người, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn Hiên Viên gia tất cả con em trẻ tuổi lao ước kính ngưỡng thiên tài công tử, lại bị người một quyền đánh ngã rồi. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Cái này, đây là có chuyện gì? Hiên Viên Ngự Long kinh ngạc mà nói, cơn gió làm sao ngay cả tiểu tử này một chiêu đều không tiếp nổi. Ngự Long, tu vi của tiểu tử này đã đến vạn tượng cảnh, mặc dù chỉ là chút thành tựu, nhưng lấy cơn gió bây giờ tu vi, muốn đối kháng tiểu tử này, căn bản không có khả năng. Hiên Viên lão tổ lạnh nhạt nói. Cái gì? Vạn tượng cảnh? Hiên Viên Ngự Long nghe xong, cảm giác lưng phát lạnh, nhịn không được toàn thân đều run rẩy lên. Hắn ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía trên đài Diệp Phi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Liền ngay cả chính hắn, đều chỉ là vừa bận sờ đến vạn tượng cánh cửa, nhưng đến bây giờ đều không thể đột phá. Thật không nghĩ đến, một cái mới 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, tu vi vậy mà đột phá đến vạn tượng cảnh. Tiểu tử này hay là người a? Ngự Long, mau nhường cơn gió nhận thua đi. Hiên Viên lão tổ trầm giọng nói. Hiên Viên Ngự Long nuốt một cái hết hầu, sau đó hướng về phía trên đài Hiên Viên Thừa Phong hô nói, cơn gió, tranh thủ thời gian nhận thua, xuống tới. Nhưng mà, lúc này Hiên Viên Thừa Phong đã lửa giận ngút trời, đâu còn nghe thấy Hiên Viên Ngự Long. Hắn từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Diệp Phi gào thét nói, ta còn không có thua, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Nói, Hiên Viên Thừa Phong lại lần nữa phóng tới Diệp Phi. Vô Cực Long Thượng Quyền, chúng sinh châu ngựa. Hiên Viên Thừa Phong lại lần nữa đem toàn bộ lực lượng tăng lên, đánh ra một đạo to lớn quyền ảnh, như là một toàn núi nhỏ, vọt tới Diệp Phi. Vâng. Đấm ra một quyền, trên đất đại lý thạch bản như là bị máy đuổi đất nghiền ép lên, trực tiếp bị nghiền nát. Nhận thua không là tốt rồi, vì sao còn muốn ăn đòn đâu? Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó trực tiếp đem nhục thân lực lượng nhấc lên, trực tiếp nâng lên một quyền, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Một quyền này mặc dù chỉ là rất đơn giản một cái đấm thẳng, nhưng một quyền đánh ra, Diệp Phi trên thân cơ bắp cổ động, kia đến từ cơ bắp, xương cốt cùng gân mạch lực lượng liên tục không ngừng địa chuyển mà ra. Ầm. Nương theo lấy một đạo nổ vang rung trời. Diệp Phi một quyền này trực tiếp đánh tan kia đạo to lớn quyền ảnh. Tại quyền ảnh đánh tan mấy mắt, Hiên Viên Thừa Phong cũng đi theo lần nữa bay ngược ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Phi nhưng không có bất luận cái gì ngừng, hai chân đạp một cái, lần nữa hướng phía Hiên Viên Thừa Phong thẳng lướt mà lên. Hiên Viên Thừa Phong còn chưa rơi xuống đất, hàm dưới liền bị Diệp Phi nắm đấm cho đánh trúng. Giang giác. Nương theo lấy một đạo tiếng xương nước, Hiên Viên Thừa Phong thân thể như là bị đánh trúng bóng chảy, bay thẳng bên trên 20 mấy mét không trung, sau đó một tiếng ầm vang, đánh tới hướng mặt đất, trên mặt đất đều bị nện ra một cái rõ ràng người ấn. Ê! Ách! Hiên Viên Ngự Long nằm rạp trên mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn, trên thân cùng trên mặt khắp nơi đều là vết máu, hàm dưới bị đánh nát, răng đều rơi mấy quả, xem ra chật vật đến cực điểm. Chương 2144, dám xem nhẹ ta. Chương 2144, dám xem nhẹ ta. Cơn gió. Dưới đài Hiên Viên Ngự Long bi thống địa hô to một tiếng. Về phần còn lại mấy cái bên kia môn phái người, đã triệt để bị Diệp Phi cho tin phục. Tiểu tử này thực tế là quá khủng bố. Hiên Viên công tử tại trong tay hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền cùng người bao thịt đồng dạng. Một môn phái trưởng môn kinh ngạc nhìn nói câu. Lúc này, Diệp Phi đi đến Hiên Viên Thừa Phong trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đất Hiên Viên Thừa Phong, hỏi, còn nhận thua à? Ta. Không. Nhận thua. Hiên Viên Thừa Phong răng bị đánh rụng, một miệng không rõ, nói chuyện đều hở. Không nhận thua đúng không? Diệp Phi híp mắt cười một tiếng, sau đó ba ngay cả tiếp theo tại Hiên Viên Thừa Phong trên mặt vung mười mấy bàn tay. Khi mười mấy bàn tay rơi xuống về sau, Hiên Viên Thừa Phong khuôn mặt anh tuấn trực tiếp biến thành đầu heo. Dưới đài tất cả mọi người không đành lòng lại nhìn. Quá thảm. Hiên Viên công tử thực tế là quá thảm. Ngươi còn nhận thua không? Ngay cả tiếp theo vung mười mấy bàn tay về sau, Diệp Phi lại hỏi câu. Ta. Không. Hiên Viên Thừa Phong lời nói còn chưa nói xong, mắt trợn trắng lên, lập tức ngất đi. Tiểu tử. Ngươi giết nhà ta cơn gió. Hiên Viên Ngự Long thấy Hiên Viên Thừa Phong ghé vào trên đài không nhúc đích, còn tưởng rằng con của mình bị đánh chết, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Được rồi, đừng kêu gọi, con của ngươi chẳng qua là ngất đi mà thôi. Diệp Phi bĩu môi, sau đó giống sách giống như chó chết mang theo Hiên Viên Thừa Phong, sau đó đi đến bên lôi đài, đem nó hướng phía Hiên Viên gia người ném tới. Hiên Viên Ngự Long sửng sốt giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian mấy bước tiến lên, ôm lấy bị ném đến Hiên Viên Thừa Phong. Hắn tranh thủ thời gian dò xét một chút Hiên Viên Thừa Phong hơi thở, mới biết được Hiên Viên Thừa Phong quả nhiên chỉ là bị đánh ngất xỉu đi qua mà thôi. Thế nhưng là ngay cả như vậy, nhìn xem con của mình bây giờ bị vết thương chẳng chịt, còn bị đánh thành đầu heo, trong lòng của hắn liền bi thống không chịu nổi. Hắn rất muốn vì con của mình báo thù, thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Phi thực lực, lập tức câm lửa. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó nhìn về phía Hiên Viên lão tổ, thỉnh cầu nói: "Lão tổ, ngài nhưng nhất định phải là gió nhi báo thù a." Hiên Viên lão tổ sầm mặt lại, nói: "Tơn gió thực lực mình không tốt, hơn nữa còn không nghe khuyên bảo, thua với người khác, ngài còn muốn ta báo thù cho hắn, mất mặt hay không?" "Lão tổ." Hiên Viên Ngự Long hô một tiếng, lại không biết đạo nên như thế nào phản bác. "Lui ra, phái người đưa cơn gió đi chữa thương." Hiên Viên lão tổ không nói thêm gì nữa, trực tiếp ra lệnh. "Vâng." Hiên Viên Ngự Long nhẹ gật đầu, sau đó phái người đem Hiên Viên Thừa Phong cho khiêng đi. Lúc này, trên lôi đài cũng chỉ thừa Diệp Phi một người. Dưới đài từng cái môn phái người còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bị nổi, liên tiếp đánh bại hai mấy người môn phái ưu tú con cháu Hiên Viên Thừa Phong, vậy mà nhanh như vậy liền bại, còn bị người cho đánh ngất xỉu. Cả hai thực lực sai biệt cũng quá rõ ràng đi. Bất quá, cũng có rất nhiều người bởi vì nhìn không ra Diệp Phi tu vi, cho nên cảm thấy Diệp Phi sở dĩ đánh bại Hiên Viên Thừa Phong, hoàn toàn chính là chiếm cái tiện nghi. Dù sao vừa rồi Hiên Viên Thừa Phong liên tiếp khiêu chiến hai mươi mấy người, thể lực khẳng định tiêu hao khẳng định rất lớn, cho nên thua với Diệp Phi cũng đã rất bình thường. Lúc này, Diệp Phi đứng tại trên đài quét mắt dưới đài từng cái môn phái con em trẻ tuổi, bĩu môi nói: "Còn có ai muốn lên đến tranh cử minh chủ à? Các ngươi nếu ai có thể đánh thắng ta, ta vẫn là rất tình nguyện đem vị trí minh chủ tặng cho các ngươi." "Tiểu tử thúi, không phải liền là đánh thắng Hiên Viên công tử a, ngươi phách lối cái gì tình?" "Đúng đấy, ngươi trang cái gì bức, Hiên Viên công tử đánh hai mươi mấy trận, thể lực đã sớm tiêu hao hết, ngươi bất quá là nhặt cái tiện nghi thôi." "Ha ha, nếu như Hiên Viên công tử ở vào trạng thái đỉnh phong, ai thua ai thắng còn khó nói sao?" Dưới đài rất nhiều môn phái người, nghe tới Diệp Phi lời này về sau, cảm thấy Diệp Phi là đang trang bức, đều nào biểu thị không phục. Diệp Phi lập tức liền im lặng. Chính mình đạo thế nhưng là lời nói thật, làm sao liền trang bức đây? Nói thật ra, hắn là thật không muốn làm người minh chủ này. Nếu có ai có đầy đủ thực lực, hắn ước gì tranh thủ thời gian đem cái này vị trí nhường ra đi. Lúc này, dưới đài ngũ đại lão tổ, ngũ độc năm người cùng lao khất cái bọn hắn nghe tới những môn phái kia người nói lời, đều có chút bi ai địa lắc đầu. Bọn gia hỏa này, mình thực lực không tốt, đã cảm thấy người khác thắng cũng là may mắn. Bọn hắn liền không rõ, thừa nhận một người ưu tú, liền có khó như vậy a? Diệp Phi cũng không để ý đến những người này ồn ào âm thanh, mà là cất giọng nói: "Tốt, đã các ngươi cảm thấy ta là đang trang bức, cảm thấy ta là nhặt tiện nghi, kia có ai không phục, có thể lên. Chỉ cần có ai có thể đánh bại ta, vị trí minh chủ chính là của ngươi." Lời này vừa nói ra, dưới đài mọi người ngược lại yên tĩnh trở lại. Một chút còn không có tham gia qua tranh cử môn phái đang do dự, đến cùng muốn hay không phái người đi lên khiêu chiến. Liên tiếp đợi vài phút, Long chủ thấy không ai lên đài, đang chuẩn bị đi lên tuyên bố vị trí minh chủ về ai thời điểm, chỉ nghe gọi một đạo cuồng ngạo thanh âm vang vọng mà lên: "Ta chính là võ đang đệ tử đời thứ ba Tống Thu Sơn, ta cảm thấy ngươi thắng phải cũng không hào quang, cho nên ta muốn hướng ngươi lĩnh giáo một phen." Chỉ gặp một người mặc màu trắng bắt quái đồ án, tay cầm trường kiếm màu trắng, phong thần tuấn lãng tuổi trẻ nam tử chân đạp thê vân tung kinh công, nhảy lên lôi đài. Võ đang rốt cục phái người ra sân, nhưng có trò hay nhìn. Nghe nói Tống Thu Sơn tu vi đã đến tiên tiên cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách quy nguyên cảnh chỉ thiếu chút nữa, có thể nói là võ đang môn nhân trung niên nhẹ một đời đệ tử ưu tú nhất. Tống Thu Sơn là Tống Ngọc Hà con của trưởng môn, chỉ cần lần này Tống Thu Sơn có thể đoạt được vị trí minh chủ, chỉ sợ đời tiếp theo võ đang trưởng môn liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tất cả mọi người nghị luận. Nghe tới mọi người tiếng nghị luận, võ đang trưởng môn Tống Ngọc Hà mang trên mặt kiêu ngạo cùng vẻ tự hào, dù sao Tống Thu Sơn thế nhưng là con của hắn. Trên lôi đài, Diệp Phi thấy Tống Thu Sơn lên đài, chỉ là nhàn nhạt quét mắt, sau đó nói: "Tiểu tử, ngươi hay là đi xuống đi, thực lực của ngươi thật không được, còn không bằng vừa rồi cái kia Hiên Viên Thừa Phong." "Tiểu tử, ngươi dám xem thường ta?" Tống Thu Sơn trên mặt sắc mặt giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Diệp Phi: "Ta muốn để ngươi nếm thử chúng ta võ đang thái cực kiếm pháp." Vừa mới nói xong, hưu, một đạo tiếng xé gió lên. Tống Thu Sơn chân đạp khinh công, đem toàn bộ tiên thiên đại viên mãn chân khí chi lực toàn bộ ngưng tụ tại trên trường kiếm, sau đó lật ra một cái kiếm hoa, trực tiếp đâm về Diệp Phi. Mắt thấy Tống Thu Sơn hướng phía mình mà tới, Diệp Phi không tránh không né, cũng không lui lại, mà là một bước tiến lên trước, dùng lồng ngực nền tiếp Tống Thu Sơn kiếm. "Tiểu tử này muốn làm gì? Khó nói hắn muốn dùng lồng ngực ngăn lại Tống Thu Sơn kiếm a. Hắn là điên rồi sao?" Trong đám người vang lên một đạo kinh hô thanh âm. Ngay tại tuyệt đại bộ điểm đều coi là Diệp Phi làm là như vậy đang tìm cái chết thời điểm, chỉ nghe thấy gầm một tiếng, Tống Thu Sơn một kiếm này đã đâm vào Diệp Phi trên lồng ngực. Nhưng mà, để ở đây tất cả mọi người chấn kinh vạn phần là, Tống Thu Sơn một kiếm này chỉ là đâm xuyên Diệp Phi quần áo, căn bản không thể đâm xuyên Diệp Phi thân thể. Một kiếm này thật giống như đâm vào một khối thép tấm phía trên. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Khó nói thân thể của hắn thật là làm bằng sắt sao? Liền ngay cả ngũ đại lão tổ trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Phi là dùng chân khí hộ thể, thế nhưng là bọn hắn cũng không có từ trên thân Diệp Phi cảm giác được chân khí ba động. Nói cách khác, Diệp Phi vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân, liền ngăn lại Tống Thu Sơn kiếm. Bất quá, Độc Vương năm người cùng lao khất cái lại cảm thấy không kỳ quái, bọn hắn rất rõ ràng địa biết, Diệp Phi thân thể quả thực mạnh đến mức biến thái. Cái này sao có thể? Tống Thu Sơn thấy một kiếm không có đâm xuyên Diệp Phi thân thể, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh hãi. "Đi xuống đi." Diệp Phi không nói thêm gì, mà là di chuyển hai chân, tiếp tục hướng phía trước. Keng, thương thương thương. Chỉ nghe thấy liên tiếp thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Diệp Phi thình lình dùng lồng ngực đem Tống Thu Sơn kiếm trong tay cho đỉnh đoạn, biến thành một đoạn, rơi vào trên mặt đất. Thẳng đến Diệp Phi khoảng cách Tống Thu Sơn chỉ có nửa bước không đến khoảng cách lúc, Tống Thu Sơn cầm một cái chuôi kiếm, há hốc miệng, cả người đều ngốc rơi. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, cười nhạt một tiếng, sau đó đống nhiên nâng lên một cước, trực tiếp đá vào Tống Thu Sơn trên bụng. Ầm. Ách. Tống Thu Sơn kêu đau lớn một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng, quằn xuống lôi đài. Võ đang Tống Thu Sơn, bại. Chương 2145, quả thực hồi náo. Chương 2145, quả thực hồi náo. Giờ khắc này, toàn trường đều an tĩnh xuống dưới, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về phía trên lôi đài Diệp Phi, thần sắc trong mắt không giống nhau. Có chấn kinh, có thưởng thức, có kích động, có xem thường, cũng có nghi hoặc. Dưới đài sư Tuấn Trạch bội phục địa thẳng gật đầu, nói: "Lão đại thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh, xem ra người minh chủ này chi vị là ổn." Ừm. Long chủ cũng cười nhẹ gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Tại Kiếm Tông bên kia, "Phụ thân, ta trước đó nói với ngươi ta nhận một cái đại ca, chính là Phi ca." Lục Khinh Hồng sùng kính nhìn về phía trên đài Diệp Phi, nói: "Ngài hiện tại còn muốn ta tranh cử vị trí minh chủ à?" "Thôi, tiểu tử này làm người minh chủ này, ta cảm thấy rất thích hợp." Kiếm Tông Lục trưởng môn lắc đầu, vui mừng cười nói: "Khinh Hồng, một năm không gặp, khó trách ta thế nào cảm giác thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy, nguyên lai là nhận tiểu tử này làm đại ca." "Không sai, coi như không tệ. Ngươi liền kế tiếp theo đi theo tiểu tử này ma luyện đi, tục ngữ nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Ngươi đi theo tiểu tử này, vậy ngươi thực lực cùng tu vi cũng có thể được phi tốc đề cao. Tương lai, chúng ta Kiếm Tông phục hưng liền dựa vào ngươi." "Phụ thân, ta nhất định sẽ cố gắng." Lục Khinh Hồng kiên định nhẹ gật đầu. Lúc này, bởi vì Diệp Phi nhẹ nhõm đánh bại Tống Thu Sơn, nguyên bản có một ít môn phái là chuẩn bị để cho mình con cháu lên đài khiêu chiến. Thế nhưng là, khi nhìn đến một màn này về sau, những môn phái kia nhao nhao từ bỏ phái người đi lên khiêu chiến dự định. Nếu như nói Diệp Phi đánh bại Hiên Viên Thừa Phong là may mắn nhặt tiện nghi, kia Diệp Phi nhẹ nhõm đánh bại Võ Đang Tống Thu Sơn hay là may mắn à? Hiển nhiên không phải. Tống Thu Sơn nương tựa theo Tiên Tiên Đại Viên mãn tu vi, cộng thêm Võ Đang tuyệt kỹ Thái Cực kiếm pháp thế nhưng lại căn bản không đả thương được Diệp Phi mảy may. Nay cùng thực lực sai biệt, lập tức phân cao thấp. Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ta nói các người, có thể hay không phái một cái thực lực hơi lợi hại điểm đệ tử lên này?" Dưới đài mọi người, trên mặt đều hiện lên ra xấu hổ cùng xấu hổ chi sắc. Bọn hắn mặc dù trong lòng không vui, thế nhưng lại căn bản cầm Diệp Phi không có cách nào. Tiểu tử này thực lực cùng thân thể đều quá biến thái, quả thực chính là đau thương bất nhập, thế này còn đánh thế nào? Ngay tại lúc này, một cái mang theo bút bê âm trong trẻo tiếng nói chuyển tới: "Soái ca, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến." Mọi người nhao nhao quay đầu, liền thấy một người mặc màu hồng váy, thân cao vừa qua 1m6, đi một cái viên thuốc đầu nga mi tiểu đạo cô tay cầm màu trắng nhuyễn kiếm, siêu một tiếng, như là tinh linh, nhảy lên lôi đài. "Tiểu Lạc, đừng hồi náo, mau xuống đây." Tĩnh Tuệ sư thái thấy mình đệ tử đần độn địa chạy trên đài đi, sửng sốt bị tức đến. Viên thuốc đầu đạo cô quay đầu hướng Tĩnh Tuệ sư thái thẻ lưỡi, hoạt bát cười một tiếng, nói: "Sư phụ, ngươi liền để ta cùng hắn tỉ thí một chút mà. Người ta thực lực cũng không yếu à, ngươi nhìn hắn đều đánh hai trận, thể lực khẳng định là hạ xuống, ta hiện tại hướng hắn khiêu chiến, lỡ như ta liền thắng nữa nha, vậy ta coi như cho chúng ta Nga Mi làm vẻ vang á." Tĩnh Tuệ sư thái nghe xong, lập tức mặt đều đen. Nàng sớm biết mình cái này đệ tử rất đơn thuần, cũng có chút ngốc. Thế nhưng là, để nàng không nghĩ tới chính là, nha đầu này lại ngốc đến trình độ này. Nàng có nói không nhìn ra à, vừa rồi Diệp Phi đánh bại Hiên Viên Thừa Phong cùng Tống Thu Sơn, căn bản là không có nghiêm túc đánh được không? "Tiểu Lạc, nhanh lên xuống tới, cái này bên trong không phải ngươi hồ nháo địa phương." Tĩnh Tuệ sư thái lại hô một tiếng. Thế nhưng là, viên thuốc đầu đạo cô lại là ngạo kiều địa xoay người qua, nhìn về phía Diệp Phi, khả ái nói: "Mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp trai, nhưng là hiện tại là tại tranh cử minh chủ, ta cũng sẽ không đối thủ hạ ngươi lưu tình nha. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi hay là đi xuống đi, ta thật sợ đợi chút nữa không cẩn thận làm bị thương ngươi." Diệp Phi nhìn trước mắt cái này đáng yêu, có chút đần độn viên thuốc đầu đạo cô, lập tức dở khóc dở cười. "Hừ, hỗn đản, ngươi dám xem nhẹ ta, ta muốn để ngươi để mắt." Viên thuốc đầu đạo cô khẽ kêu một tiếng, tay cầm màu trắng nhuyễn kiếm, chân đạp khinh công, tiểu nhân thân thể bay lên không, phiêu giật nhẹ nhàng, hướng phía Diệp Phi thẳng lướt mà đi. "Nga Mi kiếm pháp." Đồng tử gõ cửa. "Ông." Vừa dứt tiếng, viên thuốc đầu đạo cô cổ tay khẽ đảo, trong tay nhuyễn kiếm phát ra một trận rung động thanh âm, trực tiếp đâm về Diệp Phi lồng ngực. Nga Mi kiếm pháp giảng cứu phiêu nhiên nhẹ nhàng, như gần như xa, như nếu như thật, xuất thủ như thiểm điện, phát lực như lôi đỉnh. Mặc dù một kiếm này đâm ra nhìn như nhu hòa, kỳ thực uy lực cường mãnh vô cùng. "Tiểu nha đầu, kiếm pháp không sai, còn rất lợi hại mà." Diệp Phi tán thưởng gật gật đầu, không có lập tức hoàn thủ, mà là bước chân hướng bên cạnh vừa rút lui, thân thể có chút lệch ra, liền tránh đi một kiếm này. "Hừ." Viên thuốc đầu đạo cô hừ nhẹ một tiếng, lợi hại còn tại đằng sau đâu. "Ngọc nữ xuyên thân." Viên thuốc đầu đạo cô khẽ kêu một tiếng, chân hướng trên mặt đất giẫm mạnh, thân thể tại đằng không nháy mắt, trong tay nhuyễn kiếm xẹt qua một đạo quỷ dị lại chói lọi độ cong, đến dưới mà lên, vạch hướng Diệp Phi lồng ngực. Diệp Phi tựa hồ đã sớm dự phán đến viên thuốc đầu đạo cô động tác kế tiếp, thế là chỉ là lui lại một bước, liền lại một lần nữa tránh đi một kiếm này. "Hỗn đản, ngươi một mực tránh a tránh, thế này còn đánh thế nào a?" Viên thuốc đầu đạo cô thấy Diệp Phi một mực trốn tránh, lập tức bị tức hỏng. "Khó nói ngươi muốn ta xuất thủ sao?" Diệp Phi nhún vai, trêu tức nói: ta nếu là xuất thủ, vậy ngươi sẽ phải bị ném lôi đài đi. Ngươi
còn dám xem nhẹ ta, xem ra bản thiếu nữ không phát huy, ngươi thật làm ta là bệnh meo đi. Viên thuốc đầu đạo cô thở phì phò hô một tiếng, mà hậu thân như mị ảnh, lần nữa hướng phía Diệp Phi lướt gấp mà lên. Chim hoàng oanh xuyên liễu, chim én vào rừng, dây đỏ cấp hộ, tránh thanh nhập đỏ. Viên thuốc đầu đạo cô mặc dù nhìn như lần đột, nhưng nàng tu vi lại là tại tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, cho nên thực lực kỳ thật cũng không yếu. Nàng thân hình phiêu giật, tựa như hình thần hợp một, kiếm ta một thể, xuất kiếm như thiểm điện, như giao long, rút kiếm như kinh hồng, như dương liễu thanh phong. Hư hư thật thật, thực thực hư hư, biến hóa khó lường, huyền diệu liên tục xuất hiện. Mà lại, nàng mỗi một kiếm đều là kết hợp cương nhu, nếu như là bình thường người, thật đúng là rất khó phòng được. Thế nhưng là, Diệp Phi như thế nào người bình thường? Mặc dù viên thuốc đầu đạo cô thực lực là tiên tiên cảnh giới đại viên mãn, cũng coi như được là cao thủ. Thế nhưng là, ở trong mắt Diệp Phi, vẫn còn có chút không đáng chú ý, thế là, liên tiếp né tránh mười mấy kiếm về sau, Diệp Phi cũng không tiếp tục kế tiếp theo đổi tiếp tiểu nha đầu này chơi đùa, mà là tại tránh ra viên thuốc đầu đạo cô dưới một kiếm về sau, thân như cùng lòng, trong chớp mắt đi tới viên thuốc đầu đạo cô trước mặt. Ngươi. Viên thuốc đầu đạo cô lập tức liền sử sốt, nhìn thấy đột nhiên đến gần Diệp Phi, lời nói đều nói không lưu loát. Tiểu nha đầu, mặc dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng là bây giờ còn chưa đủ a, còn muốn thêm chút sức tiếp tục tu luyện nha. Diệp Phi cười cười, sau đó tay phải tìm đòi, trực tiếp ôm lấy viên thuốc đầu đạo cô mềm eo, đem nó lập tức cho gánh tại trên bờ vai, sau đó hướng phía bên lôi đài, Nga Mi phái phương hướng đi đến. Ai nha, hỗn đản, thả ta xuống, thả ta xuống. Viên thuốc đầu đạo cô lập tức gấp hỏng, duỗi ra hai tay tại trên người Diệp Phi dùng sức đánh. Bởi vì nàng cảm giác được Diệp Phi tay thật vừa đúng lúc địa sờ đến nàng cái mông nhỏ, cho nên nàng tấm kia đáng yêu gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh. Tiểu nha đầu, chớ lộn xộn nữa, cẩn thận ta đánh ngươi. Diệp Phi đe dọa nói. Ngươi đánh nha. Có bản lĩnh ngươi liền đánh nha. Viên thuốc đầu đạo cô mới không có nghe Diệp Phi lời nói, mà là tiếp tục dãy rủa. Ba. Thế nhưng là một giây sau, Diệp Phi trực tiếp nâng lên một cái tay khác, lắc tại viên thuốc đầu đạo cô cái mông nhỏ lên. Anh. Viên thuốc đầu đạo cô khẽ hừ một tiếng, không đầy một lát, trực tiếp khóc lên. Ô. Sư phụ cứu mạng a, hắn đánh ta cái mông. Viên thuốc đầu đạo cô nước mắt rưng rưng hướng Tĩnh Tuệ sư thái cầu cứu. Dưới đài mọi người nhất thời buồn cười, đều cười to. Thấy cảnh này, Tần Mộc Lam đều không còn gì để nói, tên bại hoại này, sao có thể khi dễ tiểu nữ hài nhi đâu? Về phần Độc Vương cùng Lao Khất cái bọn hắn đều buồn cười lắc đầu. Cái này không phải so tài a, quả thực chính là hồ nháo nha. Tiểu nha đầu, đừng khóc, lại khóc cẩn thận ta lại đánh ngươi. Diệp Phi đau đầu điệu nói. Anh, ta liền muốn khóc. Viên thuốc đầu đạo cô khóc lên, căn bản là không dừng được. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía Tĩnh Tuệ sư thái, nói, sư thái, trả lại ngươi đồ nhi. Nói, Diệp Phi nhẹ nhàng vừa dùng lực, đem viên thuốc đầu đạo cô ném cho dưới đài Tĩnh Tuệ sư thái. Chương 2146, cử thế vô song. Chương 2146, cử thế vô song. Tĩnh Tuệ sư thái chân đạp khinh công, xinh đẹp thân ảnh đằng không mà lên, một đem tiếp được viên thuốc đầu đạo cô, sau đó phiêu nhiên rơi vào trên mặt đất. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Diệp Phi, chắp tay nói, đa tạ Diệp tiên sinh hạ thủ lưu tình. Tĩnh Tuệ sư thái tự nhiên minh bạch, tại vừa rồi trong tỷ thí, Diệp Phi một mực tại tránh né, căn bản cũng không có làm thật. Cho nên, nàng đối Diệp Phi lại xem trọng một chút. Nam tử này không hề giống mọi người nói như vậy, thị sát thành tính, là cái đại ma đầu. Sư phụ, ngươi làm gì muốn tạ hắn nha, hắn chính là tên đại phôi đản. Viên thuốc đầu đạo cô nước mắt rưng rưng, thử hừ nói. Không cho phép khóc, ngươi còn không chế mất mặt a, lùi ra. Tĩnh Tuệ sư thái sắc mặt lạnh lẽo, nói. Vâng, sư phụ. Viên thuốc đầu đạo cô yếu ớt địa về câu, lau lau nước mắt, trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó lui về một bên. Tĩnh Tuệ sư thái hướng Diệp Phi điềm nhiên cười một tiếng, nói, Diệp tiên sinh, có cơ hội nhưng nhất định phải tới chúng ta Nga Mi làm khách, đến lúc đó ta muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút võ công. Tốt, sư thái, nếu có thời gian, ta tất nhiên sẽ đến nhà bái phỏng. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Diệp tiên sinh cũng đừng quên cái này ước định. Tĩnh Tuệ sư thái trả lời một câu, không biết sao, trắng nón như mỡ dê nõn ngọc gương mặt lại bò lên trên hai đóa đỏ ửng. Diệp Phi ngây ra một lúc, có chút không rõ người sư thái này làm sao đỏ mặt, mình giống như không có đùa nàng a bất quá, Diệp Phi cũng không nghĩ nhiều, mà là nhẹ gật đầu, nói, sư thái, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quên cái này ước định. Tĩnh Tuệ sư thái nở nụ cười xinh đẹp, ừ một tiếng, liền không nói gì thêm nữa. Lúc này, cách đó không xa Tần Mộc Lam thấy cảnh này, thở dài lắc đầu. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, nàng nhìn thấy Tĩnh Tuệ sư thái nhìn Diệp Phi ánh mắt, trừ sùng bái, lại còn có một tia ái mộ chi ý, ra hỏa này chính là độc dược, liền ngay cả một mực thủ thân như ngọc, chán ghét nam tử Tĩnh Tuệ sư thái đối với hắn cũng độc tâm. Ra hỏa này liền không thể bất trêu chọc một chút hoa đào a. Khó nói hắn liền không biết nói, tình cảm nợ là khó trả nhất sao? Mộc Lam, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cơ Như Nguyệt thấy Tần Mộc Lam là người, không khỏi tò mò hỏi một câu. A, bà, ta tại nghĩ còn có ai dám lên đài khiêu chiến Diệp Phi. Tần Mộc Lam mau nói. Hẳn là không có người đi. Cơ Như Nguyệt lắc đầu, nói, Phi Nhi thực lực đã đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, người minh chủ này chi vị, hắn ngồi. Lúc này, trên lôi đài, Diệp Phi đứng tại giữa lôi đài, quét mắt dưới đài mọi người, cất giọng nói, hiện tại, còn có người nghĩ lên tới khiêu chiến sao? Nhưng dưới đài lại lặng ngắt như tờ. Mặc dù vừa rồi Diệp Phi cùng viên thuốc đầu đạo cô so tài, giống như là một trận náo kịch. Nhưng là, Mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, viên thuốc đầu đạo cô tu vi thế nhưng là tiên tiên cảnh giới đại viên mãn. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Phi lại như cũng nhẹ nhõm đem nó chế phục. Diệp Phi đánh bại Hiên Viên Thừa Phòng, Tống Thu Sơn cùng viên thuốc đầu đạo cô ba người, mặc dù áp dụng khác biệt phương thức, lại đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, thắng ba người này cũng không phải là may mắn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người giữ yên lặng, không ai còn dám lên đài khiêu chiến Diệp Phi thời điểm, một mực tại trầm mặc không nói, tại dưới đài quan chiến, mặc một thân trường sam màu đen, phía sau khắc họa lấy bạch hổ đồ đằng, khuôn mặt cương nghị Hoàng Phủ Thánh Hoa đi ra. Hoàng Phủ Thánh Hoa dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, tiếng nổ nói: "Tiểu tử, ta Hoàng Phủ Thánh Hoa muốn hướng ngươi tuyên chiến." "Thánh Hoa, trở về." Hoàng Phủ lão tổ thấy Hoàng Phủ Thánh Hoa đi ra ngoài, thanh âm uy nghiêm địa hô một tiếng. Hoàng Phủ Thánh Hoa quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ lão tổ, nghi hoặc mà nói: "Lão tổ, khó nói ngài cảm thấy ta đánh không lại tiểu tử này a? Ta thế nhưng là trải qua ngài thời gian dài chỉ đạo, tu vi đã bước vào quy nguyên cảnh. Kỳ thật tại vừa rồi ta nên đi lên tranh người minh chủ này, mà bây giờ, trên đài chỉ có thể Diệp Phi tiểu tử này một người. Chỉ cần đánh bại hắn, ta chính là minh chủ." "Thánh Hoa, mặc dù thiên phú của ngươi không sai, tu vi bước vào quy nguyên cảnh, nhưng là, tiểu tử này tu vi cùng thực lực căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi lên đài, hạ chàng chỉ có thể giống như Hiên Viên Thừa Phong." Hoàng Phủ lão tổ nói. "Lão tổ, ta không tin, tiểu tử này xem ra so ta tuổi tác còn nhỏ, hắn coi như mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào?" Hoàng Phủ Thánh Hoa trả lời một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, lớn tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta à?" Diệp Phi lúc đầu coi là khiêu chiến đã kết thúc, chuẩn bị kết thúc công việc. Nào biết đạo lúc này lại đụng tới một tên, hắn lập tức hơi không kiên nhẫn. Xem ra, không lộ ra một chút thực lực, bọn gia hỏa này thật đúng là không bề không. Diệp Phi một mặt lãnh đạm tiếp cận Hoàng Phủ Thánh Hoa, sau đó hướng phía trước đông nhiên bước ra một bước. "Oeng!" Một đạo sấm rền thanh âm, tại toàn bộ Hiên Viên đại điện trên quảng trường vang vọng mà lên. Toàn bộ đài cao, thậm chí là toàn bộ Hiên Viên điện quảng trường đều chấn động một cái. Mà Diệp Phi một cước bước ra, trô dẫm lên địa phương, đại lý thạch bản trực tiếp vỡ nát, răng rắc sụp đổ xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi trực tiếp đem thân thể của mình bên trong vạn tượng chân khí chi lực phóng xuất ra. Hai con mắt của hắn bên trong lại nhảy lên lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng, nhìn qua như là chín ngày thần long. Một cỗ cùng lúc trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp uy áp cùng khí tức, từ trên thân Diệp Phi khuyết tán ra, kích động toàn bộ Hiên Viên điện quảng trường. Trên quảng trường hơn nghìn người, trừ ngũ đại lão tổ, Độc Vương cùng đám người lao ăn mày, những người khác lập tức cảm giác được linh hồn đều đang run sợ. Thật giống như, trước mắt cái này đứng tại trên lôi đài căn bản không phải một người, mà là một đầu đến từ thái cổ cự long, chính quan sát bọn hắn. "Ông trời ơi, cái này, tu vi của tiểu tử này vậy mà là vạn tượng cảnh. Khó trách tiểu tử này có thể nhẹ nhõm đánh bại Hiên Viên công tử bọn hắn. Nguyên lai tu vi của hắn đã đạt tới như thế không phải người cảnh giới. Đáng sợ, thật đáng sợ. Lần trước gặp hắn, tu vi của hắn mới ngày mai đại viên mãn, ngay cả quy nguyên đều không có bước vào. Nhưng hôm nay thời gian ngắn ngủi bên trong, tu vi của hắn thậm chí ngay cả thăng lượng cấp, nhất cử bước vào vạn tượng. Tiểu tử này quả thực chính là cái yêu nghiệt." "Không đúng, hắn quả thực so yêu nghiệt còn yêu nghiệt." Dưới đài tất cả mọi người ngốc trệ. Nguyên bản những cái kia không coi trọng Diệp Phi người, giờ phút này cũng là triệt để không lời nào để nói, tâm phục khẩu phục, hận không thể ngay tại chỗ quỳ lạy, thần phục. Ở đây tuyệt đại đa số người, tu vi đều tại tiên tiên cùng quy nguyên ở giữa, nhưng Diệp Phi tuổi còn trẻ, lại bước vào vạn tượng, đây quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tồn tại. Có thể cùng tiểu tử này một trận chiến, chỉ sợ chứ ngũ đại lao tổ bọn hắn, đã lại không có những người khác đi. "Ha ha, tiểu tử này cuối cùng là nghiêm túc." Độc Vương cười ha hả nói. "Thật sự là đủ bá khí, có năm đó ta phong phạm." Một mực không mở miệng nói chuyện Tà Hoàng cũng cười nói câu. "Lão đại như bức." Sư Tuấn Trạch cũng mặc kệ đây là trường hợp nào, trực tiếp vung tay hô to một tiếng. "Diệp Phi và thuế. Phi ca bá khí." Mà Cơ Gia cùng Tần Gia những kia tuổi trẻ đám tử đệ cũng từng cái bị Diệp Phi chinh phục, lại cũng kìm lòng không đặng đi theo kêu to. Kiếm Tông Lục trưởng môn cười khổ lắc đầu, nói: "Khinh Hồng, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Phụ thân, Phi ca một mực là trong lòng ta kính ngưỡng tồn tại, Phi ca có thể có được hôm nay tu vi cùng thực lực, tất cả đều là dựa vào hắn một người dốc sức làm ra." Lục Khinh Hồng nhìn xem trên đài Diệp Phi, kính trọng điểm nói: "Quả nhiên là cái không tầm thường người trẻ tuổi a." Lục trưởng môn nhẹ gật đầu, cảm thán một câu. Tần Gia lão tổ, Cơ Gia lão tổ, cùng Cơ Như Nguyệt trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Tần Mộc Lam lấy nhìn về phía trên đài quang mang nở rộ, làm cho tất cả mọi người thần phục nam nhân, có chút cười. Hán, chính là mình chọn chúng nam nhân. Bá tuyệt thiên hạ. Cử thế vô song. Diệp Phi híp híp mắt, nhìn về phía Hoàng Phủ Thánh Hoa, một đôi con mắt màu vàng nóng lóe ra bức người nhuệ khí, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi, còn muốn khiêu chiến ta à? Lúc này, Hoàng Phủ Thánh Hoa cả người đều mở bức. Hắn vốn cho là Diệp Phi tu vi tối đa cũng ngay tại quy nguyên cảnh, nhưng nào biết đạo nhân nhà tu vi vậy mà đã bước vào vạn tượng, một cái siêu việt quy nguyên, hoàn toàn cảnh giới hoàn toàn mới. Mặc dù quy nguyên cùng vạn tượng chỉ cách xa nhau một cái cấp bậc, nhưng là đây cũng là khó mà vượt qua hừng câu. Hắn mặc dù đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng là hắn còn không có tự tin đến có thể bằng vào mình thực lực hôm nay đi khiêu chiến một cái vạn tượng cảnh siêu cấp cao thủ. Bịch. Hoàng Phủ Thánh Hoa không tự giác hai chân lắc một cái, lại trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chương 2147, thực lực sai biệt. Chương 2147, thực lực sai biệt. Hoàng Phủ Thánh Hoa là thật bị Diệp Phi uy áp cùng khí tức bị dọa cho phát sợ run chân, cho nên trực tiếp liền quỳ. Bất quá, người ở chỗ này nhưng không có người dám chê cười Hoàng Phủ Thánh Hoa. Dù sao, mặc kệ là bất luận kẻ nào, tại đối mặt một cái vạn tượng cảnh cao thủ lúc, chỉ sợ đều sẽ run chân. Đây là mặt người đối một cái siêu cấp cường giả một loại sợ hãi bản năng. Ta hỏi ngươi một lần nữa, còn muốn khiêu chiến ta à? Diệp Phi lần nữa lãnh đạm hỏi một câu. Trên mặt của hắn mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng kia không che giấu chút nào uy áp cùng khí tức, lại làm cho lòng người kinh căn hàn. Hoàng phủ Thánh Hoa toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng hướng xuống lưu. Đối mặt cỗ này cường đại uy áp, hắn khó khăn nuốt một cái ít hầu, chậm rãi phun ra hai chữ: không dám. Nhìn thấy Hoàng phủ Thánh Hoa trước mặt nhiều người như vậy hướng Diệp Phi quỳ xuống, Hoàng phủ lão tổ mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không có cách nào. Dù sao, trên đài tiểu tử này là thật rất mạnh, mạnh đến để hắn đều không thể diễn tả bằng ngôn từ. Lúc đầu Hiên Viên gia cùng bọn hắn Hoàng phủ gia một mực tại cổ võ thế gia bên trong xếp tại trước hai vị, nhưng bởi vì Diệp Phi tiểu tử này hoành không xuất thế, chỉ sợ cổ võ thế gia cũng muốn đứng trước tẩy bài. Hoàng phủ lão tổ nặng nề mà thở dài, nói với Hoàng phủ Nghĩa Thiên, Nghĩa Trời, nhanh lên đem Thánh Hoa nâng đỡ đi, vì như cái gì lời nói. Là, lão tổ. Hoàng phủ Nghĩa Thiên run giọng về câu, sau đó đi lên trước, đem Hoàng phủ Thánh Hoa đỡ lên. Dưới đài Long chủ cũng lau mồ hôi trên trán nước. Tiểu tử này thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. A Long chủ bình phục một chút tâm tình về sau, liền cao giọng nói, ở đây chư vị, xin hỏi còn có ai nguyện ý lên đài cùng Diệp Phi so tài một phen, tranh đoạt vị trí minh chủ. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ở đây đều lặng ngắt như tờ. Tại Diệp Phi triển lộ tu vi cùng thực lực trước đó, ở đây còn có một bộ điểm người dự định khiêu chiến Diệp Phi. Nhưng bây giờ, không ai lại có khiêu chiến Diệp Phi dũng khí. Khiêu chiến một cái vạn tượng cảnh cao thủ, kia không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Long chủ dừng lại một chút, mà nối nghiệp tiếp theo nói, đã mọi người không ai lại nguyện ý tham dự minh chủ tranh cử, vậy kế tiếp, ta tuyên bố, lần này thượng cổ liên minh minh chủ vì Diệp Phi. Minh chủ, minh chủ, minh chủ. Nghe tới Long chủ cuối cùng tuyên bố, Tần gia cùng Cơ gia tất cả mọi người vung tay hô to, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ khi người minh chủ này, ta là tâm phục khẩu phục. Độc Vương cười ha hả nói, ta hoàng cùng Trăng Sao lão quái mấy người cũng nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Bất quá, ở đây tuyệt đại một số người trên mặt lại mang theo vẻ phức tạp, cau mày, không có lên tiếng. Mặc dù Diệp Phi nương tựa theo tuyệt đối cường đại thực lực chinh phục bọn hắn, nhưng bọn hắn trong lòng đối Diệp Phi hận ý cũng không có giảm bớt. Nhưng coi như lại hận Diệp Phi, bây giờ bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn là thật lo lắng, tiểu tử này một cái khó chịu, bắt bọn hắn khai đao. Dù sao loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Lần trước, tiểu tử này ngay tại cổ võ giới đại náo một phen, còn giết rất nhiều người, là cái chính cống đại ma đầu. Nhất là Hiên Viên gia, Hoàng phủ gia cùng Công Tôn gia cái này ba đại thế gia người, trên mặt rất là khó chịu. Lúc đầu, người minh chủ này chi vị hẳn là tại bọn hắn ba đại thế gia bên trong tuyển ra, nhưng nào biết đạo nửa đường giết ra cái Diệp Phi, trực tiếp đánh nát bọn hắn tranh đoạt minh chủ suy nghĩ. Thế nhưng là, để thế hệ tuổi trẻ tranh cử minh chủ quý củ, là bọn hắn thương lượng định ra, cho nên bọn hắn cũng không thể tự mình đánh mình mặt, phá hư quý củ. Long chủ cũng không để ý đến vẻ mặt của mọi người, mà là lớn tiếng nói, các vị ở tại đây, chỉ sợ có rất nhiều người còn không biết nói. Minh chủ của chúng ta Diệp Phi, từng tại hải ngoại đợi qua thời gian rất lâu, nhất cử sáng lập danh chấn thế giới thần điện, đồng thời trở thành toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy địa ngục quân vương. Cho nên, hắn đối phương Tây những cường giả kia cũng coi là hiểu khá rõ. Như vậy hiện tại, liền để minh chủ cùng chúng ta nói, trong tương lai cùng chư thần liên minh đại chiến bên trong, chúng ta phải nên làm như thế nào, chú ý một chút cái gì. Nghe tới Long chủ lời nói, mọi người ở đây đều là sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi còn có thân phận như vậy. Khó trách bọn hắn làm sao cảm giác Diệp Phi trên thân có một cỗ tuyệt đối bá khí cùng lực áp bách. Rất nhiều cổ võ giới người đối địa thế giới bên dưới cũng có sự hiểu biết nhất định. Thế giới ngầm thập đại vương giả, mỗi một cái vương giả đều không phải hạng người bình thường. Trên đài Diệp Phi nhàn nhạt quét mắt dưới đài mọi người, tiếng như hùng trùng, tiếng nổ nói, các vị, đã cuối cùng người minh chủ này chi vị hay là rơi vào trên đầu của ta, vậy ta cũng không chối từ nữa. Đương nhiên, ta biết người ở chỗ này đối ta có hận, cũng đối với ta rất bất mãn. Nhưng là, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đều cho ta đem cái này hận ý cùng bất mãn đều cho ta nát tại bụng bên trong, hay là suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào đối kháng chư thần liên minh. Tại chư thần trong liên minh, đỉnh tiêm cao thủ hết thể có 32 cái, theo thứ tự là 12 đại chúng thần cùng 20 đại thần đồ. Không chút nào khoa trương, đối mặt 20 đại thần đồ, ta đều không có nắm chắc thắng. Về phần 12 đại chúng thần, bọn hắn thực lực đều tại trên ta. Soạn. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, sửng sốt bị Diệp Phi lời nói cho chấn kinh đến. Không phải đâu, chư thần liên minh cái này 32 cao thủ thật sự có mạnh như vậy a? Nếu như chư thần liên minh thật sự có mạnh như vậy, vậy chúng ta còn thế nào đánh a? Ngươi có phải hay không có chút quá khuyết đại chư thần liên minh thực lực rồi? Ở đây rất nhiều người đều đưa ra nghi vấn, có chút không tin. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói, ta có hay không khuyết đại, các ngươi có thể hỏi một chút ngũ đại lao tổ bọn hắn. Mọi người nghe xong, đều nhìn về ngũ đại lao tổ cùng Độc Vương bọn hắn. Ngũ đại lao tổ cùng Độc Vương bọn hắn thấy mọi người đều nhìn về nhóm người mình, không nói thêm gì, mà là một mặt trầm trọng nhẹ gật đầu, biểu thị Diệp Phi nói đều là sự thật. T. Mọi người thấy ngũ đại các lao tổ đều gật đầu, cả đám đều hít vào ngụm khí lạnh, hiển nhiên là bị hù dọa. Bởi vì có đối so, liền có lực trùng kích. Trước đó, Long chủ cùng ngũ đại các lao tổ nói chư thần liên minh rất mạnh, bọn hắn còn bán tín bán nghi, cảm thấy chư thần liên minh mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào. Nhưng hôm nay, ngay cả tu vi tại vạn tượng cảnh Diệp Phi đều nói, tại đối mặt 20 đại thần đồ đều không có nắm chắc tất thắng, mà lại 12 đại chúng thần thực lực càng là tại Diệp Phi phía trên, đây chẳng phải là nói 12 đại chúng thần cảnh giới đều tại vạn tượng cảnh phía trên. Vạn tượng cảnh phía trên thế nhưng là cách trần, chẳng lẽ nói 12 chúng thần cảnh giới đều tại cách trần, thậm chí là siêu việt cách trần. Nếu thật là như thế, cái kia cũng thật đáng sợ đi. Dù sao, ở đây, tu vi cảnh giới đạt tới cách trần cũng chỉ có Hiên Viên lão tổ, Hoàng phủ lão tổ, Lão Khất Cái, Lộc Vương, Tà Hoàng, Trăng Sao lão quái, Tiên Thủ Nhân Đồ, La Sát Quỷ Quân tám người. Vẹn vẹn chỉ là so đấu cách trần cảnh giới cao thủ, đối phương liền thêm ra 4 người. Tại cổ võ giới, có câu chuyện xưa nói như thế, quy nguyên phía dưới đều sâu kiến, kia cách trần phía dưới, chẳng phải là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tại cổ võ giới, tất cả mọi người biết, tu vi từ quy nguyên cảnh bắt đầu, mỗi tăng lên một cảnh giới, đó chính là bay vọt về trước. Đơn giản đến nói, hai mấy người vạn tượng cảnh cao thủ mới có thể miễn cưỡng cùng một cái cách trần cảnh cao thủ chống lại. Đương nhiên, giống Diệp Phi loại này có thể vượt cấp khiêu chiến, liền coi là chuyện khác. Dù sao, giống Diệp Phi loại thiên phú này dị bẩm cao thủ, tự nhiên là ít càng thêm ít. Lúc này, trên đài Diệp Phi lại lần nữa quét mắt dưới đài mọi người, kế tiếp theo nói, các vị, hiện tại các ngươi hẳn là hiểu rõ chúng ta cùng chư thần liên minh trên lệnh đi. Thế nhưng là, các vị, coi như địch nhân cường đại hơn nữa, chúng ta cũng nhất định phải nên chiến. Nên chiến, mới có chiến thắng khả năng, nếu như ngay cả chiến cũng không dám chiến, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, ta đối các vị chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là, thừa dịp khoảng thời gian này, ta hy vọng các vị nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Các ngươi phải biết, chư thần người trong liên minh, nhưng không có ta nhân từ như vậy, sẽ đối thủ hạ các ngươi lưu tình. Nếu như không nghĩ đến thời điểm trên chiến trường mất mạng, vậy liền dựa theo lời ta nói đi làm, rõ chưa? Diệp Phi thanh âm bên trong khí mười phần, truyền khắp trên quảng trường mỗi một cái góc, để tất cả mọi người ở đây đều đình thai nhức óc, nghe được rõ ràng. Diệp Phi thấy mọi người trầm mặc không nói, liền lại một lần nữa tiếng nổ nói, ta hỏi lần nữa, các ngươi nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Tất cả mọi người ở đây đều cùng kêu lên đáp lại, thanh thế như hồng. Mặc dù ở đây có rất nhiều môn phái trước đó đều có mâu thuẫn cùng khúc mắc, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người tạm thời buông xuống mâu thuẫn cùng khúc mắc, chuẩn bị nhất trí đối ngoại, đối kháng chư thần liên minh chương 2148, họa sát thân. Chương 2148, họa sát thân. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói, rất tốt, đã tất cả mọi người nghe rõ ràng, kia nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Ta hy vọng, trong khoảng thời gian này bên trong, các vị nhất định phải cẩn thận đề phòng chư thần người trong liên minh. Chư thần liên minh đã chuẩn bị ngóc đầu trở lại, vậy bọn hắn nhất định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn hắn thế tất sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy vào. Cho nên, ta hy vọng mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng. Vâng. Ở đây mấy ngàn người ở đây tiếng nổ đáp lại. Tốt, hôm nay cổ võ đại hội trước hết mở đến cái này bên trong, tất cả mọi người tất cả giải tán đi. Mà lại, nhìn mình chằm chằm người, tuyệt đối không phải người bình thường. Tuyệt đối không sai. Ai? Diệp Phi thình lình quát lớn một tiếng, đột nhiên vừa quay đầu, hướng phía hơn 1000 mét xa một cái đỉnh núi nhìn qua. Bởi vì Diệp Phi một tiếng quát lớn, ở đây những người khác cũng đều giật mình kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Làm sao vậy, Diệp Phi? Long chủ nhìn về phía Diệp Phi. Ngay tại vừa rồi, ta cảm giác có người thật giống như đang ngó chúng ta, mà lại, ngay tại tòa kia đỉnh núi kia bên trong. Diệp Phi cau mày, chỉ hướng khoảng cách Hiên Viên Điện quảng trường 1000m xa ngọn núi kia. Cái gì? Long chủ biến sắc, thật sao? Ở đây những người khác cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cảm giác được. Diệp tiểu huynh đệ nói không sai, chúng ta cũng cảm thấy. Lúc này, Độc Vương cũng mở miệng nói câu. Mà lại, cố khí tức này không hề giống võ giả khí tức, có loại rất quen thuộc cảm giác. Hiên Viên lão tổ cũng gật đầu nói câu. Cái này, tất cả mọi người ở đây xem như tin. Đã các lao tổ đều nói có người đang ngó chừng bên này, vậy khẳng định không có sai. Không được. Ta Hoàng đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, là chư thần người trong liên minh. Chư thần liên minh. Diệp Phi ngây ra một lúc, ngọn lửa màu vàng nóng kia khiêu động hai con người, chợt thấy tại ngọn núi kia phía trên giống như có mấy đạo nhân ảnh đang nhấp nháy. Những tên kia biết mình bại lộ, đang nghĩ chạy trốn. Diệp Phi hét lớn một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống, hướng phía ngọn núi kia chạy như điên. Bởi vì Diệp Phi tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến hơn 100m địa phương xa. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Độc Vương phất phất tay, cũng lập tức thi triển tinh xảo khinh công, hướng phía ngọn núi kia lao đi. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy hồng hộc mấy đạo không khí ba động tiếng vang lên. Ta Hoàng, Trăng Sao lão quái, Thiên Thủ Nhân Đồ, La Sát Quỷ Quân như là một đạo đạo điện thần, cũng vội vàng đi theo. Ha ha, đám lao giả này, cũng cùng lao khất cái ta a. Lao khất cái đắp lên hồ lô rượu, sau đó cũng nhanh chóng đi theo. Nếu là chư thần người trong liên minh, kia vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi. Hiên Viên lão tổ trầm giọng nói câu. Ừm. Hoàng phủ lão tổ, Công Tôn lão tổ, Tần gia lão tổ cùng Cơ gia lão tổ nhẹ gật đầu, lập tức cũng đằng không bật lên, đi theo Hiên Viên lão tổ, cùng một chỗ hướng phía ngọn núi kia lướt tới. Lúc này, Hiên Viên điện trên quảng trường, tất cả mọi người thấy Diệp Phi cùng ngũ đại các lão tổ đột nhiên rời đi, cả đám đều một mặt ngộp bức, sửng sốt có chút còn không có kịp phản ứng. Thật chẳng lẽ chính là chư thần người trong liên minh đến rồi? Long chủ lăng lăng nói. Đã các lão tổ đều nói như vậy, vậy khẳng định không sai. Cơ Như Nguyệt nhíu mày nói. Không phải đâu, chư thần người trong liên minh đến, chúng ta vậy mà không có một điểm cảm giác. Hiên Viên Ngự Long ngạc nhiên nói. Vừa rồi Minh Chủ đã nói, tại chư thần trong liên minh, có 32 cao thủ. Cho nên, lần này đến, khẳng định là cái này 32 cao thủ bên trong mấy cái. Cơ Như Nguyệt nói. Vậy chúng ta muốn hay không đi theo nhìn xem? Hoàng Phủ Nghĩa Thiên hỏi một câu. Ừm, có thể đi xem một chút. Công Tôn Thiết Ưng nhẹ gật đầu, nói, dù sao chúng ta chưa hề cùng chư thần người trong liên minh giao thủ qua, lần này, vừa vặn có thể đi xem một chút, bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, phương thức chiến đấu như thế nào. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị mau mau đến xem. Thế là, tại Ngũ Đại Gia chủ dẫn đầu dưới, tất cả mọi người ở đây đều rời đi quảng trường, hướng phía ngọn núi kia chạy đi. Lúc này, tại khoảng cách Hiên Viên Điện quảng trường hơn 1000 mét đỉnh núi, có 3 nam tử chính hướng phía trên dưới cấp tốc phi nước đại. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, cơ hồ là mỗi một lần lấy mình, đều có thể nhảy xuống 20-30m xa. Đáng chết, lại bị bọn hắn phát hiện. Chạy trước tiên một người nam tử hận hận giống một cú họng. Nam tử này, thân hình cao lớn, vượt qua 1m9, giữ lại một đầu hỏa hồng sắc tóc ăn, làn da xích hồng, khuôn mặt cực kỳ hung ác. Phân Thiên, coi như bọn hắn phát hiện lại có thể thế nào, chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh một chút, bọn hắn căn bản là bắt không được chúng ta. Nói chuyện chính là tóc đỏ cự hán bên tay phải nam tử. Nam tử này, dáng người trung cấp, khuôn mặt tái nhợt, trên trán in một cái màu đen đồ đằng, giống như là hình xăm đồng dạng. Mà lại, nam tử này mặc một thân màu đen phục sức, mái tóc dài màu bạc kim, trên bờ vai treo một trường đen như mực, ta không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo cung. Mấu chốt là, tại nam tử này trên thân chỉ phát hiện cung, nhưng không có phát hiện tiễn, quả thực để người cảm thấy có chút cổ quái. Ma cung, nếu như những lao quái vật kia toàn bộ đều giết tới, vậy chúng ta đem rất khó từ bọn hắn dưới tay rời đi. Phải biết, năm đó chính là bởi vì có những lao quái vật kia, cho nên chúng ta mới nếm mùi thất bại. Tóc đỏ cự hán Phần Thiên nhíu nhíu mày, sau đó liếc mắt bên tay trái một người mặc màu nâu xám phế phẩm ca sa, thân hình cô gầy, trên mặt một nửa đen một nửa ánh sáng trắng đầu hòa thượng, nói, mặt quỷ yêu tăng, Hoa Hạ những tên kia lời nói, ngươi đều nghe rõ ràng đi. Ừ, nghe rõ ràng. Mặt quỷ yêu tăng kích thích một chút trong tay này chuỗi dùng màu trắng xương người chế tạo Phật Châu, nhàn nhạt trả lời một câu. Rất tốt. Phần Thiên nhẹ gật đầu, nói, mặt quỷ yêu tăng, đợi chút nữa nếu như những tên kia đều đuổi theo, vậy ta cùng Ma Cung liền yểm hộ ngươi rời đi, nhất định phải đem ở chỗ này tìm hiểu đến tin tức mang cho chúng thần chi vương. Ừm. Mặt quỷ yêu mặt tăng vô biểu lộ gật gật đầu. Cũng liền đang nói chuyện trong lúc đó, Phần Thiên, Ma Cung cùng mặt quỷ yêu tăng ba người đã từ hơn 100m trên đỉnh núi xuống tới. Bất quá, khi bọn hắn ba người từ trên đỉnh núi xuống tới lúc, cũng không có phát hiện xung quanh có người đổi tới. Ha ha, Hoa Hạ những cái kia võ giả quả nhiên là phế vật, chúng ta đều từ trên núi xuống tới, bọn hắn lại còn không có đổi tới. Phần Thiên bật cười một tiếng, nói, Ma Cung, mặt quỷ yêu tăng, chúng ta đi. Đến đều đến, còn muốn đi. Ngay tại Phần Thiên, Ma Cung cùng mặt quỷ yêu tăng ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc truyền tới. Ngay sau đó, ba người này liền cảm giác được một cỗ cường đại uy áp cùng khí tức của tới, để bọn hắn ba người toàn thân đều căng thẳng lên. Phần Thiên ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái tuổi trẻ nam tử đã xuất hiện tại cách bọn họ 50m không đến địa phương, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng. Địa Ngục Quân Vương. Phần Thiên kinh hô một tiếng, một chút liền nhận ra người đến là ai. Ma Cung cùng mặt quỷ yêu tăng hai người cũng chăm chú tiếp cận nam tử trẻ tuổi này. Ha ha, đã các ngươi nhận biết ta, chắc hẳn các ngươi hẳn là chư thần người trong liên minh a. Diệp Phi híp híp mắt, một cái là mình, như là thuần gì, xuất hiện tại khoảng cách Phần Thiên ba người 10m không đến địa phương. Hừ, đã ngươi biết thân phận của chúng ta, vậy thì nhanh lên tránh ra. Phần Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phi, ngạo nghễ mà nói, Địa Ngục Quân Vương, mặc dù ngươi tại thế giới dưới lòng đất hy vọng rất lớn, nhưng là đối mặt chúng ta chư thần liên minh, ngươi liền như là bụi bằng miệng tiểu. Cho nên, Địa Ngục Quân Vương, ta khuyên ngươi, tốt nhất là không muốn cùng chúng ta chư thần liên minh là địch, miễn cho chọc họa sát thân. Họa sát thân. Ha ha. Diệp Phi cười nạo một tiếng, nói, ta với các ngươi chư thần liên minh đã là thế bất lưỡng lập, làm sao đảm là địch mà nói. Tới đi, ta ngược lại muốn xem các ngươi chư thần người trong liên minh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Địa Ngục Quân Vương, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Phần Thiên gầm thét một tiếng, hai tay vừa nhấc, một cỗ làm người sợ hãi năng lượng từ thân thể của hắn bên trong phóng thích ra ngoài. Hô hô. Chỉ gặp Phần Thiên trong hai tay đã ngưng tụ lại hai đám lửa. Chương 2149, Lục Tự Chân Ôn. Chương 2149, Lục Tự Chân Ôn. Hỏa diễm cháy hừng hực, càng đốt càng vượng, dù cho cách chừng 10 mét xa, Diệp Phi cũng có thể cảm giác được nóng rực nhiệt độ. Đối với gia hỏa này có thể khống chế hỏa diễm, Diệp Phi cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao, phương Tây những cường giả kia, bọn hắn tu luyện chính là ma pháp cùng dị năng, đều là từ trong thiên nhiên rộng lớn thu lấy năng lượng. Ma hỏa ngập trời. Phần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên. Ào ào. Kia hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm lập tức quyết tán ra đến, như là biển lửa, hướng phía Diệp Phi mạnh mà qua. Cảm nhận được cái này nhiệt độ cao rừng rực, Diệp Phi mặc dù thân thể bền bỉ, nhưng cũng không dám khinh thường dùng thân thể đi chống cự, mà là cấp tốc lui lại, tranh thủ thời gian nhảy lên một tảng đá lớn. Lập tức, Diệp Phi dương mắt nhìn lên, liền thấy trên mặt đất phàm là bị ngọn lửa xẹt qua địa phương, vô luận là cảnh khô cây cỏ hay là hòn đá, vậy mà toàn bộ đều bị đốt thành tro bụi. Gió thổi qua, trực tiếp phiêu tán, thành tro tàn. Diệp Phi trong lòng kinh hãi. Gia hỏa này chỗ thả ra hỏa hệ năng lượng hiển nhiên cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, hắn chỗ thả ra hỏa diễm, nhiệt độ cao hơn, chí ít đều đạt tới hơn 1.000 độ. Bằng không, sao có thể lập tức đem hòn đá đều cho đốt thành tro bụi? Ngay tại Diệp Phi khiếp sợ không thôi thời điểm, biển lửa kia đã đốt tới hắn chỗ đứng hòn đá. Chẳng, khi hắn dưới chân khối này cự thạch chạm đến cái này hỏa diễm lúc, lập tức sụp đổ thành hai nửa. Mà lại, là trong chớp mắt, Diệp Phi liền cảm giác lòng bàn chân nóng lên, giày đều bị đốt ra động. "Nóa!" Diệp Phi kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian hướng trên đá lớn đạp một cái, thân thể lần nữa bước ra nhanh lùi lại, một mực tối lui đến mấy chục mét có hơn, mới tránh bị biển lửa này đốt cháy. "Ha ha ha, Địa Ngục Quân Vương, khó nói ngươi cũng chỉ biết tránh a." Phần Thiên cười ha ha âm thanh, sau đó nói, "May mà chúng thần chi vương vừa ý như thế ngươi, nguyên lai thực lực của ngươi cứ như vậy một điểm a. Đã ngươi thích tránh, vậy ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi còn thế nào tránh." Nói, Phần Thiên hai tay lần nữa ngưng tụ lại hỏa diễm, sau đó hướng không trung vung lên, hai đoàn như là màn sân khấu hỏa diễm được đưa tới không trung, tựa như hình thành hai đoàn hỏa vân. Mạn Thiên Hỏa Vũ vừa dứt tiếng, chỉ gặp kia hai đoàn hỏa vân trong chớp mắt tựa như biến thành giọt mưa, hướng phía Diệp Phi phương hướng hạ xuống. Chỉ bất quá, cái này giọt mưa cũng không phải là nước, mà là hỏa vũ. Diệp Phi nhướng mày, ngay cả tiếp theo lấy mình, cái này mới miễn cưỡng tránh đi hạ xuống hỏa vũ. Mà hạ xuống hỏa vũ, trực tiếp đem mặt đất cùng trên đất hòn đá đều cho xuyên thủng, xuất hiện từng cái lỗ kim lớn nhỏ động. Mắt thấy kia Mạn Thiên Hỏa Vũ đều không thể làm bị thương Diệp Phi, Phần Thiên bên cạnh Ma Cung lập tức đem hắn trên vai tấm kia màu đen cung cầm xuống dưới. Sau đó, cũng không thấy Ma Cung cầm tiễn, mà là cứ như vậy cầm lên, bắt đầu kéo cung. Quỷ dị chính là, khi hắn kéo ra cung thời điểm, lập tức trên cung liền xuất hiện một cây từ màu xám ma pháp năng lượng hình thành mũi tên. Lập tức, Ma Cung nhắm chuẩn Diệp Phi phương hướng, thình lình bắn ra một đạo màu xám ma pháp năng lượng hình thành mũi tên. Hưu, một đạo tiếng xé gió lên, màu xám mũi tên trực chỉ Diệp Phi trái tim bộ vị. Lúc này, Diệp Phi ngay tại tránh né Hỏa Vũ công kích, cơ hồ là bản năng cảm giác được một câu nguy hiểm hướng phía mình đánh tới. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh lóe lên, thấu một tiếng, cái này đạo màu lam mũi tên gián Diệp Phi cánh tay mà qua, giang giác một tiếng, trực tiếp đem hắn sau lưng vách núi cho bắn thủng một cái hố. Diệp Phi cảm giác được cánh tay một trận đau rát đau nhức. Hắn giơ cánh tay lên nhìn, lại phát hiện cánh tay bị vừa rồi chi tiêu màu lam mũi tên cho mở ra, còn chảy ra máu. Diệp Phi trong lòng nghiêm nghị, dương mắt để mắt tới Ma Cung. Mình bây giờ thân thể đã tương đương cường hãn, liền ngay cả phổ thông đao kiếm đều không đả thương được mình, nhưng mới rồi ra hỏa này bắn ra màu lam ma pháp năng lượng mũi tên, vậy mà làm bị thương mình. Không hổ là chư thần người trong liên minh, thủ đoạn quả nhiên của quái. Diệp Phi vứt bỏ tạp niệm, mấy cái lắc mình né tránh hỏa vũ về sau, lập tức hướng phía Phần Thiên ba người phương hướng chạy hết tốc lực tới. Đang phi nước đại quá trình bên trong, Diệp Phi đã đem nhục thân lực lượng cùng vạn tượng chân khí chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay. "Đi chết đi cho ta." Diệp Phi chợt quát một tiếng, trong chốc lát đi tới Phần Thiên trước mặt, sau đó đông nhiên một quyền hướng phía Phần Thiên lồng ngực đập tới. "Muốn chết?" Mà Phần Thiên cũng nâng lên hỏa diễm nắm đấm, nên tiếp Diệp Phi nắm đấm. Ầm. Một đạo tiếng nổ vang lên. Hai quyền va chạm, khuấy động ra đạo đạo hỏa chấm nhỏ. Mà Diệp Phi nắm đấm mặc dù bị nóng đỏ, nhưng cũng may cũng không có bị bỏng. "Cái này?" Phần Thiên sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà có thể chống đỡ mình hỏa diễm thiêu đốt. Thế nhưng là, không cùng Phần Thiên kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được một cỗ sắc bén năng lượng từ Diệp Phi nắm đấm chỗ liên tục không ngừng tuôn ra ra. Bạch bạch bạch. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Phần Thiên cho đẩy lui ra ngoài xa 5-6 mét. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, đang chuẩn bị kế tiếp theo đuổi theo, nhưng đột nhiên, cảm giác được một cỗ âm lãnh sát ý tại phía sau mình càn quét đi qua. Ngay sau đó, Diệp Phi liền nghe tới chói hai niệm tụ âm thanh, như là hồng trung vang vọng mà lên. Đúng. Diệp Phi quay người lại, liền thấy cái kia có âm dương mặt quỷ yêu tăng chính chắp tay trước ngực, kia chói hai thanh âm chính là từ trong miệng của hắn phát ra tới. Phật âm có thể tạo được tĩnh tâm an thần tác dụng, nhưng cái này mặt quỷ yêu tăng chỗ niệm tụng Phật âm, lại có thể nhiễu loạn nỗi lòng của người ta, để người trở nên táo bạo bất an. Lập tức, Diệp Phi liền nhìn thấy một cỗ năng lượng màu đen tại mặt quỷ yêu tăng trước mặt ngưng tụ mà lên, lại ngưng tụ thành một cái đúng chữ. Cái này đúng hình chữ thành về sau, lập tức như là một viên như đạn pháo, hướng phía Diệp Phi đập tới. Diệp Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cổ quái tiến công thủ đoạn. Hắn cũng không do dự, lập tức nâng lên một quyền, hướng phía cái này đúng chữ đánh tới. Ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ, cái này từ năng lượng màu đen hình thành úng chữ trực tiếp bị Diệp Phi một quyền đánh tan. Thế nhưng là ngay tại cái này úng chữ bị nổ nát mấy mắt, Diệp Phi lập tức cảm giác não hải bên trong lỗ hai bên trong vang lên từng đợt úng chữ chói hai phật âm, sửng sốt để Diệp Phi não nhân cùng màng nhĩ đều đau nhức. A, Diệp Phi ôm đầu, trên trán cùng trên cổ gân xanh đều bộc phát lên, rất là đáng sợ. Ha ha ha, không hổ là xếp hạng thứ 22 mặt quỷ yêu tăng, quả nhiên lợi hại. Phần Thiên cười ha ha nói, nhưng mà mặt quỷ yêu tăng lại là mặt không biểu tình, kế tiếp theo nhập tụ. Mà khi thanh âm rơi xuống, một cái từ hắc ám năng lượng hình thành mà chữa lại hướng phía Diệp Phi đánh tới. Diệp Phi mặc dù cảm giác não nhân cùng màng nhĩ đau đớn khó nhịn, nhưng để ý biết còn tại. Cho nên khi cái này mà chữa nện như điên mà đến thời điểm, Diệp Phi lại là nâng lên một quyền, nện đi lên. Ầm. Thế nhưng là ngay tại mà chữa bị nện nát về sau, Diệp Phi cảm giác mình não nhân cùng màng nhĩ đau đớn càng là gấp bội. A, thật sự là thần kỳ, Địa Ngục Quân Vương tiểu tử này vậy mà có thể chịu đựng lấy mặt quỷ yêu tăng lục tự chân ngôn bên trong hai chữ. Phần Thiên chật nói, khó trách chúng thần chi vương muốn lôi kéo hắn. Tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường. Ma Cung cũng tiếp một câu. Đâu? Ngay tại Diệp Phi đánh nát cái thứ nhỉ mà chữ lúc, mặt quỷ yêu tăng kế tiếp theo nhập tụ. Trong chốc lát, cái này từ hắc ám năng lượng hình thành đâu chữ hướng phía Diệp Phi đánh tới. Diệp Phi chịu đựng to lớn đau đớn, lại là một quyền, đem đâu chữ cho đánh nát. Chữ thứ ba bị đánh nát, đau đớn kịch liệt khiến cho Diệp Phi hô hấp trở nên gấp rút, hai con ngươi đều che kín tơ máu. Quỷ Phật Đà thấy Diệp Phi lại chịu đựng lấy mình niệm tụng ra ba chữ, nhướng mày, kế tiếp theo nhập tụ. Bá, mèo, hồng, thấu thấu thấu. Khi thanh âm rơi xuống ngáy mắt, Lục Tự Chân Ngôn bên trong đằng sau ba chữ như là ba cái đạn đạo, hướng phía Diệp Phi nện như điên quá khứ. Diệp Phi vung hai nắm đấm, đem cuối cùng ba chữ đánh nát. Nhưng kia chói hai Phật âm lại làm cho Diệp Phi cảm giác được đầu cùng màng nhĩ có loại sắp nổ tung thống khổ. Mà lại, làm người ta kinh ngạc chính là, Diệp Phi màng nhĩ vậy mà chảy ra máu. Địa Ngục Quân Vương, xem ra thực lực của ngươi cũng chính là như thế. Phần Tiên lạnh nhạt nói câu, sau đó nhe răng cười nói, liền để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Nói xong, Phần Tiên trực tiếp trong tay ngưng tụ lại một thanh hỏa diễm chi kiếm, sau đó một cái bước xa phóng tới trước, đồng nhiên hướng phía Diệp Phi ngực đâm tới. Nhưng lại tại Phần Tiên cái này hỏa diễm chi kiếm đâm tới thời điểm, Diệp Phi lại là thở hào hẹn, nâng lên tay trái, trực tiếp bắt lấy hỏa diễm chi kiếm thân kiếm, để nó không cách nào lại tới gần bộ ngực của mình nửa điểm. Cái gì? Phần Tiên mừng rỡ, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Chương 2150, điên cuồng diệt sát. Chương 2150, điên cuồng diệt sát. Tiểu tử này vậy mà dùng tay nắm lấy mình hỏa diễm chi kiếm. Hắn khó nói liền không sợ mình tay bị đốt thành than cốc. Lúc này, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt lấy Diệp Phi tay trái, đem nó thiêu đốt màu đỏ bừng, nhưng Diệp Phi nhưng thật giống như không cảm giác, không có phát ra một tiếng kêu đau. Là lấy, vừa rồi Diệp Phi ngay cả mặt quỷ yêu tăng niệm tụng Lục Tự Chân Ngôn mang đến đau đớn đều nhịn xuống, bây giờ điểm này thiêu đốt đau đớn, đối Diệp Phi đến nói căn bản không tính là cái gì. Thế nhưng là, để Phần Tiên càng thêm kinh hãi là, Diệp Phi tay mặc dù bị thiêu đốt màu đỏ bừng một mảnh, nhưng lại cũng không có bị bỏng. Muốn dễ dàng như vậy giết chết ta, có thể sao? Lúc này, Diệp Phi lãnh đạm nói câu, sau đó ngẩng đầu lên. Khi Diệp Phi ngẩng đầu sát na, Phần Thiên cả người đều cứng tại nguyên địa. Hắn nhìn thấy Diệp Phi đôi mắt kia khiêu động kim sắc hỏa diễm, để hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang run sợ. Cái này khiến Phần Thiên cảm giác, để mắt tới mình không phải một người, mà là người hoa chỗ sủng kính chín ngày thần long. Ngươi? Phần Thiên là thật bị hù dọa, hắn há to miệng, bản năng chuẩn bị lui lại. Thế nhưng là, Diệp Phi nhưng không có lại cho hắn cơ hội, mà là nâng lên ngưng tụ lại chân khí chi kiếm tay phải, đột nhiên một kiếm, phốc phốc một tiếng, đâm tiến vào Phần Thiên lồng ngực. A! Phần Thiên tê tâm liệt phế kêu đau đớn một tiếng. Máu tươi giống không cần tiền như từ trên ngực của hắn chạy xuôi xuống dưới. Kêu thảm một tiếng về sau, Phần Thiên chịu đựng đau đớn bị liệt, đông nhiên lui lại ra ngoài. Khi Diệp Phi ngẩng đầu một cái, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp Phần Thiên bị đâm xuyên lồng ngực, từng đoàn hỏa diễm thiêu đốt, lập tức huyết dịch ngưng kết, mà hắn bị đâm xuyên lồng ngực cũng dần dần khép lại. Diệp Phi biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này tóc đỏ cự hán bị mình đâm một kiếm, chẳng những chết không được, ngay cả vết thương đều có thể khép lại. Ha ha, Địa Ngục Quân Vương, ngươi có phải hay không rất kinh ngạc? Phần Thiên nghe răng cười nói, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể giết chết ta à? Ta nói qua, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Nói, một cỗ nhiệt độ cao rừng rực từ Phần Thiên thân thể bên trong phóng thích mà ra. Chỉ gặp Phần Thiên toàn bộ thân thể, thật giống như bị hỏa diễm bao phủ, như là hỏa thần tại thế. Ba, ba, ba. Hắn từng bước một hướng lấy Diệp Phi đi tới, chỗ trải qua địa phương, trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Mà trên mặt đất thì là thêm ra từng cái bị đốt thành than cốc dấu chân. Hủy diệt chi hỏa. Tại ở gần Diệp Phi nháy mắt, Phần Thiên lập tức giang hai cánh tay ra. Ngọn lửa kia không ngừng ngưng tụ, hình thành một cái cự đại hỏa cầu. Đi chết đi. Phần Thiên vừa dứt tiếng, cái này hỏa cầu thật lớn, như là một viên hỏa thiêu to lớn thiên thạch, hướng phía Diệp Phi va chạm đi qua. Cổ kiếm thuật, một bước mười giết. Diệp Phi nhướng mày, cũng không có cái gì do dự, trực tiếp ngưng tụ lại chân khí chi kiếm, đồng nhiên hướng phía cái này hỏa cầu thật lớn bổ tới. Hoắc. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Diệp Phi một kiếm này trực tiếp đem cái này hỏa cầu thật lớn cho chém thành hai nửa. Ngay tại Diệp Phi cho là mình đánh tan Phần Thiên lúc công kích, chỉ gặp cái này bị đánh mở thành hai nửa hỏa cầu vậy mà hình thành hai cái hỏa cầu. Vô dụng, vô dụng. Ha ha ha. Phần Thiên lên tiếng cuồng tiếu lên. Ai nói không dùng? Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó đem ngưng tụ lại chân khí chi kiếm cao cao nâng lên, xẹt qua một đạo lóa mắt độ cong, sau đó đông nhiên hướng phía cái này hai đoàn hỏa cầu bổ tới. Chúng sinh đền tội. Bạch. Một kiếm rơi xuống, như là một tòa núi lớn ép xuống. Phần Thiên vốn cho rằng Diệp Phi một kiếm này vẫn như cũ không được tác dụng. Thế nhưng là một giây sau, để hắn chấn kinh vạn phần là mình chỗ phóng thích ra hai đoàn hỏa cầu vậy mà tại Diệp Phi một kiếm này phía dưới trực tiếp dập tắt. Làm sao có thể? Phần Thiên kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời lại ngẩn người tại chỗ. Thế nhưng là Diệp Phi một kiếm này uy áp cũng không có tiêu tán, mà là kế tiếp theo hướng phía Phần Thiên bổ tới. Mắt thấy một thanh quang chi cự kiếm hướng mình vào đầu chém tới, Phần Thiên tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh chợt lấy người. Mặc dù tránh đi đỉnh đầu bộ vị yếu hại, nhưng hắn một cánh tay vậy mà trực tiếp bị chém đứt. Ách a! Phần Thiên kêu đau đớn một tiếng, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà thống khổ cũng chỉ là ngắn ngủi. Rất nhanh, hắn kia bị chém đứt cánh tay phải bả vai bộ vị lại bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm, cũng liền mấy giây, một đầu mới cánh tay liền xuất hiện. Diệp Phi thấy thế, một trận ngạc nhiên. Cái quỷ gì? Gia hỏa này hay là người không? Bị đâm xuyên lồng ngực bất tử, bị chém đứt cánh tay còn có thể một lần nữa mọc ra. Cái này chư thần người trong liên minh, thật đúng là một cái so một cái cổ quái. Nhưng là, mặc dù cổ quái, Diệp Phi nhưng lại không thể không thừa nhận, chư thần người trong liên minh đích xác rất mạnh. Bất quá, chính là không biết, ba tên này đến cùng là chúng thần hay là thần đồ. Địa Ngục Quân Vương, ta chính là bất tử thần, ngươi là giết không được ta. Phần Thiên nhìn về phía Diệp Phi, cười ha ha. Hừ, nào có cái gì bất tử thần, thiếu cho lão tử giả thần giả quỷ. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ lại chân khí chi kiếm, chạy như bay, như là một thanh kiếm sắc, cấp tốc hướng phía Phần Thiên đuổi theo. Địa Ngục Quân Vương, ngươi là giết không được ta, nhưng ta có thể giết chết ngươi. Phần Thiên hét lớn một tiếng, cũng cầm một thanh dùng hỏa diễm hình thành cự kiếm, nên tiếp Diệp Phi.
Vâng.
Khi Diệp Phi cùng Phần Thiên hai người đến gần máy mắt, hai người đồng thời huy động kiếm trong tay, hướng phía đối phương bổ tới. Chân khí chi kiếm cùng hỏa diễm chi kiếm va chạm, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng va chạm, bộc phát ra hoanh minh nổ vang thanh âm. Chém ra một kiếm về sau, Diệp Phi lại cấp tốc biến chiều, một đạo đạo kiếm ý thi triển mà ra. Bổ, chọn, vẩy, đâm, băng, rầm rầm rầm. Từng đợt hung hãn tiếng nổ liên tiếp không ngừng mà vang lên. Diệp Phi cùng Phần Thiên hai người tại cái này vài tòa đại sơn ở giữa vừa đi vừa về di động cao tốc, hai người chỗ trải qua địa phương, hoặc là trực tiếp bị đụng nát, hoặc là trực tiếp bị ngọn lửa cho đốt cháy. Lực phá hoại khá là khủng bố. Ma cung, Phần Thiên muốn giết chết tiểu tử này, khó khăn, chúng ta giúp hắn một chút đi. Mặt Quỷ Yêu Tăng hướng một bên Ma cung nói câu.
Tốt.
Ma cung gật đầu một cái, sau đó cầm lấy cung, chuẩn bị bắn ra ma pháp năng lượng chi tiễn. Tiểu tử này tốc độ di động quá nhanh, coi như ta ma pháp chi tiễn lại nhanh, cũng theo không kịp hắn. Ma cung nhíu mày nói, tiểu tử này tốc độ đích xác rất nhanh, bất quá, coi như tốc độ của hắn lại nhanh, ta cũng có thể thấy rõ hắn di động quy tích. Mặt Quỷ Yêu Tăng híp híp mắt, lập tức trong miệng lại bắt đầu niệm tụ.
Đúng.
Khi thanh âm rơi xuống thời điểm, chỉ thấy một cái từ hắc ám năng lượng hình thành đúng chữ hướng thẳng đến di động cao tốc bên trong Diệp Phi nện như điên quá khứ. Diệp Phi mặc dù tại cùng Phần Tiên đối chiến, nhưng cũng một mực chú ý đến một bên Ma cung cùng Mặt Quỷ Yêu Tăng. Cho nên, tại Mặt Quỷ Yêu Tăng công kích đánh tới lúc, Diệp Phi bỗng nhiên hướng phía bên cạnh lóe lên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Chỉ gặp Diệp Phi bên cạnh vách núi đều bị nện ra một cái hố, núi đá vỡ nát, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Bất quá, Diệp Phi chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó lần nữa thẳng hướng Phần Thiên. Địa ngục quân vương, không bồi ngươi chơi, hiện tại ta liền đưa ngươi đi gặp thượng đế. Phần Thiên thấy Diệp Phi hướng mình vào tới, không tránh không né, mà là hai tay lần nữa vừa nhấc, hét lớn một tiếng. Tử vong chi hỏa. Soạt. Cháy hừng hực đại hỏa như là hình thành siêu cấp phong bạo, hướng phía Diệp Phi bao phủ tới. Cái này hỏa diễm phong bạo mang theo hủy diệt chi ý, đem hết thảy đều cho đốt cháy thành tro. Hỏa diễm phong bạo trôi ép qua địa phương, xuất hiện một đạo dài đến mấy chục mét to lớn khe rãnh. Kia thiêu đốt nhiệt độ cao, khiến cho không khí đều toát ra từng sợi khói trắng. Mắt thấy hỏa diễm phong bạo hướng phía mình cuốn tới, Diệp Phi sầm mặt lại, trực tiếp ngưng tụ lại chân khí chi kiếm, đi lên vừa nhấc, xét qua một đạo hoàn mỹ đường cong, sau đó hướng phía ngọn lửa kia phong bạo ép xuống. Cổ kiếm thuật, kiếm bá thiên hạ. Bạch. Khi Diệp Phi một kiếm này bổ xuống lúc, cách đó không xa Ma cung cùng Mặt Quỷ Yêu Tăng trên mặt đều hiện lên ra chấn kinh chi sắc, nhịp tim cũng vì đó tăng tốc. Bọn hắn đều là chư thần liên minh cao thủ, tự nhiên có thể phát giác được Diệp Phi một kiếm này không phải tầm thường. Nhất là Phần Thiên, tức thì bị rung động địa ngẩn người tại chỗ, trong lúc nhất thời lại quên đi tránh né. Không, chính xác đến nói, hắn muốn trốn tránh, nhưng căn bản trốn không thoát. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Mặt Quỷ Yêu Tăng hô to một tiếng. Ma cung gật gật đầu, tranh thủ thời gian cầm lấy cung, nhưng lại tại ma pháp năng lượng chi tiễn vừa mới hình thành, còn chưa rời dây cung lúc, liền thấy kia đạo cự đại hỏa diễm phong bạo bị đánh thành hai nửa. Mà lại, kinh khủng kiếm ý vẫn chưa tiêu tán, mà là xuyên thấu ngọn lửa kia phong bạo, chí thượng mà xuống, từ Phần Thiên đỉnh đầu chém xuống. Không. Phần Thiên trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ hoảng sợ, tê tâm liệt phế kêu to một tiếng. Diệp Phi trong tay chân khí chi kiếm rốt cục rơi xuống. Một giây sau, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Phần Thiên càng là cả người đều bị đánh thành hai nửa. Chương 2151, chí cao kiếm ý. Chương 2151, chí cao kiếm ý. Giang giác giang giác. Đại địa càng là xuất hiện một đạo thọc sâu mười mấy mét vết rách, chính là bị Diệp Phi vừa rồi một kiếm cho bổ ra. Ầm ầm, hai tiếng vang vọng. Phần Thiên kia bị đánh nứt thân thể, từ hai bên phân tán, ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, triệt để chết hết. Thấy cảnh này, Ma cung cùng Mặt Quỷ Yêu Tăng hai người trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi vừa rồi một kiếm kia uy lực vậy mà như thế khủng bố. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết nói, nhóm người mình chỉ sợ là hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Phi thực lực. Ma cung kinh hãi gan hàn mà nhìn xem Diệp Phi, trên trán càng là mồ hôi lạnh ứa ra, thì thào nói, tiểu tử này quả thực liền không phải là nhân loại. Có được bất tử thân Phần Thiên, vậy mà đều bị hắn một kiếm chém giết. Mặt Quỷ Yêu Tăng thì là cao mày, gắt gao tiếp cận Diệp Phi. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn so với Phần Thiên, nhưng hắn nhưng vẫn bị Diệp Phi vừa rồi một kiếm kia cho chấn nhất đến. Mà lại, hắn vậy mà cảm giác, cái này chỉ sợ còn không phải Diệp Phi toàn bộ thực lực. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, không chỉ có là Ma cung cùng Mặt Quỷ Yêu Tăng, còn có lúc này chạy đến Ngũ Đại Lao Tổ, Lao Khất Cái cùng Độc Vương bọn hắn. Cái này, tiểu tử này vậy mà giết chết xếp hạng thứ tháng 2 năm 1 năm vị thần đồ Phần Thiên. Lao Khất Cái nhìn thấy một màn trước mắt, sửng sốt kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi. Ở trên một trận đại chiến bên trong, Phần Thiên mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là để hắn chạy trốn. Không nghĩ tới, 200 năm, gia hỏa này lại còn sống. Độc Vương nhàn nhạt nói, "Ha ha, cái này thích đùa lửa ra hỏa cuối cùng là chết rồi, Diệp tiểu huynh đệ quả nhiên như bức a." Thiên thủ nhân đồ cười ha hả nói câu, "Được rồi, tất cả mọi người đừng nói chuyện phiếm, mặc dù xếp hạng thứ tháng 2 năm 1 năm vị Phần Thiên chết rồi, nhưng xếp hạng thứ tháng 2 năm 1 2 vị Mặt Quỷ Yêu Tăng cùng xếp hạng thứ tháng 3 năm 1 0 vị Ma cùng còn chưa chết." Hiên Viên lão tổ sầm mặt lại, nói, "Lần này, nhất định phải tiêu diệt hai gia hỏa này." "Ha ha, Hiên Viên lão nhi, chúng ta không cần đến xuất thủ." Trăng Sao lão quái khoát tay áo, cười ha hả nói, "Diệp tiểu huynh đệ thế nhưng là nhận qua chúng ta chỉ điểm." Hắn tu vi hiện tại lại tại vạn tượng cảnh, xử lý hai cái thần đồ với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Cho nên, chúng ta hay là xem trước một chút đi, vừa vặn cũng có thể tìm hiểu một chút chúng ta minh chủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lão quái nói đúng, Diệp Phi thế nhưng là ta kết bái huynh đệ, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, ta rất rõ ràng. Lão cất cái rượu vào miệng, sau đó đập đi miệng nói, mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung hai người không phải ta lão đệ đối thủ. Độc Vương, Ta Hoàng, Thiên Thủ Nhân Đồ cùng La Sát Quỷ Quân cũng nhẹ gật đầu, đồng ý chăng sao lão quái cùng lão cất cái. Ngũ đại lão tổ thấy chăng sao lão quái cùng lão cất cái đều nói như vậy, cũng không có lại ra tay. Là lấy, bọn hắn cũng muốn nhìn xem Diệp Phi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà lại, theo bọn hắn nghĩ, coi như Diệp Phi thật không địch lại mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung, bọn hắn lại ra tay, cũng không muộn. Chỉ cần đến không phải 12 chúng thần, đối với bọn hắn đến nói, cũng không có áp lực quá lớn. Lúc này, giữa sơn cốc Diệp Phi cũng phát giác được ngũ đại lao tổ cùng độc vương bọn hắn chạy đến, hắn muốn cho rằng bọn gia hỏa này sẽ đến hỗ trợ, nào biết nói, bọn gia hỏa này vậy mà đứng tại trên đỉnh núi trò chuyện lên trời. Mẹ nó, những lao gia hỏa này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Khó nói bọn hắn thật sự coi chính mình có thể xử lý còn lại hai người a. Lúc này, mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung nhìn thấy ngũ đại lao tổ cùng độc vương bọn hắn đến, cũng tao mày lên. Dù sao, đã từng bọn hắn ngay tại những này lao gia hỏa tay bên trong bị đánh bại, dù cho đi qua 200 năm, cũng là lòng còn sợ hãi. Mặt quỷ yêu tăng không có quá nhiều do dự, mà là vội vàng nói, ma cung, hoa hạ những lao gia hỏa này đều đến, chúng ta không thể ở chỗ này lưu lại, đi nhanh lên. Vâng. Ma cung gật đầu một cái, sau đó không nói hai lời đi theo mặt quỷ yêu tăng liền chuẩn bị rời đi cái này bên trong. Diệp Phi gặp quỷ mặt yêu tăng cùng ma cung hai người chuẩn bị rời đi, lập tức chợt quát một tiếng, mơ tưởng rời đi. Vừa mới nói xong. 3. Diệp Phi trực tiếp giẫm nát trên đất một khối nham thạch, thân thể như là một viên ra khỏi nòng như đạn tháo, hướng phía mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung đuổi theo. Bởi vì Diệp Phi tốc độ rất nhanh, cho nên cơ hồ là trong chớp mắt liền đã đuổi kịp mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung. Đáng chết. Ma cung nhướng mày, cầm lấy cung, hướng thẳng đến Diệp Phi bắn ra một chỉ màu xám ma pháp năng lượng chi tiễn. Hưu. Màu xám ma pháp năng lượng chi tiễn mang theo tiếng xé gió, như là một đạo địa thần, bắn về phía Diệp Phi. Mắt thấy một tiễn này phong tới, Diệp Phi tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh né tránh một chút, nháy mắt tránh đi một tiễn này uy hiếp. Ầm ầm. Một tiễn này bắn thủng Diệp Phi sau lưng một tảng đá lớn, sau đó ầm vang bạo tạc. Cự thạch bay loạn, cho bụi cuồn cuộn. Chết. Diệp Phi né tránh một tiễn này về sau, huy động trong tay chân khí chi kiếm, đột nhiên hướng phía trước mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung hai người bổ tới. Bạch. Một kiếm rơi xuống, cùng bá kiếm uy cùng hung hãn kiếm ý mang theo một cỗ sức mạnh như bẻ cánh khô, như là một đầu khủng long, hướng phía mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung hai người càn quét mà đi. Mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung hai người tự nhiên phát giác được nguy hiểm đánh tới, hai người lập tức hướng phía bên cạnh trốn tránh. Ầm ầm, một đạo điên cuồng tiếng nổ tại giữa sơn cốc vang vọng mà lên. Chỉ gặp mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung hai người ở giữa, đầu kia gỗ ghề nhấp nhô nham thạch con đường trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Thật giống như một kiếm này bổ ra không phải nham thạch, mà là đậu hũ khối. Chậc chậc chậc, tiểu tử này kiếm ý lại mạnh lên, thật là một cái yêu nghiệt. Lao khất cái cầm hồ lô rượu uống một hớp rượu, chậc chậc miệng nói câu: "Ta thấy qua vô số kiếm khách, cũng đã gặp vô số kiếm ý, nhưng duy chỉ có tiểu tử này kiếm ý, để ta cảm giác được không tầm thường." Hiên Viên lão tổ nhìn cách đó không xa Diệp Phi, lạnh nhạt nói câu: "Hiên Viên lão nhi, ngươi có thể nhìn ra tiểu tử này thi triển chính là cái gì kiếm ý không?" Độc Vương cười ha hả hỏi một câu: "Trước mắt ta còn không cách nào nhìn ra." Hiên Viên lão tổ lắc đầu. Độc Vương híp híp mắt, cười nói: "Kiếm ý cũng chia làm tam lục cửu các loại, càng là cao đẳng kiếm ý, uy lực càng mạnh. Từ vừa rồi hắn chu sát phần tiên một kiếm kia đến xem, chỉ sợ hắn kiếm ý phi thường cao, có lẽ có thể là chí cao kiếm ý, vương giả kiếm ý." "Cái gì? Vương giả kiếm ý?" Hiên Viên lão tổ nghe xong, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. "Đây cũng chỉ là ta một loại suy đoán, đến cùng có phải hay không, nhìn xem liền biết." Độc Vương cười nói. Vũ đại lão tổ bọn người tự nhiên sẽ không cảm thấy Độc Vương là tại nói bậy nói bạn. Dù sao, Độc Vương cũng là một cái đỉnh tiêm cao thủ, ánh mắt của hắn độc ác, hẳn là nhìn ra cái gì, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nếu như tiểu tử này thi triển thật là vương giả kiếm ý, vậy cái này tiểu tử cũng quá nghịch thiên đi. Hiên Viên lão tổ ở trong lòng nghĩ đến, ánh mắt cũng chuyển rời đến Diệp Phi trên thân. Lúc này, giữa sân cốc, địa ngục quân vương, mặt quỷ yêu tăng thấy Diệp Phi ngang ngược ngăn cản, gầm thét một tiếng. Hắn tấm kia âm dương mặt đều trở nên dữ tợn lên, hiển nhiên là tức giận. "Lão lựa chọc, ta nói, đã các ngươi đến, cũng đừng nghĩ rời đi." Diệp Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung, bá khí điệu nói: "Tốt một cái không biết trời cao đất rộng địa ngục quân vương. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta giống như ngươi mong muốn." Mặt quỷ yêu tăng nghe răng cười một tiếng, sau đó lớn tiếng nói: "Ma cung, trước hết giết tiểu tử này, chúng ta lại rời đi cái này bên trong." "Tốt." Ma cung gật đầu đáp ứng. "Đúng." Vừa mới nói xong, mặt quỷ yêu tăng lập tức chắp tay trước ngực, trong mắt lóe ra hắc sắc quang mang, trực tiếp bắt đầu niệm tụng lục tự chân ngôn. Mà lại, một bên ma cung cũng trực tiếp kéo ra cùng, hướng phía Diệp Phi bắn ra một chi ma pháp năng lượng chi tiễn. "Bạch." "Thấu." Hắc ám năng lượng hình thành đúng chữ cùng ma pháp năng lượng chi tiễn một trái một phải, hướng phía Diệp Phi oanh sát đi qua. "Diệt." Diệp Phi hét lớn một tiếng, huy động trong tay chân khí chi kiếm, lôi ra một đạo bóng ánh vòng tròn, hướng phía hai bên công kích bổ tới. "Bạch." Một kiếm chém ra, hàn mang bùng lên. "Ầm ầm." Diệp Phi một kiếm này chém tới, mấy cỗ năng lượng va chạm, phát sinh kinh thiên tiếng nổ. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích đem bốn phía nham thạch vách đá đều cho đánh nát. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi đánh nát đúng chữ lúc, liền cảm giác kia chói tai thanh âm lại lần nữa tại trong đầu của hắn bên trong quanh quẩn, như là sắc bén dao nhọn, kích thích hắn não nhân cùng mà nghĩ. cái này như hồng trung chói hai tà âm hướng phía bốn phía quyết tán, lại quyết tán đến ngũ đại lao tổ bọn hắn vị trí. Ngũ đại lao tổ cùng độc vương bọn hắn lập tức vận công ngăn cản, lúc này mới khỏi bị quấy nhiễu.
Chương 2152, ngươi so ta yếu. Chương 2152, ngươi so ta yếu.
Bất quá, cho dù là đỡ được, mặt quỷ yêu tăng công kích cũng làm cho ngũ đại lao tổ cùng độc vương bọn hắn cảm giác được kinh hãi.
100 năm không gặp, cái này lão lửa chọc thực lực lại mạnh lên không ít.
Độc vương híp híp mắt, nhìn về phía cách đó không xa mặt quỷ yêu tăng. Nếu như cái này yêu tăng thực lực thật mạnh lên, kia Diệp tiểu huynh đệ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm.
Chẳng sao lão quái có chút lo âu nói câu.
Không, các ngươi nhìn, Diệp tiểu huynh đệ sắc mặt rất bình tĩnh, hắn hẳn là chịu được lấy mặt quỷ yêu tăng công kích.
Ta hoàng nhàn nhạt tiếp câu.
Mọi người sửng sở, sau đó dương mắt nhìn lên.
Quả nhiên,
lúc này Diệp Phi trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ, đã bình tĩnh lại, cặp tiết như là bảo kiếm ra khỏi vỏ sắc bén con ngươi đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào mặt quỷ yêu tăng.
Ngươi có thể đỡ ta Phật âm công kích?
Mặt quỷ yêu tăng một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Một bên ma cung cũng là vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới mặt quỷ yêu tăng công kích vậy mà đối Diệp Phi không có hiệu quả.
Tại sao không thể chứ?
Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, nói, chỉ cần tâm cảnh của ta đủ cường đại, chỉ cần ta ổn định tâm thần, ta liền sẽ không bị ngươi này cầu thí Phật âm quấy nhiễu.
Ta cũng không tin tưởng ngươi có thể nhanh như vậy phá giải ta Phật âm công kích.
Mặt quỷ yêu tăng sầm mặt lại, lập tức chắp tay trước ngực, bắt đầu kế tiếp theo niệm tụng lục tự chân ngôn.
Lần này, hắn không còn là từng chữ niệm, mà là 6 chữ cùng một chỗ niệm tụng.
Đúng.
Mà.
Đâu.
Bá.
Mèo.
Hồng.
Vừa dứt tiếng,
chỉ gặp mặt quỷ yêu tăng toàn thân trên dưới hắc ám năng lượng đống nhiên tăng gọn. 6 cái chữ như là cối xay lớn, mang theo một cỗ hủy diệt tàn bạo sát ý, hướng phía Diệp Phi gào thét mà đến.
Chân chính lục tự chân ngôn có thể thanh trừ tham, sân, si, ngạ mạn, đố kỵ cùng keo kiệt cái này 6 loại phiền não, ngăn chặn 6 đạo chi môn, siêu thoát lục đạo luân hồi, vãng sinh tịnh thổ mà chứng bồ đề.
Thế nhưng là, mặt quỷ yêu tăng chỗ niệm tụng lục tự chân ngôn, lại phương pháp trái ngược, đem tham, sân, si, ngạ mạn, đố kỵ cùng keo kiệt cái này 6 loại mặt trái phiền não vô hạn mở rộng.
Bình thường người nghe tới mặt quỷ yêu tăng niệm tụng, nỗi lòng lại nhận mãnh liệt quấy nhiễu, từ đó thống khổ bất điểm, thẳng đến thất khiếu chảy máu mà chết.
Trước đó, Diệp Phi đích xác bị quấy rầy rồi, phi thường thống khổ, thậm chí màng nhĩ đều bị đánh rách tả tơi chảy máu.
Nhưng bây giờ, Diệp Phi dứt bỏ tạp niệm, đồng thời vận chuyển đoạt thiên tạo hóa quyết ngăn cản, lúc này mới không tiếp tục bị quấy rầy.
Chỉ phía xa tinh thần,
phá cho ta!
Diệp Phi hét lớn một tiếng, huy động trong tay chân khí chi kiếm, đột nhiên hướng phía cái này gào thét mà đến 6 cái chữ lâm tới.
Hiu!
Một kiếm đâm ra, như lưu tinh xẹt qua chân trời, lại như trên bầu trời đánh xuống một đạo tiềm điện, chói lọi chói mắt, ẩn chứa trong đó uy lực vừa kinh khủng đến cực điểm.
Đông đông đông!
Một kiếm này trực tiếp đem 6 cái chồng lại cùng một chỗ bay tới tiểu chữ cho xuyên thấu.
Rầm rầm rầm.
Trong chốc lát, 6 đạo tiếng nổ tại giữa sơn cốc nổ vang, như là ném 6 quả bom.
Năng lượng màu đen cùng Diệp Phi một kiếm này mang theo chân khí màu trắng đan vào một chỗ, như là hình thành nửa vòng tròn cung lồng ánh sáng, bao phủ cái này phương viên mấy chục mét sơn cốc.
Hung hãn năng lượng sóng xung kích hướng phía 4 phương 8 hướng điên cuồng xung kích, như lưỡi dao, như đạn đạo oanh tạc.
Bốn phía kia từng tòa ngọn núi đều bị đánh nát,
núi đá lăn lộn, cho bụi tràn ngập.
Mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung hai người vốn cho rằng lần này công kích coi như giết không chết Diệp Phi, cũng có thể đem trọng thương.
Thế nhưng là, khi cho bụi tán đi lúc, mặt quỷ yêu tăng cùng ma cung hai người lại nhìn thấy Diệp Phi vừa vặn đầu địa đứng ở đằng kia, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu.
Ma cung kinh ngạc nhìn Diệp Phi, một câu đều nói không nên lời.
Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đồng thời chống đỡ mặt quỷ yêu tăng 6 chữ công kích.
Mặt quỷ yêu tăng chau mày, thanh âm bén nhọn mà nói, địa ngục quân vương quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách bị thế nhân công nhận có thể xếp tại thập đại vương giả bà hàng đầu.
Xem ra, ta đích xác là coi thường ngươi.
Bất quá, thực lực của ta cũng không chỉ như thế điểm.
Diệp Phi trong lòng run lên, chăm chú địa tiếp cận mặt quỷ yêu tăng.
Hắn tự nhiên biết cái này lão lửa chọc so phần thiên cùng ma cung còn mạnh hơn nhiều.
Thế nhưng là, cho tới bây giờ, hắn đều không thể mò thấy cái này lão lửa chọc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào.
Đúng lúc này, mặt quỷ yêu tăng bàn tay trái nâng lên, tay phải cầm lấy này chuỗi bạch cốt chế tạo Phật châu, bắt đầu niệm tụng chú ngữ.
Trong khoảnh khắc, chỉ gặp quỷ mặt yêu tăng bốn phía đột nhiên càn quét mà lên một cô âm tà trường năng lượng, đem cái này phương viên mấy chục mét địa phương đều cho bao phủ.
Người chết siêu độ.
Mặt quỷ yêu tăng vừa dứt tiếng,
chỉ gặp một đạo âm u đầy tử khí mục nát khí tức tạo thành hắc ám phong bạo hướng phía Diệp Phi của tới.
Mà lại, tại cơn bão táp này bên trong, còn có kia thiêu đốt ngọn lửa màu đen đầu lâu, từng cái hướng phía Diệp Phi tập kích tới.
Kia phô thiên cái địa đầu lâu mang theo tử khí, hướng phía Diệp Phi phương hướng nện như điên mà dưới.
Giả thần giả quỷ.
Diệp Phi quát lạnh một tiếng, cũng không lui lại cùng trốn tránh, mà là nâng lên chân khí chi kiếm, như đồng lực bổ hoa sơn, hướng phía cái này gào thét mà đến tử vong phong bạo cùng đầu lâu chém xuống.
Bạch.
Một kiếm rơi xuống, nương theo lấy kia từng đợt điên cuồng tiếng nổ, kia tử vong ám hắc sắc phong bạo bị đánh tan, kia bay tới đầu lâu cũng bị toàn bộ đánh nát.
Cái gì?
Làm sao có thể?
Mặt quỷ yêu tăng thấy Diệp Phi lại một lần nữa hóa giải hắn công kích, trong lòng chấn kinh, sắc mặt đại biến, kia khô gầy ra mặt đều đi theo có rúm.
Hừ, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chính là điểm này điều trùng tiểu kỹ.
Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, mà chân sau dưới đặt mạnh, chuẩn bị tiếp tục công kích mặt quỷ yêu tăng.
Nhưng vào lúc này, Diệp Phi lại cảm giác được một cỗ tử vong sát ý từ mình một phương cuốn tới.
Diệp Phi cơ hồ là vô ý thức về sau vừa lui.
Cốc 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 đốc.
Chỉ gặp bốn chi ma pháp năng lượng chi tiễn bắn tại Diệp Phi phía trước trên một tảng đá lớn. Khi bốn mũi tên xuyên thủng cự thạch sát na, cự thạch liền ầm vang phát sinh bạo tạc. Cự thạch trực tiếp bị nổ phấn thân vai cốt. Diệp Phi trong lòng giận dữ, may mắn vừa rồi mình tránh né nhanh, bằng không, thật đúng là bị ma pháp này năng lượng chi tiễn cho bắn trúng. Hắn trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm nhảy lên, triệt để tức giận, trực tiếp tiếp cận cách mình xa mười mấy mét ma cung. Vừa rồi một mực tại cùng mặt quỷ yêu tăng chiến đấu, ngược lại là xem nhẹ cái này công kích từ xa ra hỏa. Xem ra, mình trước hết diệt đi ra hỏa này, mới có thể hảo hảo cùng mặt quỷ yêu tăng đọ sức. Lúc này, ma cung cũng cảm thấy Diệp Phi đối với mình sắc ý, hắn không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu kéo cung, bắn tên. Động tác trôi chảy, an khớp tự nhiên. Người chết chỉ tiễn. Bạn tên cùng bắn. Ma cung vừa dứt tiếng. Chỉ gặp, hàng trăm hàng ngàn chi ma pháp năng lượng chi tiện hướng phía Diệp Phi kích xạ đi qua, như là dày đặc mưa to. Đối mặt cái này dày đặc mưa tên, Diệp Phi không có trốn tránh, mà là cấp tốc giơ tay lên bên trong chân khí chi kiếm. Cổ kiếm thuật. Vạn kiếm chiều bái. Nương theo lấy hét dài một tiếng. Diệp Phi trực tiếp một kiếm hướng phía ma cung đâm tới. Lúc này, mặt quỷ yêu tăng cũng phát giác được Diệp Phi một kiếm này khủng bố. Lúc này Diệp Phi sử xuất một kiếm này, rõ ràng muốn so trước đó chém giết phần thiên một kiếm kia uy áp muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Ma cung, nhanh lên tránh ra. Mặt quỷ yêu tăng tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng là, đã trễ. Đối mặt cái này như sóng biển ngập trời khủng bố uy áp, ma cung cảm giác máu của mình ngưng kết, thậm chí là quên đi trốn tránh cùng trốn tránh. Cũng liền tại Diệp Phi một kiếm này đâm ra thời điểm, kia vô số chuôi kim sắc kiếm ảnh lơ lửng tại không trung, sau đó hướng phía kia dày đặc mưa tên cuồng bạo xung kích mà lên. Rầm rầm rầm. Từng đợt dày đặc tiếng nổ tại không trung nổ vang. Nhưng mà, Diệp Phi ngưng tụ ra kim sắc kiếm ảnh rõ ràng muốn bao nhiêu hơn ma cung chô bắn ra ma pháp năng lượng chi tiễn. Cho nên, khi một mảng lớn kim sắc kiếm ảnh cùng ma pháp năng lượng chi tiễn triệt tiêu về sau, còn lại một mảng lớn kiếm ảnh như là truy tung đạn đạo đồng dạng, đâm về ma cung. A. Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên. Một giây sau, phốc phốc phốc, vô số chôi kim sắc kiếm ảnh trực tiếp đem ma cung toàn bộ thân hình đều cho đánh thành cái sảng, mà một kích chí mạng thì là Diệp Phi đâm vào trên lồng ngực của hắn một kiếm kia. Vì cái gì? Ma cung thì thào một tiếng, oanh một tiếng, vì trên mặt đất, cung trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Mà trên người hắn thì là khắp nơi đều là lít nha lít nhít lỗ máu, máu tươi chảy xuôi, khiến cho cả người hắn tựa như biến thành huyết nhân. Diệp Phi lạnh như băng nhìn xem ma cung, ngạo nghễ nói, không có vì cái gì. Bởi vì, người so ta yếu. Chương 2153, Hắc ám hoa sen. Chương 2153, Hắc ám hoa sen. Phúc. Nghe được câu này, ma cung hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó ầm vang ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Cho đến chết đi một khắc này, ma cung đều không nghĩ rõ ràng, mình như vậy sẽ bị Diệp Phi một kiếm chém giết. Ma cung. Mặt quỷ yêu tăng khàn giọng hô to. Thế nhưng là, ma cung cũng đã không có trả lời, sớm đã chết đấu. Lúc này, tại cách đó không xa, ngũ đại gia tộc gia chủ cùng các đại môn phái người cũng đều đổi tới, đi tới ngũ đại lao tổ cùng độc vương đám người bên người. Mà đúng lúc, bọn hắn đều mắt thấy Diệp Phi vừa rồi chém giết ma cung một màn. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc nhìn mắt tròn váng. Bọn hắn mặc dù biết Diệp Phi tu vi rất mạnh, nhưng là hiện tại xem xét, kia là rất mạnh, quả thực chính là mạnh đến biến thái. Người ở chỗ này, tu vi đều không yếu, cho nên tự nhiên có thể cảm giác được ma cung cường đại. Nhưng dù là như thế, cường đại ma cung còn là bị Diệp Phi cho một kiếm chém giết. Thật là vương giả kiếm ý. Thật là vương giả kiếm ý a. Hiên Viên lão tổ tự lẩm bẩm một tiếng, luôn luôn trầm ổn hắn, cũng bị Diệp Phi thi triển một kiếm này cho chấn kinh đến, cho nên thanh âm đều để cao mấy âm lượng. Xem ra ta quả nhiên không có đoán sai, tên yêu nghiệt này thật lĩnh ngộ vương giả kiếm ý. Độc Vương cũng cảm thán nói câu: Lão tổ, cái gì là vương giả kiếm ý? Hiên Viên Ngự Long nhìn về phía Hiên Viên lão tổ, tò mò hỏi một câu. Hiên Viên lão tổ chậm rãi nói, người điểm tam lục cửu các loại, kiếm ý cũng điểm tam lục cửu trở. Mà trí cường kiếm ý, tên là vương giả tức vương giả kiếm ý, mà tiểu tử này lĩnh ngộ chính là trong kiếm ý mạnh nhất vương giả kiếm ý. Vương giả kiếm ý đã có hơn 100 năm chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ cao thâm nhất, huyền diệu nhất, uy lực lại kinh khủng nhất vương giả kiếm ý. Nếu như vẹn vẹn cùng hắn so kiếm ý, chỉ sợ ở đây không ai là đối thủ của hắn. Cái gì? Hiên Viên Ngự Long kinh hô một tiếng, trực tiếp ngốc trệ. Ở đây những người khác cũng đều chấn kinh bạc điểm, bọn hắn chưa từng thấy qua Hiên Viên lão tổ như thế khen qua một người. Kia, yeah. Hai cái này chư thần người trong liên minh, tất cả đều là tiểu tử này nhất nhân chẳng giết. Hoàng phủ Nghĩa Thiên chỉ nơi xa ngã trên mặt đất phần thiên cùng ma cung. Đúng thế. Hoàng phủ lão tổ nhẹ gật đầu, từ đầu tới đuôi, chúng ta đều không có xuất thủ. Lão tổ, hai người này hẳn không phải là chư thần liên minh chủ thần cùng thần đồ a? Hoàng phủ Nghĩa Thiên hỏi. Không. Hoàng phủ lão tổ lắc đầu, nói, cái kia thi thể không đầu là xếp tại thứ 20 năm vị thần đồ phần thiên. Nam tử tóc bạc kia là xếp ở vị trí thứ 30 thần đồ ma cung. 200 năm trước, hai người này đều tham dự qua đại chiến, năm đó bọn hắn thực lực liền rất mạnh, chỉ bất quá, năm đó để hai người này may mắn đào tẩu. Nghe tới Hoàng phủ lão tổ lời nói, mọi người lại một lần bị chấn động đến. Chư thần liên minh hai đại thần đồ đều bị Diệp Phi nhất nhân chẳng giết, thực lực này cũng quá khủng bố đi. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Thật sự là lợi hại a. Long chủ thán nói. Xem ra, có lao đại trợ giúp, cho dù là đối kháng cường đại chư thần liên minh, chúng ta cũng rất có nắm chắc. Sư Tuấn Trạch sùng bái điệu nói, ở đây những người khác, không có người nào dám phản bác. Dù sao, Diệp Phi thực lực bày ở cái này bên trong. Lúc này, Trang Sao lão quái trêu tức cười một tiếng, nhìn về phía Công Tôn lão tổ, Cơ Gia lão tổ cùng Tần Gia lão tổ ba người, nói: "Ai ai, nếu như ba người các ngươi cùng ta Diệp tiểu huynh đệ so tài, có chiến thắng năm chắc à? Nếu quả thật muốn toàn lực một trận chiến lời nói, chỉ sợ nhiều nhất ta chỉ có thể cùng Phi Nhi bất phân thắng bại." Cơ Gia lão tổ cảm thán nói: "Ta cũng là nghĩ như vậy." Tần Gia lão tổ cũng nhẹ gật đầu. "Hừ, mặc dù tiểu tử này sát thực rất lợi hại, có thể chém giết phần thiên cùng ma cung, nhưng là tại đối mặt mặt quỷ yêu tăng, hắn căn bản không có chiến thắng khả năng." Công Tôn lão tổ nhíu mày nói: "Thật sao?" Trăng Sao lão quái cười cười, nói: "Vậy ngươi liền nhìn xem đi, nhìn ta Diệp tiểu huynh đệ như thế nào chém giết mặt quỷ yêu tăng." Công Tôn lão tổ chỉ là hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Phi cùng mặt quỷ yêu tăng. Những người khác cũng đều nhìn về phía chiến trường. Lúc này, mặt quỷ yêu tăng thấy chỉ còn mình một người, lửa giận trong lòng trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Hắn quay đầu, một mặt dữ tợn nhìn về phía Diệp Phi, gào thét nói: "Tiểu tử thối, ngươi chết chắc." "Lão lựa trọng, ta thế nào cảm giác là ngươi chết chắc đây?" Diệp Phi khẽ miệng vẩy một cái, về câu: "Thật sao?" Mặt quỷ yêu tăng tà ác cười một tiếng, nói: "Vậy liền nhìn xem, cuối cùng đến cùng ai sẽ bị giết chết." Nói, mặt quỷ yêu tăng trực tiếp đem thân thể bên trong hắc ám năng lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cỗ này hắc ám năng lượng tràn ngập vô tận âm lãnh, tà ác, huyết tinh cùng ngang ngược chi ý, đem phương viên 100m sơn cốc đều cho bao phủ. Cỗ năng lượng này, để tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được tim đập nhanh. Những cái kia tu vi yếu kém võ giả, càng là toàn thân phát run, kém chút ngay cả đứng đều đứng không vững. Trước đó, ở đây có tiếp cận một nửa người cảm thấy coi như ba người này là thần đồ, cũng hẳn là thực lực yếu kém thần đồ, cho nên mới sẽ bị Diệp Phi liên tiếp giết chết hai người. Nhưng bây giờ xem xét, bọn hắn mới biết đạo nghĩ sai. Cái này xem ra dáng người khô gầy yêu tăng, vẹn vẹn chỉ là khí tức cùng uy áp giống như này khủng bố, nếu như dùng cổ võ giới đẳng cấp để cân nhắc, đủ để so sánh vạn tượng cảnh giới đại thành. Cơ Như Nguyệt cùng Tần Mộc Lam trong mắt của hai người đều hiện lên ra vẻ lo lắng. Về phần Tĩnh Tuệ sư thái, càng là đại mi nhíu chặt, như là bạch ngọc tố thủ càng là nắm thành quyền đầu, trong mắt khó nén vẻ lo lắng. Lúc này, Diệp Phi cũng đem mình uy áp cùng khí tức phóng thích mà ra, cùng mặt quỷ yêu tăng chống đỡ kháng, lúc này mới không có chịu ảnh hưởng. Khi hắc ám năng lượng toàn bộ tăng lên về sau, mặt quỷ yêu tăng chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm tụng Phật kinh. Sau đó, hắn hai con ngươi vừa mở, hai đạo màu đen tinh quang nổ bắn ra mà ra, trong miệng hắn phát ra một tiếng quát lớn. Hắc ám hoa sen. Chỉ thấy năng lượng màu đen lập tức hình thành một cái cự đại màu đen hoa sen, như là một tòa núi nhỏ, hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Cái này hắc ám hoa sen những nơi đi qua, trung quanh núi đá đều bị cỗ này năng lượng cường đại cho đánh nát, mà trên đất những cái kia cỏ nhỏ hoa dại cũng đều như là nhận ăn mòn, nháy mắt khô héo. Nếu như nói chư thiên thần Phật cùng Bồ Tát nhóm ngồi hoa sen đại biểu cho thánh khiết, vậy cái này đóa to lớn màu đen hoa sen đại biểu thì là hắc ám. Diệp Phi cũng cảm giác được đóa này hắc ám hoa sen khủng bố, cho nên vội vàng lách mình tránh né. Thế nhưng là đóa này hắc ám hoa sen lại có thể đuổi theo Diệp Phi tốc độ, từ đầu đến cuối xoay quanh tại Diệp Phi hướng trên đỉnh đầu. Thế giải, đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Diệp Phi lập tức buồn bực, lập tức huy động trong tay chân khí chi kiếm, muốn đánh nát đóa này hắc ám hoa sen. Thế nhưng là mỗi một kiếm bổ vào phía trên, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắc ám hoa sen. Chấn áp. Mặt quỷ yêu tăng hét lớn một tiếng. Chỉ gặp đóa này hắc ám hoa sen hướng thẳng đến phía dưới Diệp Phi rơi xuống, như là Như Lai ngũ chỉ sơn nghiền ép mà dưới. Cút ngay cho ta! Diệp Phi hét lớn một tiếng, đem nhục thân lực lượng cùng vạn tượng chân khí chi lực toàn bộ ngưng tụ tại bàn tay bên trong, sau đó đông nhiên một trưởng nên đón tiếp lấy. Ầm. Thế nhưng là đóa này hắc ám hoa sen cũng không có bị Diệp Phi một trưởng đập nát, mà là kế tiếp theo a hướng phía dưới Diệp Phi chấn áp. A! Diệp Phi điên cuồng gào thét một tiếng, lần nữa tăng lên lực lượng chống lại. Giang giáp giang giáp. Mà hắn hai chân chỗ đứng chỗ, mặt đất kia cứng rắn nham thạch đã vỡ ra một đạo đạo mảnh tiểu nhân khe hở. Lấy hai chân của hắn làm trung tâm, trình mạng nện trạng không ngừng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Theo phiến đá vỡ tan, Diệp Phi hai chân cũng bắt đầu chậm rãi hướng về dưới mặt đất hãm. Vừa mới bắt đầu chỉ là hạ xuống mấy công điểm, nhưng hắc ám hoa sen lực lượng tăng cường, Diệp Phi hai chân kế tiếp theo hạ xuống, một mực hãm sâu xuống dưới mười mấy công điểm, hơn nữa còn tại kế tiếp theo. Lúc này, bởi vì dùng sức quá mạnh, Diệp Phi trên mặt, trên cổ cùng chống đỡ lấy hắc ám hoa sen trên cánh tay, từng đầu gân xanh toàn bộ nổi hẳn lên, giống như tùy thời đều có bạo thể mà chết ý tứ. Một màn này, sửng sốt thấy tất cả mọi người trong lòng run sợ. Lão tổ, Phi Nhi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cơ Như Nguyệt kinh hô một tiếng. Đừng có gấp, tiểu tử này tự nhiên có biện pháp ứng phó. Lao Khất Cái nói câu. Độc Vương mấy người cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía chiến trường. Diệp Phi cảm giác cái này màu đen hoa sen chí ít đều có bên trên 10 tấn lực lượng, coi là thật như là một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, để hắn có chút nhanh không thở nổi. Nếu không phải mình nhục thân cường đại, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Chương 2154, san thành bình địa. Chương 2154, san thành bình địa. Diệp Phi sắc mặt đều đỏ lên một mảnh, trong mắt ngọn lửa màu vàng nóng kia càng là càng đốt càng vượng. Mặt quỷ yêu tăng thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, để Diệp Phi cảm thấy áp lực lớn. Không chút khách khí mà nói, cái này lão lửa chọc là cho đến nay, trừ Độc Vương cùng lão Khất Cái bọn hắn gặp được cao thủ mạnh mẽ nhất. Liền xem như đối mặt thân là thần đồ Hắc Ám Chi Vương, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Địa Ngục Quân Vương, đến lúc này, ngươi còn dám phân tâm, quả nhiên là muốn tìm chết ta. Mặt quỷ yêu tăng lãnh đạm nói câu, sau đó nói, xem ra, ngươi là trốn không thoát ta Hắc Ám Hoa Sen. Vậy ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Nói xong, mặt quỷ yêu tăng chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm tụng lục tự chân ngôn.
Đúng. Mà. Đâu. Bá. Mèo. Hồng.
Vừa dứt tiếng, chỉ gặp mặt quỷ yêu tăng phát tán ra hắc ám năng lượng cấp tốc ngưng tụ thành 6 cái chữ, sau đó hướng phía Diệp Phi lướt tới, đem nó vây quanh. Mắt thấy 6 cái chữ vây quanh ở thân thể của mình trung quanh, Diệp Phi trong lòng giật mình. Nếu như không có hắc ám hoa sen áp bách, mình có lẽ có thể nhẹ nhõm ứng đối mặt quỷ yêu tăng lục tự chân ngôn. Nhưng là bây giờ, Diệp Phi căn bản không dành bận tâm. Xem ra, chỉ có thể dùng nhục thân của mình chọi cứng.
Phật.
Nương theo lấy mặt quỷ yêu tăng một tiếng quát chói tai, chỉ gặp từng cái to bằng cái thất chữ hướng phía Diệp Phi ngực cùng lưng nện như điên qua khứ.
Ầm.
Chữ thứ nhất nện ở Diệp Phi trên lưng, kia ngang ngược lực trùng kích như là một thanh nặng ngàn cân truy nện như điên. Diệp Phi nhướng mày, nhưng vẫn là chịu đựng được. Thế nhưng là, khi chữ thứ nhất nện như điên về sau, ngay sau đó, năm cái khác chữ cũng liền tiếp theo không ngừng mà hướng phía Diệp Phi đập tới.
Phanh phanh,
phanh phanh phanh. Phía trước nện như điên, Diệp Phi còn có thể chịu được. Thế nhưng là, đến lúc cuối cùng một chữ nện ở Diệp Phi trên thân lúc, kia điệp ra uy lực như là một đoàn tàu lửa đụng vào Diệp Phi trên lồng ngực.
Ách.
Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi.
Phi Nhi,
Diệp Phi. Nhìn thấy Diệp Phi chảy máu một màn, Cơ Như Nguyệt, Tần Mộc Lam cùng Tĩnh Tuệ Sư Thái cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Cơ Như Nguyệt cùng Tần Mộc Lam kinh hô, mọi người ngược lại là lý giải, nhưng Tĩnh Tuệ Sư Thái kinh hô, mọi người lại không hiểu, thế là nhao nhao nhìn về phía Tĩnh Tuệ Sư Thái. Tĩnh Tuệ Sư Thái gương mặt nóng lên, tranh thủ thời gian giải thích nói, các vị không nên hiểu lầm, dù sao Diệp Phi là minh chủ của chúng ta, đó cũng là chúng ta thượng cổ liên minh một viên. Nhìn thấy hắn thụ thương, ta tự nhiên rất lo lắng. Nghe tới Tĩnh Tuệ Sư Thái giải thích, mọi người cũng không có nghĩ nhiều nữa.
Bất quá, Cơ Như Nguyệt cùng Tần Mộng Lam thì là nghiêng mắt nhìn mắt Tĩnh Tuệ Sư Thái, trong lòng cũng hiểu rõ.
Lão tổ, chúng ta phải đi trợ giúp Phi Nhi. Cơ Như Nguyệt đối Cơ Gia lão tổ gấp giọng nói.
Như Nguyệt, ngươi đừng đợi, ta hiện tại liền đi trợ giúp đứa nhỏ này.
Cơ Gia lão tổ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị khởi hành.
Kiếm bá thiên hạ.
Nhưng vào lúc này, giữa sơn cốc đống nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên thét dài, tiếng như lôi đỉnh. Mọi người tranh thủ thời gian dương mắt nhìn lên, liền thấy Diệp Phi chỗ kia phiến địa phương lập tức quang mang phóng đại. Mà lại, mọi người thấy rõ, Diệp Phi giơ lên trên tay phải quang chi cự kiếm, trực tiếp đem đóa này hắc ám hoa sen từ giữa đó xuyên thấu. Không có qua vài giây đồng hồ, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng, đóa này hắc ám hoa sen trực tiếp bạo tạc, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, cái này nổ tung lên lực lượng đi như cuồng phong tứ ngược, riêng là đem xung quanh ngọn núi đều cho nổ vỡ nát, đổ sụp xuống dưới.
Trời ạ,
quá mạnh, thực tế là quá mạnh. Tiểu tử này vậy mà đánh nát mặt quỷ yêu tăng sát chiêu, kiếm thuật này thực tế là quá khủng bố. Mọi người ở đây đều sợ hãi thán phục, mà ở đây kiếm khách cũng không phải số ít, nhìn thấy Diệp Phi kiếm thuật lúc, mỗi một cái đều là tâm trí hướng về, bội phục địa đầu giảm xuống đất. Xem ra, đứa nhỏ này là không cần chúng ta hỗ trợ. Cơ Gia lão tổ Cơ Khai Nguyên lạnh nhạt nói câu, sau đó dừng bước. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chăm chú nhìn về phía chiến trường, muốn nhìn một chút Diệp Phi là như thế nào chém giết mặt quỷ yêu tăng. Lúc này, giữa sân cốc, Diệp Phi tại đánh nát hắc ám hoa sen về sau, liền nhẹ nhàng thở dốc một hơi, sau đó nhấc chân từ dưới hãm trong hố đi ra. Hắn đưa tay lau đi trên khóe miệng vết máu, sau đó nhìn về phía mặt quỷ yêu tăng, bỗng nhiên một quyền nện tại trên lồng ngực của mình, tiếng nổ nói, "Đến a, còn có cái gì bản sự xử hết ra đi." Mặt quỷ yêu tăng sắc mặt đại biến, căn bản không có nghĩ đến Diệp Phi vậy mà có thể đánh tan hắn đại sát chiêu. Thực tế là quá khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Mình không thể ở chỗ này lưu lại, nhất định phải đem nơi này kiến thức báo cho chúng thần chi vương. Nghĩ đến cái này bên trong, mặt quỷ yêu tăng nhãn châu xoay động, sau đó bỗng nhiên quay người, hướng về phương xa chạy trốn.
Tên kia muốn chạy,
mau đuổi theo,
mau đuổi theo.
Cách đó không xa những môn phái kia bên trong người thấy thế, nhao nhao hô to.
Không cần đến truy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ.
Diệp Phi khoát tay, bá khí điệu nói câu. Mọi người đều là sững sờ, trong lòng tự đủ, mặt quỷ yêu tăng đều muốn chạy xa, kia còn thế nào giết hắn. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, Diệp Phi đem ngón tay nhọn ngừng tụ chân khí chi kiếm bỗng nhiên hướng phía bầu trời một chỉ, như sấm rền thanh âm vang vọng mà lên.
Cổ kiếm thuật,
Thái cổ kiếm long.
Vừa dứt tiếng,
giống một đạo tiếng long ngâm xuyên thấu thương cùng truyền tiến vào trong thai của mỗi người.
Kia,
đó là cái gì? Một môn phái trưởng môn chỉ hướng bầu trời. Lập tức tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một đầu từ vô số kiếm ảnh tổ hợp mà thành khổng lồ kim sắc kiếm long từ trên bầu trời bay múa mà xuống, hướng phía nơi xa đang liều mạng phi nước đại mặt quỷ yêu tăng. Đầu này kim sắc kiếm long nhìn như khổng lồ vô cùng, trên thực tế nhưng lại 10 điểm linh động, tốc độ càng là nhanh như lôi điện, trong chớp mắt liền lướt đi hơn 100 mét.
Siêu,
mãnh liệt kình phong bị càn quét mà lên, đầu kia kim sắc kiếm long những nơi đi qua phía dưới, đỉnh núi đều phát sinh bạo tạc.
Kia
rốt cuộc là cái gì?
Là long a?
Không, đây không phải là rồng thực sự, mà là từ kiếm ảnh tạo thành kiếm long. Một đạo tiếng kêu sợ hãi trong đám người vang lên. Tất cả mọi người ở đây đều triệt để ngốc trệ, căn bản không tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này.
Kiếm ý còn có thể như thế dùng,
kiếm thuật còn có thể như thế làm. Giờ phút này, khiếp sợ trừ ngũ đại lão tổ, Độc Vương cùng các đại môn phái bên trong người bên ngoài, ngay tại điên cuồng chạy trốn mặt quỷ yêu tăng tức thì bị dọa đến sắc mặt đều thẻ bạch một mảnh.
Cái này,
đây rốt cuộc là cái gì? Mặt quỷ yêu tăng hoảng sợ vạn phần hô một tiếng, căn bản là không có cách lý giải trước mắt nhìn thấy một màn. Lúc này, đầu này khổng lồ kim sắc kiếm long lúc này đã đuổi kịp mặt quỷ yêu tăng, chính hướng phía dưới hắn cuồng hướng mà đến. Đối mặt cái này mênh mông vô cùng lực áp bách, mặt quỷ yêu tăng biết mình căn bản trốn không được, chỉ có thể không ngừng phóng xuất ra trong cơ thể mình hắc ám năng lượng, đem tất cả sát chiêu toàn bộ địa đánh ra ngoài. Lục tự chân ngôn, người chết siêu độ, hắc ám hoa sen. Nhưng mà mặt quỷ yêu tăng chỗ đánh ra ba đại sát chiêu, nhưng căn bản không thể chống đỡ được lao xuống kim sắc kiếm long. Công kích như vậy đậm đệm tại kiếm long trên thân lại như là đá chìm đáy biển, không được nửa điểm hiệu quả. Không, đừng! Mặt quỷ yêu tăng hoảng sợ kêu to một tiếng, lại rất nhanh liền bị ầm ầm tiếng nổ cho chôn bụi. Kim sắc quang mang bốn phía quyết tán, như thiên lôi quần quần tiếng nổ tung vang vọng mà lên. Núi đá vỡ vụn, ngọn núi sụp đổ, trên đất vô số cỏ cây cùng nham thạch đều bị san thành bình địa. Trọn vẹn qua một phút, thẳng đến quang mang cùng cho bụi đều tán đi, mọi người lại lần nữa dương mắt nhìn lên, nhưng không có lại nhìn thấy mặt quỷ yêu tăng người, chỉ để lại một cái phương viên mấy chục mét cự hình hố to. Hô! Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, dù sao mỗi lần thi triển thái cổ kiếm long chỗ hao phí chân khí cùng thể lực hay là rất lớn. Bất quá, hắn vẫn còn có chút lo lắng mặt quỷ yêu tăng không có chết, liền hướng phía cái kia hố to chạy như điên. Khi đi tới hố to bên cạnh, Diệp Phi hướng phía dưới nhìn, liền nhìn thấy một vũng lớn huyết thủy, cùng bị nổ rách dưới y phục cùng phá thành mảnh nhỏ bạch cốt. Cái này lão lựa chọc, cuối cùng là chết rồi. Diệp Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, mình hay là kế tiếp theo chăm chỉ tu luyện. Vẹn vẹn đến ba người, cứ như vậy khó đối phó, kia đến lúc đó chư thần người trong liên minh toàn bộ đánh tới, kia lại nghi thắng, coi như khó. Bất quá, chính là bởi vì một trận chiến này, Diệp Phi đối chư thần người trong liên minh thực lực hơi có một điểm hiểu rõ. Chỉ ít, cái này chư thần người trong liên minh cũng không phải là giết không chết, chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng có thể đem chém giết. Chương 2155, tâm phục khẩu phục. Chương 2155, tâm phục khẩu phục. Ngay tại Diệp Phi trầm tư thời điểm, liền nghe tới từng đợt tiếng bước chân chuyển tới. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy Ngũ Đại Lao Tổ cùng Độc Vương bọn hắn mang theo hơn nghìn người hướng phía bên này đi tới. Khi mọi người nhìn thấy cái này chùy lủi hố to lúc, từng cái trên mặt đều toát ra vô cùng vẻ phức tạp. Có kính nể, có e ngại, có ao ước, cũng có vui mừng. Về phần những cái kia khẩu phục tâm không phục ra hỏa, giờ phút này cũng triệt để bị Diệp Phi tin phục. Vừa rồi Diệp Phi một chiêu kia thái cổ kiếm long làm cho tất cả mọi người đều rung động vô cùng, một kiếm miểu sát vạn tượng cảnh đại thành siêu cấp cường giả, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn quả thực không tin còn có chuyện này. Tiểu tử, mặt quỷ yêu tăng, chết rồi. Long chủ run giọng hỏi một câu, cho tới bây giờ hắn còn có chút ngộng. Ừm, chết rồi. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó chỉ hướng hố to bên trong một vũng máu. Mọi người phủ phục nhìn lại, khi thấy hố to bên trong huyết thủy cùng huyết đục xương cốt cặn bã lúc, từng cái sừng sốt dọa đến toàn thân đều run rẩy lên. Chết rồi, thật chết rồi, ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không có. Mẹ. Một chút môn phái bên trong các nữ đệ tử càng là dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trực tiếp liền nôn. Lão đại, cái này mặt quỷ yêu tăng chết thực tế là quá thảm đi. Quả thực chính là phấn thân phái cốt, ngay cả cái hoàn hảo thân thể đều không có. Sư Tuấn Trạch chợt nói, bọn gia hỏa này đã dám chạy đến Hoa Hạ đến, chết chính là bọn hắn cuối cùng kết cục. Diệp Phi thanh âm lạnh lùng nói câu, hắn rõ ràng biết nếu như mình không giết chết bọn hắn liền sẽ giết chết chính mình. Trận chiến đấu này không có nhân từ có thể nói, có chính là nghĩ hết tất cả biện pháp tiêu diệt đối phương. Độc Vương vô Diệp Phi bà bay, cười ha hả nói, Diệp tiểu huynh đệ, ngươi có được thực lực thế này, khi cái này thượng cổ liên minh minh chủ cũng đầy đủ. Đúng đúng đúng, minh chủ à, đến lúc đó nhưng nhất định phải dẫn đầu chúng ta lên cổ liên minh đi hướng thắng lợi nha. Chẳng sao, lão quái cũng cười hắc hắc tiếp một câu. Diệp Phi mắt trợn trắng lên, nói, ta nói Độc Vương, lão quái, các ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa rồi thấy ta bị đánh, làm sao đều không ra giúp đỡ chúng ta. Chẳng sao, lão quái cười khan một tiếng, nói, này, tiểu tử, chúng ta đây không phải muốn nhìn ngươi một chút thực lực nha, mà lại, chúng ta nếu là xuất thủ, vậy ngươi còn thế nào đùa nghịch cái này uy phong? Lão tử đều kém chút chết rồi, còn đùa nghịch uy phong, đùa nghịch cái quặp lông uy phong a. Diệp Phi tức giận nói, đây không phải không chết ta. Độc Vương nghiêm trang nói, mà lại, có chúng ta ở đây, ngươi cũng không chết được. Diệp Phi cũng lười cùng mấy cái này vô lương lão gia hỏa nhiều kéo, mà là nghiêm túc hỏi, đúng, Độc Vương, ngươi biết ba tên này là ai à? Ta vừa rồi giống như nghe tới bọn hắn kêu cái gì mà cùng, Phần Thiên, mặt quỷ yêu tăng cái gì? A, Độc Vương sững sờ, nói, khó nói ngươi đánh nửa ngày, cũng không biết đạo ba người này là ai. Những người khác cũng đều một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Phi, trong lòng vì chết đi Phần Thiên, ma cung cùng mặt quỷ yêu tăng mặc niệm. Ba người này chết cũng quá oan uổng, cho đến chết, người khác ngay cả danh hào của bọn hắn cũng không biết nói. Ta chỉ biết đạo bọn hắn là chư thần người trong liên minh, về phần bọn hắn đến cùng là chư thần liên minh chủ thần hay là thần đồ, xếp hạng bao nhiêu, kêu cái gì, ta là thật không biết nói. Diệp Phi về nói. Độc Vương khỏe miệng giật một cái, thấy Diệp Phi là thật không biết nói, liền chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi chém giết ba người, đều là chư thần liên minh thần đồ. Cái kia tóc đỏ cử hán, danh hiệu Phần Thiên tại chư thần trong liên minh xếp tại thứ 20 năm vị. Cái kia cầm cung ra hỏa, tên là danh hiệu Ma Cung xếp ở vị trí thứ 30. Về phần cái này bị ngươi giết đến hải cốt không còn ra hỏa, tên là mặt quỷ yêu tăng xếp tại người thứ 22. Sắp xếp như thế dựa vào sau a. Diệp Phi bĩu môi, nói, ta còn tưởng rằng ba người này là chủ thần đâu. Tiểu tử, chủ thần nếu là yếu như vậy, kia 200 năm trước trận đại chiến kia, chúng ta liền sẽ không có nhiều cao thủ như vậy chứ tử. Mà lại, chư thần trong liên minh thần đồ, từng cái đều là một cùng một cao thủ, ngươi cũng đừng quá coi thường bọn hắn. Độc Vương khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói, ta cũng không có xem thường bọn họ, ta chẳng qua là cảm thấy ta hao hết khí lực giết lâu như vậy, nguyên lai mới giết mấy cái thần đồ. Diệp Phi bĩu môi, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. Mà lại, đang nghe Độc Vương lời nói về sau, Diệp Phi trong lòng cũng lật lên sóng lớn. Xếp tại người thứ 22 mặt quỷ yêu tăng thực lực đều lợi hại như thế, kia xếp tại trước mặt hắn những tên kia chẳng phải là phải người tiên. Xem ra, tu vi của mình cùng thực lực hay là quá yếu, đối với chiến thần đồ đều như thế gian nan, nếu như lấy mình bây giờ thực lực, thật muốn chống lại chủ thần, kia không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Mình thực lực còn chưa đủ a, nhất định phải nhanh tăng lên. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi lại nhíu nhíu mày, nhìn về phía Long chủ bọn người, nói: "Long chủ, xem ra chư thần liên minh đã bắt đầu hành động. Đã mặt quỷ yêu tăng, Phần Thiên cùng Ma cung ba tên này đều chạy đến cái này bên trong đến, rất có thể còn có những người khác cũng đi vào Hoa Hạ." "Ừm." Long chủ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Khoảng thời gian này ta sẽ phái người nắm chặt thời gian điều tra, thế tất yếu tìm ra chư thần liên minh dư nghiệt. Chúng ta cũng sẽ tại cổ võ giới tiến hành điều tra, một khi phát hiện chư thần người trong liên minh, giết không tha." Hiên Viên lão tổ lạnh giọng nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt tất cả mọi người ở đây, tiếng nổ nói: "Các vị, ta nghĩ chiến đấu mới vừa rồi các ngươi cũng hẳn là đều nhìn thấy. Mà đối với chư thần liên minh thực lực, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là có bước đầu hiểu rõ. Hiện tại, các ngươi có thể thay cái góc độ ngẫm lại, nếu như các ngươi đối mặt chư thần người trong liên minh, có hay không chiến thắng khả năng? Nếu như không có, vậy liền nắm chặt thời gian cho ta hảo hảo tu luyện, không muốn chết, liền mau chóng cho ta tăng lên mình thực lực. Khoảng thời gian này, nếu như bị ta biết các ngươi có ai còn tại tự giết lẫn nhau, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, rõ chưa?" "Minh bạch." Tất cả mọi người ở đây đều lớn tiếng đáp lại. Bởi vì một trận chiến này, Diệp Phi cũng ở đây có trong lòng người dựng đứng uy tín, mà lại lấy Diệp Phi thực lực bây giờ, cũng đủ để trấn nhiếp bọn gia hỏa này. Cho nên, đối với Diệp Phi lời nói, bọn hắn cũng không dám phản bác nữa cái gì. "Rất tốt." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Vậy nếu là không có việc gì lời nói, mọi người liền về mình môn phái đi thôi." Tại Diệp Phi sau khi nói xong, Long chủ cũng cùng mọi người bàn giao vài câu, để mọi người tùy thời giữ liên lạc. Về sau, các đại môn phái đều lục tục rời đi. Bất quá, Tinh Tuệ sư thái trước khi đi, đi tới Diệp Phi trước mặt, cười yếu ớt nói: "Diệp Phi, ước định của chúng ta, ngươi còn nhớ chứ?" "Ha ha, yên tâm đi, sư thái, nếu là có thời gian, ta sẽ đi các ngươi Nga Mi bái phỏng." Diệp Phi cười nói: "Tốt, vậy chúng ta sau này còn gặp lại." Tinh Tuệ sư thái cặp kia xinh đẹp đôi mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng. "Sau này còn gặp lại." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Diệp Phi." Tinh Tuệ sư thái ánh mắt nhu hòa nhìn xem Diệp Phi, há to miệng, vốn định nói tiếp chút gì, nhưng lời nói đến bên miệng nhưng vẫn là nuốt trở vào. Diệp Phi cảm giác có chút kỳ quái, liền hỏi nói: "Sư thái, ngươi làm sao vậy, còn có lời gì muốn nói sao?" "A, không, không có gì." Tinh Tuệ sư thái lắc đầu, cười nói: "Diệp tiên sinh, ngươi cùng Tần tiểu thư rất xứng, chúc các ngươi hạnh phúc." Diệp Phi cảm giác Tinh Tuệ sư thái có chút kỳ quái, để hắn có chút không nghĩ ra. Bất quá, hắn hay là cười nói: "Tạ ơn." "Không cần cảm ơn, Diệp Phi, vậy ta đi trước." Tinh Tuệ sư thái cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người qua. Chỉ bất quá, tại xoay người sát na, Tinh Tuệ sư thái ánh mắt tảm đạm, thở dài thườn thượt một hơi. Kỳ thật, nàng cũng minh bạch nội tâm của mình, coi như nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng nàng là thật đối nam tử này động tâm. Tinh Tuệ sư thái biết, mình đã không còn là trẻ tuổi tiểu cô nương, cũng làm không được dám yêu dám hận. Cho nên, có mấy lời, có chút tình cảm, nàng cũng chỉ có thể yên lặng để trong lòng bên trong, chỉ đợi có một ngày có thể đem nó quên. Thế nhưng là, thật sự có thể quên a? Tinh Tuệ sư thái cũng không biết. Cũng có thể, có lẽ không thể. Nhưng mặc kệ có thể hay không, chính mình cũng phải thử nghiệm đi quên. Bởi vì, nàng rõ ràng biết, có chút tình cảm, là không có kết quả. "Sư phụ, ngài làm sao rồi?" Viên thuốc đầu đạo cô thấy Tĩnh Tuệ sư thái đứng ở đằng kia ngẩn người, đi lên trước, hỏi một câu. "A, không thế nào, chúng ta đi thôi." Tĩnh Tuệ sư thái nói câu, sau đó quay đầu lần nữa thật sâu nhìn Diệp Phi, sau đó mang theo đệ tử của mình, rời đi. Chương 2156, quân cờ tác dụng. Chương 2156, quân cờ tác dụng. "Phi Nhi, vừa rồi ta gặp ngươi bị thương, không có sao chứ?" Lúc này, Cơ Như Nguyệt đi tới, lo lắng điệu hỏi. Tần Mộc Lam cũng nhìn về phía Diệp Phi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. "Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta không sao, chẳng qua là thụ một chút vết thương nhẹ, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Diệp Phi cười nói. "Vậy là tốt rồi." Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Phi Nhi, Mộc Lam, các ngươi tốt không dễ dàng về chuyến cổ võ giới, muốn hay không đợi mấy ngày lại đi?" "Mẹ, ta ở thế tục giới còn có chút việc phải xử lý, cho nên nhiều nhất đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ phải rời đi." Diệp Phi ngược lại là suy nghĩ nhiều đợi mấy ngày, thế nhưng là nghĩ đến những thứ này trời còn muốn hướng Cửu Long hội khai chiến, cho nên không thể chờ lâu. "Đúng vậy, bà, ta ở thế tục giới cũng còn làm việc phải xử lý, không thể đợi lâu ở chỗ này." Tần Mộc Lam cũng nói. "Vậy được đi, đã các ngươi đều có việc, vậy ta liền không ép ở lại các ngươi." Cơ Như Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, Diệp Phi lại nhìn về phía Lục Khinh Hồng, nói: "Khinh Hồng, ngươi an bài thế nào?" "Phi ca, ta hôm nay trước cùng ta phụ thân về một chuyến kiếm tông, ngày mai trực tiếp khởi hành về Ninh Hải." Lục Khinh Hồng bề nói. "Vậy được đi, ngày mai Ninh Hải thấy." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cùng Tần Mộc Lam, Cơ Như Nguyệt cùng rời đi Hiên Viên gia tổ điện. Trạng vạng tối lúc điểm, dáng chiều nung đỏ bầu trời, 10.000 trượng hào quang bao phủ chân trời. Thái Bình Dương phía trên, nào đó phiến hải vực. Trên vùng hải vực này, có một cái thành hình bán nguyệt tạ rồ, tên là Tử Vong Chi Đảo. Tại tạ rồ chính giữa, tu kiến một cái cự đại cùng loại với Âu Mỹ phong cách màu trắng cung điện. Ngoài điện, đứng thẳng lấy từng tôn Mã Chi thần phù điêu, hoặc là trang trọng, hoặc là uy nghiêm, hoặc là hung hãn. Thông hướng cung điện thì là hơn 100 tầng ta không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo cầu thang. Mà tại cung điện cổng thì là thẳng đứng vững hai người mặc áo giáp màu bạc nam tử. Hai cái này nam tử cao lớn uy vũ, sắc mặt lãnh khốc, xem xét cũng không phải là người bình thường. Lúc này, tại trong cung điện, nhu hòa màu trắng thủy tinh trải rộng tại cột đá cùng trên trần nhà, chiếu sáng toàn bộ không gian, thần thánh mà uy nghiêm. Tại bên trong đại điện này hai bên, Gen Đúc 31 đem hoàng kim chế tạo cái ghế. Chỉ bất quá, lúc này chỉ có 11 cái tuổi tác, thân hình mà không giống nhau nam nữ đang ngồi ở trên ghế trò chuyện, tựa hồ là tại chờ đợi người nào. Chí thần, chúng thần chi vương tới rồi sao? Một người mặc một thân trường bào màu trắng, trong tay cầm một cây màu đen thủy tinh chế tạo quả trượng, râu tóc bạc trắng, thân hình gầy gò lão nhân nhìn về phía một người mặc màu xám phục sức, khuôn mặt nho nhã nam tử. Nam tử nhàn nhạt nói, "Thiên thần, xin an chớ đội, chúng thần chi vương lập tức tới ngay." Ở đây những người khác thấy cái này áo xám nam tử nói như vậy, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là lặng lặng chờ đợi. Cũng liền qua mấy phút, chỉ gặp tại tấm kia màn sân khấu đằng sau, tấm kia dùng lộng lấy cả khối to lớn thủy tinh, làm ra thành vương tọa bên trên bỗng nhiên thêm ra một người, giống như là trống rông xuất hiện. Khi người này xuất hiện lúc, phía dưới 11 người lập tức cảm giác được một cỗ cường đại uy áp đem toàn bộ đại điện đều cho bao phủ. Cái này 11 người mau từ trên ghế đứng lên, tay phải đặt ở ngực trái, cung kính quỳ một chân trên đất, cao giọng hô nói, "Chúng thần chi vương, đều đứng lên đi." Màn sân khấu hậu chuyện đến một đạo hùng hậu lại thanh âm uy nghiêm, "Tại chúng thần chi vương." Cái này 11 người cung kính nói tiếng cảm ơn, sau đó đứng lên. Thấy cái này 11 người đứng người lên về sau, màn sân khấu sau người nhàn nhạt hỏi, "Mặt Quỷ Yêu Tăng, Phần Thiên cùng Ma Cung ba người đều trở về sao?" Bẩm báo chúng thần chi vương, ba người bọn họ còn ai trở về? Cái kia râu tóc bạc trắng lão nhân thanh âm khàn khàn địa nói câu, sau đó nói, "Chúng thần chi vương, Mặt Quỷ Yêu Tăng ba người đều rời đi vài ngày, thế nhưng lại một chút tin tức đều không có truyền đến. Cho nên, thuộc hạ muốn hỏi một chút ngài, bọn hắn đến cùng tìm hiểu đến tin tức không? Kế hoạch của chúng ta phải chăng có thể bắt đầu thực hành rồi? Còn chưa có trở lại a?" Màn sân khấu phía sau người kia nghi hoặc địa nói một tiếng, giống như là tại đặt câu hỏi, lại giống là tại tự hỏi. Nhưng rất nhanh, đại điện bên trong lại yên tĩnh trở lại. Bởi vì, bọn hắn đều biết, lúc này, chúng thần chi vương khẳng định lại tại suy tính. Dù sao, chúng thần chi vương có thể dự báo tương lai, suy tính đã từng xảy ra sự tình. Lại qua mấy phút, màn sân khấu phía sau người kia mới khe khẽ thở dài, nói, "Mặt Quỷ Yêu Tăng, Phần Thiên cùng Ma Cung ba người nhiệm vụ thất bại." "Cái gì? Thất bại rồi?" Một cái vóc người cao lớn, vượt qua 2m, mặc màu đen áo cộc tay, lộ ra hai đầu cường tráng cánh tay nam tử nhịn không được kinh hô một tiếng. "Đúng vậy, đại lực thần, bọn hắn thất bại." Màn sân khấu sau người nhẹ nhàng nói một tiếng. "Đã thất bại, vậy tại sao bọn hắn vẫn chưa trở lại?" Lão nhân áo bào trắng nghi hoặc địa hỏi một câu. "Bọn hắn về không được." Màn sân khấu sau người kia lạnh nhạt nói câu. "Về không đến rồi? Có ý tứ gì?" Cái kia dáng người hùng tráng cự hắn hỏi. "Đại lực thần, ngươi đây còn không rõ ràng lắm a. Chúng thần chi vương ý tứ chính là, Mặt Quỷ Yêu Tăng, Phần Thiên cùng Ma Cung ba người đã chết rồi." Cái kia tướng mạo nho nhã thanh âm nam tử rất có tử tính điệu tiếp câu. "Chí thần nói không sai, ba người bọn họ đều đã chết rồi." Màn sân khấu sau người kia nói câu, thanh âm bên trong không mang bất cứ tia cảm tình nào, không buồn không vui. "Chết rồi? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói bọn hắn là bị Hoa Hạ những lao gia hỏa kia cho giết chết?" "Thế nhưng là không đúng, bọn hắn tại 200 năm trước cùng những lao gia hỏa kia chiến đấu qua, hẳn là hiểu rất rõ những lao gia hỏa kia thực lực. Nếu quả thật không địch lại, bọn hắn cũng hẳn là chạy trốn mới đúng a, làm sao liền chết đây?" Người ở chỗ này đều nghị luận, hiển nhiên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Giết chết bọn hắn ba người, cũng không phải là Hoa Hạ những lao đầu kia, mà là Địa Ngục Quân Vương. Màn sân khấu sau người kia nói nói. "Địa Ngục Quân Vương?" Lão nhân áo bào trắng hơi khẽ cau mày, nói, "Chẳng lẽ nói Địa Ngục Quân Vương thật gia nhập Thượng Cổ Liên Minh?" "Thông qua ta suy tính, Địa Ngục Quân Vương không chỉ có gia nhập Thượng Cổ Liên Minh, thậm chí còn trở thành Thượng Cổ Liên Minh minh chủ." Màn sân khấu sau người kia dừng lại một chút, kế tiếp theo nói, "Có lẽ, đây chính là ta vì cái gì dự báo không đến đại chiến kết quả nguyên nhân đi. Nguyên lai, Địa Ngục Quân Vương biến số này, từ giờ khắc này cũng đã bắt đầu. Thế nhưng là, chúng thần chi vương, Địa Ngục Quân Vương thực lực nhiều lắm là cũng liền cùng Hắc Ám, Long Kỵ Sĩ bọn hắn tương đương. Coi như Ma Cung không phải là đối thủ của hắn, kia Phần Thiên cùng Mặt Quỷ Yêu Tăng như thế nào lại chết trên tay hắn đâu? Chẳng lẽ nói, cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Địa Ngục Quân Vương thực lực lại mạnh lên rồi?" Lão nhân áo bào trắng nói. "Đúng vậy, Địa Ngục Quân Vương thực lực lại mạnh lên." Màn sân khấu sau người kia bình tĩnh nói, "Mà lại, căn cứ ta suy tính, Địa Ngục Quân Vương thực lực cũng không giới hạn trong đây. Có lẽ, giết chết Mặt Quỷ Yêu Tăng, Phần Thiên cùng Ma Cung, hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Có lẽ, hắn giết chết Mặt Quỷ Yêu Tăng ba người nhiều nhất dùng 6-7 thành thực lực." Mọi người ở đây nghe xong, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, một cái bọn hắn trước đó cũng không xem trọng tiểu tử, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, còn liên tiếp giết bọn hắn ba đại thần đồ. Khó trách chúng thần chi vương nhiều lần yêu cầu lôi kéo tiểu tử này, không nghĩ tới tiểu tử này tiềm lực thật đúng là rất khủng bố. Lão nhân áo bào trắng mặt lộ vẻ tức sắc, nói, "Chúng thần chi vương, xem ra chúng ta không thể lại cùng, nhất định phải nhanh thực hành kế hoạch. Nếu như chúng ta chờ đợi thêm nữa, một khi Địa Ngục Quân Vương thành lớn lên, đối với chúng ta cũng sẽ tạo thành uy hiếp." "Thiên thần, ngươi cũng quá để mắt tiểu tử kia đi." Một người mặc áo giáp màu đen, dáng người thẳng, khuôn mặt hung hãn, trong tay cầm một đem kiếm bản rộng nam tử trêu tức cười một tiếng, nói, coi như kia tiểu tử tiềm lực lại lớn, thực lực mạnh hơn, hắn lại có thể mạnh đến mức nào? Đối mặt chúng ta chúng thần, hắn căn bản không có ngay cả cùng chúng ta chiến đấu tư cách đều không có. Nếu như tại đại chiến bên trong gặp phải hắn, ta sẽ một kiếm giết hắn. Chiến thần, ta cũng không có nói sợ kia tiểu tử, ta chẳng qua là cảm thấy, kế hoạch của chúng ta không thể bởi vì tiểu tử kia mà xuất hiện cái gì sai lầm. Lão nhân áo bào trắng trầm giọng nói, được rồi, các ngươi đừng tranh. Màn sân khấu phía sau người kia nói câu, sau đó nói, chính như thiên thần nói tới, kế hoạch của chúng ta là nên bắt đầu thực hành. Thiên thần, chúng ta an bài tại Hoa Hạ quân cờ, cũng nên phát huy tác dụng của bọn họ. Bọn hắn không phải tổ kiến thượng cổ liên minh a, vậy liền để bọn hắn loạn đứng lên đi. Vâng, chúng thần chi vương. Lão nhân áo bào trắng tay phải ôm ngực, một mặt thành kính, cung kính con người xuống. Chương 2157, đủ không muốn mặt. Chương 2157, đủ không muốn mặt. Ngày thứ nhì, Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam cáo biệt cơ như nguyện bọn người, sau đó rời đi cổ võ giới. Chừng 10 giờ sáng, Diệp Phi cùng Tần Mộng Lam ngồi lên mở hướng Linh Hải xe lửa, làm tự nhiên là đầu cùng cái. Xe lửa bình ổn địa ở trên quỹ đạo hành xử lấy, Tần Mộng Lam thì là tựa ở Diệp Phi trên bờ bay, nhìn qua ngoài cửa sổ hướng về sau phi tốc lao đi cảnh tượng phát giang đốc. Mà Diệp Phi thì là tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, bầu không khí rất ấm áp. Một lát sau, Tần Mộng Lam thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng mà nói, Diệp Phi, ngươi ngủ sao? Không có a, làm sao rồi? Diệp Phi mở mắt, quay đầu nhìn về phía Tần Mộng Lam, hắn cảm giác được nữ nhân giống như có lời gì muốn nói với chính mình. Tần Mộng Lam trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, khẽ cắn môi đỏ, nói, Diệp Phi, cái kia Tĩnh Tuệ sư thái. Tĩnh Tuệ sư thái? Diệp Phi sững sờ, nói, Tĩnh Tuệ sư thái làm sao rồi? Tần Mộng Lam nghĩ nghĩ, hay là nói, cái kia Tĩnh Tuệ sư thái giống như thích ngươi. Cái gì? Diệp Phi khẽ miệng giật một cái, nói, ngươi nói cái kia lạnh như băng sư thái thích ta? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ban đầu ở Bạch Ngọc trong lầu, chẳng qua là đùa nàng một chút, nàng liền đối ta kêu đánh kêu giết. Chỉ sợ ta tại Tĩnh Tuệ sư thái trong lòng chính là cái cùng hung cực các bại hoại, nàng là không thể nào sẽ thích ta. Tần Mộng Lam buồn cười lắc đầu, nói, Diệp Phi, ta vốn cho rằng ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, hẳn là hiểu rất rõ nữ nhân. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ngươi cũng không hiểu rõ nữ nhân. Có ý tứ gì? Diệp Phi gãi gãi đầu, có chút không nghĩ ra. Diệp Phi, ngươi không biết, nữ nhân là hiểu rõ nhất nữ nhân, tựa như đàn ông các ngươi hiểu rõ nhất nam nhân đồng dạng. Tần Mộng Lam khẽ khẽ thở dài, nói, mặc dù Tĩnh Tuệ sư thái trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là ta từ Tĩnh Tuệ sư thái trong mắt nhìn thấy nàng đối ngươi yêu thương. Một người có thể từ tứ chi, ngôn ngữ thậm chí là biểu lộ tiến hành ngụy trang, nhưng ánh mắt là lừa gạt không được người. Tĩnh Tuệ sư thái rất xinh đẹp, là cổ võ giới rất nhiều trong lòng nam nhân tình nhân trong động. Nàng đối nam nhân từ trước đến nay đều là lạnh lùng băng băng, cho nên đối với cái này băng sơn mỹ nhân, không người nào dám tới gần. Thế nhưng là duy chỉ có Tĩnh Tuệ sư thái tại đối mặt ngươi thời điểm, ánh mắt cùng sắc mặt là nhu hòa, không có bất kỳ cái gì băng lãnh cùng bài xích. Cái này, Diệp Phi ha to miệng, sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù lần này nhìn thấy Tĩnh Tuệ sư thái, hắn cũng cảm giác Tĩnh Tuệ sư thái có điểm gì là lạ, nhưng là hắn thật không có hướng phương diện kia nghĩ, cho nên cũng ta không biết Tĩnh Tuệ sư thái vậy mà lại thích chính mình. Cái này, Diệp Phi cảm giác là khó. Tuy nói bị một cái đại mỹ nhân thích, mình hẳn là cao hứng mới đúng, thế nhưng là hiện tại hắn lại cao hứng không nổi. Bên cạnh mình hồng nhan đã đủ nhiều, thiếu tình cảm nợ cũng đủ nhiều, sao có thể lại thiếu một phần tình cảm nợ đâu? Tần Mộc Lam lắc đầu bất đắc dĩ, nói, Diệp Phi, ta là thật không hiểu rõ, vì sao lại có nhiều nữ nhân như vậy đối ngươi mê, liền ngay cả Tĩnh Tuệ sư thái dạng này nữ nhân đều không có đạo thoát ma chảo của ngươi. Nói đi, ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Liền không định cho Tĩnh Tuệ sư thái một cái công đạo a? Ngươi cảm thấy ta làm như thế nào bàn giao? Diệp Phi thở dài, nói, ta cùng Tĩnh Tuệ sư thái nhiều lắm là xem như bằng hữu, mà lại ta đối nàng cũng không có loại kia ý nghĩ. Đã không có loại kia ý nghĩ, vậy ta liền không thể đi trêu chọc người ta. Cho nên hiện tại tốt nhất bàn giao chính là giả vờ như cái gì cũng không biết nói, giữ yên lặng. Vậy ngươi còn đi Nga Mi làm khách ta? Tần Mộc Lam hỏi. Không đi. Diệp Phi lắc đầu, chỉ cần không gặp, liền sẽ không lại tưởng niệm. Đàn ông các ngươi thật là hung ác. Tần Mộc Lam nhàn nhạt nói. Hung ác à? Diệp Phi cười khổ một tiếng, nói, trong mắt của ta, đã ta đối nàng không có loại kia ý tứ, nhưng nếu như ta còn miễn cưỡng đi đáp ứng nàng, đôi kia nàng mới là thật hung ác đi. Có lẽ đi. Tần Mộc Lam lắc đầu, sau đó trên dưới dò xét Diệp Phi, một tay nâng chiếc cằm thon, nói, ta thật không hiểu, bọn tỷ bội làm sao lại đều thích ngươi đây? Dung mạo ngươi lại không đẹp trai, lại không phải cái gì tiểu thị tươi, hơn nữa còn là cái đại lưu manh, đại phôi đảng. Trong mắt của ta, trên người ngươi căn bản tìm không ra bất luận cái gì có chút nha. Nhìn xem nữ nhân nghiêm trang đối với mình soi mói, Diệp Phi lập tức không làm. Mộc Lam bảo bối, ta thật không có ưu điểm a? Không có. Ngươi lặp lại lần nữa. Vốn là không có sao, ngươi lại để cho ta nói 8 lần 10 lần đều là không có. Nhìn xem nữ nhân kiểu nộn môi đỏ, Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, trực tiếp một đem bưng lấy Tần Mộc Lam khuôn mặt, tham dò liền một miệng lớn hôn lên. Nô. Ngông nô. Tần Mộc Lam bị nam nhân dùng sức gặm gần một phút, muốn đẩy ra nam nhân, nhưng lại căn bản đẩy không ra, chỉ có thể mặc cho nam nhân khi dễ mình. Gặm mấy phút về sau, Diệp Phi mới bỏ qua Tần Mộc Lam, cười ta nói, hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội, trên người ta đến cùng có hay không ưu điểm? Có. Tần Mộc Lam gương mặt hồng hồng, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhẹ gật đầu. Tới tới tới, mau nói, có ưu điểm gì? Diệp Phi lập tức hứng thú, trong lòng tự đủ, nhanh khen ta, dùng sức địa khen. Ưu điểm của ngươi chính là đầy đủ không muốn mặt. Tần Mộc Lam nói xong, lập tức cười khanh khách. Thật sao? Mộc Lam bà bối, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta còn thực sự làm điểm không muốn mặt sự tình mới được à? Bằng không, còn thật đúng không dậy nổi ta cái này ưu điểm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Mộc Lam có chút hoảng, nàng thật sợ nam nhân sẽ làm loạn. Nhưng mà, Diệp Phi không nói thêm gì nữa, mà là lại một lần nữa bưng lấy nữ nhân cái hót, một ngụm hôn xuống. Trên đường đi chơi đùa giỡn, thẳng đến khoảng 4 giờ chiều, xe lửa liền đến Ninh Hải thành phố. Đến Ninh Hải về sau, Tần Mộc Lam về Khuynh Thành giải trí đi, Diệp Phi thì là chưa có trở về Khuynh Thành quốc tế, mà là ngồi một chiếc xe taxi, đi tới mị trời đêm đường. Dù sao, lần này trở về, chính là vì xử lý Cửu Long hội sự tình. Cho nên, Diệp Phi cũng không có ý định lại kéo dài thời gian, chuẩn bị mau chóng hướng Cửu Long hội khai chiến, nhanh chóng giải quyết cái này cọc sự tình. Xuống xe về sau, Diệp Phi trực tiếp hướng phía mị trời đêm đường đi tới. Trải qua hơn một tuần lễ tu sửa, mị trời đêm đường cũng lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh. Phi ca, ngài đến rồi. Cùng mấy cái tiểu đệ nhìn thấy Diệp Phi đến, lập tức tiến lên đón. Ừm. Diệp Phi gật gật đầu, nói, tiểu lôi bọn hắn ở đây sao? Phi ca, lôi ca cùng quân sư bọn hắn đều ở đây. Một tiểu đệ về nói. Được, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Diệp Phi nói. Được rồi, Phi ca, mời vào bên trong. Một tiểu đệ cung kính mang theo Diệp Phi đi tiến vào hội sở, đi tới một cái ghế lô. Mở ra cửa bao xương, liền thấy Lôi Hổ, Tào Văn Giáp, Khương Siêu cùng mấy cái thiết huyết mình cao tầng đang ở bên trong họ. Khi thấy Diệp Phi lúc đi vào, từng cái trên mặt đều hiện lên ra vẻ kích động. Phi ca ngươi trở về. Lôi Hổ cùng Tào Văn Giáp bọn người nhao nhao đứng lên. Đúng a, sự tình xử lý xong, liền trở lại chứ sao? Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nhìn về phía Lôi Hổ, nói, thế nào, Đen Bạch Vô Thường đầu người cùng chiến thư đưa qua về sau, Cửu Long hội có phản ứng gì không? Lôi Hổ lấy ra một tờ thiếp vàng thiếp mời đưa cho Diệp Phi, nhíu mày nói, Phi ca, Cửu Long hội người thực tế là quá cuồng vọng, bọn hắn vậy mà nói, mặc kệ chúng ta đi bao nhiêu người, đến cái cuối cùng đều chớ nghĩ sống lấy trở về. Mà lại, bọn hắn còn nói muốn diệt chúng ta thiết với mình, về sau Ninh Hải thành phố chính là bọn hắn Cửu Long hội địa bàn. Phi ca, đây là Cửu Long hội lão đại Cửu Văn Long Tiết Thắng Thiên để người đưa tới thiết mời, ngài có thể nhìn xem. Diệp Phi tiếp nhận thiết mời, mở ra nhìn, khoe miệng có chút bên trên giường, toát ra một vòng nụ cười gằn. Có ý tứ, xem ra cái này Cửu Long hội là thật không có đem chúng ta đặt ở mắt bên trong đâu. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, trong mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng. Phi ca, chúng ta cũng khỏi phải lại cùng, trực tiếp giết đi qua đi, các huynh đệ đều kìm nén một hơi đâu. Lôi Hổ cầm nắm đấm, tức giận nói, giết khẳng định là muốn giết đi qua, bất quá, tại trước khi đi, ta phải xem nhìn các huynh đệ tu luyện cổ võ thành quả. Nói, Diệp Phi liền đứng lên, đi, chúng ta đi xem một chút. Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Diệp Phi cùng rời đi bao sương, đi tới mị trời đêm đường hậu viện sân huấn luyện. Sân huấn luyện số 100 đang huấn luyện người, nhìn thấy Diệp Phi cùng Lôi Hổ bọn người đến, nhao nhao chào hỏi. Chương 2158, không gì làm không được. Chương 2158, không gì làm không được. Đi tới sân huấn luyện về sau, Lôi Hổ lập tức triệu tập mọi người tập hợp. Phi ca, đây là muốn đánh rồi sao? Phi ca, ngại nhưng nhất định phải mang ta lên à, nhiều ngày như vậy, tâm ta bên trong đều kìm nén một hơi đâu. Đúng vậy a, Phi ca, nếu không ngươi đem tất cả đều mang đến đi. Tất cả mọi người ồn ào, muốn đi theo Diệp Phi cùng một chỗ giết tới Cửu Long hội đi. Mọi người im lặng một chút. Diệp Phi ép ép tay, sau đó quét mắt mọi người, tiếng nổ nói, các huynh đệ, lần này ta cũng sẽ không đem tất cả mọi người mang đến. Tựa như ta trước đó nói tới, ai tu vi đạt tới ngày mai hậu kỳ cùng ngày mai hậu kỳ phía trên, mới có tư cách cùng ta cùng một chỗ đi. Mọi người hẳn là biết, lần này chúng ta đối mặt chính là ba tỉnh miền Đông Bắc bá chủ, Cửu Long hội. Cửu Long hội cổ võ cao thủ đông đảo, nếu như thực lực của các ngươi quá yếu, đi cũng chỉ có muốn chết phần. Mà các vị ở tại đây đều là thiết huyết minh lực lượng trung kiên, cho nên ta sẽ không đem các ngươi đều mang đến, để các ngươi bạch bạch đi mất mạng. Lời này vừa nói ra, ở đây một bộ điểm người trên mặt toát ra thần sắc kích động, một nhóm người khác thì là liên tục thở dài, rất là mệt mỏi chán nản. Diệp Phi nhìn trên mặt mọi người biểu lộ, kế tiếp theo nói, các minh đệ, ta hy vọng có thể đi theo ta cùng đi người, cũng đừng kiêu ngạo. Thực lực của các ngươi cho dù đối với người bình thường đến nói, xem như rất mạnh, nhưng đối với cao thủ chân chính đến nói, cũng là không đáng chú ý, cho nên ta hy vọng đi theo ta đi huynh đệ, đến lúc đó không muốn lô mãng làm loạn, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Về phần lần này không thể đi huynh đệ, các ngươi cũng đừng ngại bại. Mặc dù lần này các ngươi không thể đi theo cùng một chỗ đi, nhưng về sau có rất nhiều cơ hội để các ngươi vì thiết huyết minh hiệu lực. Cho nên, ta hy vọng không thể đi các huynh đệ phải tiếp tục cố gắng, tăng lên mình thực lực, mọi người nghe rõ chưa? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, tất cả mọi người thâm thụ cổ vũ. Sau đó, Diệp Phi từ cái này trong 100 người, lấy ra 45 người. Mà cái này 45 người, thực lực đều tại hậu thiên hậu kỳ phía trên, thậm chí có hai người thực lực vậy mà đều bước vào tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Hai người này, trong đó một cái giữ lại ngăn tấc, dáng người trung cấp, khuôn mặt cương nghị, có lúm mì màu da, một đôi nắm đấm mọc đầy vết chai. Một người khác, vóc dáng hơi thấp một điểm, nhưng một đôi chân lại rất dài, hơn nữa thoạt nhìn tràn đầy lực bộc phát. Diệp Phi xem xét, liền biết hai người này, một cái luyện là quyền thượng công phu, một cái luyện là trên đùi công phu. Các ngươi hai cái kêu cái gì? Diệp Phi nhìn về phía hai người, hỏi một câu. Phi ca, ta gọi Trương Hàm Bác. Cái kia khuôn mặt cương nghị nam tử về nói. Phi ca, ta gọi Triệu Hạc. Một cái khác hơi thấp nam tử cũng đội vàng đáp lại nói. Diệp Phi trên dưới dò xét mắt hai người, cười nói, ta nhìn hai người các ngươi tu vi tăng lên nhất nhanh, chắc hẳn các ngươi hai cái tại đến Thiết Huyết Minh trước đó liền có luyện võ qua công à?
Đúng vậy, Phi ca, ta trước kia tại Cửu Hoa phái học qua mấy năm võ công, chỉ bất quá Cửu Hoa phái trưởng môn nói tư chất của ta không được, luôn luôn không thể bước vào tu luyện cánh cửa, cho nên liền đem ta đuổi xuống núi.
Trương Hàm Bác cười khổ nói,
tư chất không được. Ha ha, ngươi trưởng môn kia cái gì ánh mắt ta?
Diệp Phi buồn cười lắc đầu, sau đó vô vô Trương Hàm Bác bả vai, nói, Hàm Bác, tư chất của ngươi cũng không tệ lắm, chỉ cần siêng năng tu luyện, đến đằng sau tu vi sẽ còn tăng lên.
Ừm ân, Phi ca, ta sẽ cố gắng.
Trương Hàm Bác dùng sức gật gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên bị người khẳng định như vậy.
Vậy còn ngươi?
Diệp Phi lại nhìn về phía Triệu Hạc.
Hắc hắc, Phi ca, ta trước kia tại Long Hổ núi luyện qua một đoạn thời gian trên núi công phu, cho nên có chút cổ võ nội tình.
Triệu Hạc cười gãi gãi đầu.
Không sai không sai, tiếp tục cố gắng.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt cái này 40 mấy người, nói, các minh đệ, đêm nay các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Cửu Long hội.
Ngày mai liền xuất phát.
Trương Hàm Bác ngây ra một lúc.
Thế nào, cảm thấy nhanh?
Diệp Phi cười nói.
Không không không, Phi ca, không nhanh không nhanh.
Trương Hàm Bác lắc đầu, hưng phấn mà nói, Phi ca, ta chờ đến chính là cái này một ngày, rốt cục có thể làm minh đệ đã chết nhóm báo thù rửa hận.
Đúng,
rốt cục có thể báo thù.
Tê dại,
lao tử nhất định phải Cửu Long hội đám kia hôn đảng quỳ xuống đến hát chinh phục. Những người khác cũng đều nắm chặt nắm đấm, ồn ào. Bọn hắn nhẫn lâu như vậy, chỉ đợi có một ngày có thể đi theo Phi ca đi đầu Cửu Long hội. Bây giờ, cái này một ngày cuối cùng đã tới.
Rất tốt, ta muốn chính là các ngươi cố khí thế này.
Diệp Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, hôm nay mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại xuất phát.
Vâng, Phi ca.
Mọi người tiếng nổ đáp lại.
Sau đó, Diệp Phi liền rời đi sân huấn luyện, đi tới hội sở bên ngoài.
Phi ca, ngày mai chuẩn bị mang bao nhiêu người đi a?
Lôi Hổ tò mò hỏi.
Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Chát Lơ, Xìn, cộng thêm hôm nay tuyển ra đến 45 người.
Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nhàn nhạt nói.
A.
Lôi Hổ lập tức liền mắt trợn tròn, không phải đâu, Phi ca, ngài liền mang 50 người đi.
Cái này, đây cũng quá thiếu đi.
Phi ca, căn cứ bóng đen tổ điều tra, Cửu Long hội bang chúng ít nhất đều có 20,000 người a.
Những người khác cũng đều ngây người.
Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Tào Văn Giáp cũng không bình tĩnh.
Phi ca mang 50 người đi đánh Cửu Long hội, đây không phải là muốn chết a.
Đúng a, Phi ca, ngài lại suy nghĩ một chút, mang nhiều chút nhân thủ đi qua đi.
Tào Văn Giáp mở miệng nói.
Diệp Phi cười khoát tay áo, nói, ta lần này mang 50 người đi, là thẳng đến Cửu Long hội tổng bộ đi, giảng cứu đánh nhanh thắng nhanh.
Mà lại, ta dẫn người muốn giết, là Cửu Long hội cao thủ cùng Cửu Văn Long Tiết Thắng Thiên, về phần cái khác tiểu lâu là, ta mới chẳng thèm cùng bọn họ dây dưa.
Chỉ cần Cửu Long hội cao thủ đều xong đời, vậy các ngươi lại đi tiếp nhận Cửu Long hội, cũng liền dễ dàng nhiều, không phải sao?
Thế nhưng là, Phi ca, coi như thế, vậy vẫn là rất nguy hiểm a.
Lôi Hổ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, Cửu Long hội tổng bộ khẳng định mai phục rất nhiều người, nào có tốt như vậy đánh.
Tiểu Lôi, ngươi cứ yên tâm đi, 50 người là đủ.
Diệp Phi tự tin cười một tiếng, vỗ vỗ Lôi Hổ bà bay, nói, các ngươi muốn làm, chính là bảo vệ tốt đại bản doanh, rõ chưa?
Lôi Hổ há to miệng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, minh bạch.
Tốt, thời gian không còn sớm, vậy ta liền đi trước.
Diệp Phi ném đi tàn thuốc, sau đó ngăn lại một chiếc xe, rời đi mị trời đêm đường.
Thẳng đến xe đi xa, Lôi Hổ mới nuốt một cái ít hầu, nói, Văn Giáp, Phi ca sẽ không là điên rồi đi, mang 50 người, đánh như thế nào Cửu Long hội tổng bộ a?
Ngươi thật cảm thấy Phi ca điên rồi?
Tào Văn Giáp cười lắc đầu, trong hai con ngươi lóe ra cơ trí quan mang.
Ừm.
Lôi Hổ sửng sốt một chút, có chút không rõ Tào Văn Giáp là có ý gì.
Tào Văn Giáp đẩy kính mắt, hỏi, Lôi ca, chúng ta cùng Phi ca lâu như vậy, ngươi có phát hiện Phi ca bị đánh bại sao?
Ách, cái này ngược lại là thật không có.
Lôi Hổ lắc đầu, nói, vô luận là đánh Long Môn, Chiến Giao Long, Định Kinh Thiên, Thu Chu Tước, Phi ca cho tới bây giờ chưa ăn qua đánh bại.
Tào Văn Giáp cảm khái nói, một đường này đi tới, chính là bởi vì có Phi ca, cho nên chúng ta Thiết Huyết Minh mới có thể phi tốc cuộc khởi.
Kỳ thật, chúng ta đều biết, Phi ca cũng không phải là người bình thường, về phần Phi ca thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta kỳ thật cũng không biết nói.
Có lẽ theo chúng ta, Cửu Long hội người đông thế mạnh, rất khó đánh.
Nhưng là, đang Phi ca trong mắt, Cửu Long hội người lại nhiều, cũng chỉ bất quá là sâu kiến thôi.
Cho nên, dù cho chỉ là mang theo 50 người, Phi ca cũng có lòng tin đánh Cửu Long hội.
Lôi Hổ sắc mặt hơi đổi, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng.
Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, nói, Văn Giáp, ngươi kiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta.
Đúng vậy à, kỳ thật từ rất sớm bắt đầu, ta liền biết, Phi ca cùng chúng ta người bình thường không giống.
Phi ca sáng tạo thần tích đều nhiều đến không hết, trong mắt của ta, Phi ca liền cùng thần nhân.
Có lẽ chính như lời ngươi nói, Cửu Long hội những tên kia, đối với Phi ca đến nói chính là sâu kiến đi.
Cho nên, Lôi ca, chúng ta muốn làm, không phải lo lắng, mà là tin tưởng Phi ca, chờ đợi Phi ca khải hoàn trở về là được.
Tào Văn Giáp cười nhạt một tiếng, nói,
ừm.
Lôi Hổ cùng mấy cái cao tầng đều nhẹ gật đầu.
Mọi người thấy xe rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính.
Phi ca, một mực là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, cũng không gì làm không được. Thần chương 2159, phách lối bao lâu?
Chương 2159, phách lối bao lâu?
Diệp Phi rời đi mị trời đêm đường về sau, liền thẳng đến Khuynh Thành quốc tế. Trở lại công ty về sau, Diệp Phi để Trương Bảo Côn, Đường Vũ cùng từ cổ võ giới trở về Lục Khinh Hồng ba người đều đi tới phòng làm việc của mình.
Phi ca, ngươi tìm bọn ta có chuyện gì nha?
Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, hỏi. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi.
Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, thương thế của các ngươi đều tốt đi.
Diệp Phi hỏi.
Phi ca, ta tổn thương sớm được rồi.
Trương Bảo Côn nét miệng cười vỗ vỗ bộ ngực của mình.
Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cũng đều nhẹ gật đầu, biểu thị thương thế đã khỏi hẳn.
Đã thương thế đều tốt, vậy ngày mai cùng ta cùng đi đánh Cửu Long hội tổng bộ đi.
Diệp Phi nói.
Ngày mai.
Tốt tốt tốt.
Trương Bảo Côn trâu lớn hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thu âm thanh nói, ta nắm đấm đã sớm đói khát khó nhịn.
Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ trong mắt của hai người cũng lộ ra kích động và mang. Trước đó vài ngày, bọn hắn nằm tại trên giường bệnh, tâm lý liền kìm nén một hơi. Bây giờ, rốt cục có thể báo thủ, bọn hắn có thể nào không kích động.
Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tại mị trời đêm đường tập hợp, sau đó cùng lúc xuất phát.
Diệp Phi nói.
Vâng, Phi ca.
Trương Bảo Côn ba người đáp lại một tiếng, sau đó rời đi văn phòng.
Đợi đến Trương Bảo Côn ba người rời phòng làm việc về sau, Diệp Phi đốt một điếu thuốc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai con ngươi hơi híp.
Cửu Long hội.
Ha ha, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể phách lối bao lâu.
Ở văn phòng vẫn đợi đến lúc tan việc, Diệp Phi liền rời đi phòng làm việc của mình, đi tới văn phòng tổng giám đốc.
Cốc cốc cốc.
Diệp Phi gõ cửa một cái, sau đó đi vào, liền thấy Cố Khuynh Thành ngay tại thu dọn đồ đạc.
Diệp Phi.
Cố Khuynh Thành ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Phi đi tới, lập tức liền sửng sốt một chút.
Khuynh Thành bảo bối, ngươi đây là biểu tình gì a? Ta trở về ngươi làm sao kinh ngạc như vậy?
Diệp Phi nét miệng cười một tiếng, sau đó trở về Cố Khuynh Thành bên cạnh.
Ta đích xác rất kinh ngạc, dù sao lấy trước ngươi mỗi lần ra ngoài đều muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về, mà lần này ngươi liền ra ngoài 2 ngày liền trở lại.
Ân, không sai không sai.
Cố Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, tiểu tiểu địa khen Diệp Phi một câu.
Ách, ha ha.
Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, gãi gãi đầu, nói, cái này,
Khuynh Thành, kỳ thật ta còn có một việc muốn nói với ngươi.
Chuyện gì?
Cố Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi.
Cái này,
ta ngày mai muốn đi một chuyến phương Bắc, khả năng cần mấy ngày mới có thể trở về.
Diệp Phi nói.
Cái gì?
Cố Khuynh Thành lông mày nhảy lên, nói, ngươi đến cùng đang làm cái gì à, làm sao vừa trở về liền lại muốn ra ngoài?
Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Khuynh Thành, ta đây cũng là không có cách nào à, người trong giang hồ, thân bất do kỷ mà.
Nếu là đổi lại trước kia, Cố Khuynh Thành khẳng định phải cỡ trách Diệp Phi dừng lại, nói nam nhân làm sao so quốc gia số 1 còn bận hiệu. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới nam nhân tại trên thế giới thân phận và địa vị, ngược lại là thoải mái.
Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đạo lý này, Cố Khuynh Thành vẫn hiểu.
Cố Khuynh Thành hít thở sâu một hơi, nói, Diệp Phi, ta mặc kệ ngươi muốn đi đâu, cũng mặc kệ ngươi muốn đi làm cái gì.
Bất quá, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu.
Đó chính là, vô luận ngươi đi chỗ nào, ngươi đều phải bình an về nhà, nghe được không?
Diệp Phi nghe xong, tâm lý ấm áp. Hắn biết, nữ nhân mặc dù nói chuyện không thế nào khách khí, nhưng trong lời nói lộ ra đều là đối với hắn quan tâm cùng lo lắng.
Hắn ôn nhu cười một tiếng, méo méo nữ nhân bóng loáng tinh tế gương mặt, nói, yên tâm đi, Khuynh Thành, mặc kệ ta đi chỗ nào, đi làm cái gì, ta đều sẽ bình an về nhà.
Hừ, lúc này mới không sai biệt lắm.
Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, sau đó đập đi Diệp Phi từ trên mặt nàng hướng nàng trên ngực trượt xuống tay, nói, đi rồi, về nhà.
Tuân mệnh.
Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hấp tấp theo sát Cố Khuynh Thành, cùng rời đi văn phòng.
Đi tới bãi đỗ xe, Diệp Phi lái xe chở Cố Khuynh Thành rời đi công ty, thẳng đến phòng Diệp số 6 biệt thự.
Tại trên đường trở về, Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi,
đúng, Khuynh Thành, tiểu nhiễm nguyện vọng kê khai cái kia trường đại học.
Ngươi không đề cập tới con tốt, vừa nhắc tới cái này ta liền tức giận.
Cố Khuynh Thành thở phì phò đem trong tay máy tính bảng đập vào trên ghế ngồi.
Ừm,
thế nào hả nha?
Tiểu nhiễm lại chọc giận ngươi sinh khí rồi.
Diệp Phi kỳ quái điệu hỏi.
Đúng vậy a.
Cố Khuynh Thành níu lại mày liễu, nói, cũng không biết nha đầu này nổi điên làm gì. Nha đầu này vậy mà cự tuyệt Kinh Thành Đại học cùng Thủy Mộc Đại học, kê khai chúng ta Ninh Hải thành phố Ninh Hải Đại học. Mặc dù nói Ninh Hải Đại học tại Hoa Hạ cũng có thể xếp tiến vào trước năm, nhưng là cùng xếp tại đệ nhất đệ nhị Kinh Thành Đại học cùng Thủy Mộc Đại học hoàn toàn không có cách nào so a.
Kia nàng tại sao phải như thế lựa chọn?
Diệp Phi cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù nha đầu kia kiểm tra đầy điểm, có thể tùy hứng chọn lựa đại học, nhưng dạng này cũng quá tùy hứng đi.
Cố Khuynh Thành thở dài, nói, nha đầu này nói với ta, đọc cái gì đại học đối với nàng mà nói không trọng yếu, trọng yếu chính là lưu tại Ninh Hải có thể mỗi ngày đều trở về, nhiều bồi bồi ta.
Ta nghĩ à, cái này quỷ linh tinh quái nha đầu khẳng định có những tính toán khác, nàng cũng không có như thế có lương tâm.
Diệp Phi lập tức im lặng.
Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng.
Sẽ không phải nha đầu này lựa chọn lưu tại Ninh Hải là vì mình à?
Muốn nếu là thật, vậy nhưng thật sự là quá tùy hứng.
Diệp Phi thấy cô Khuynh Thành còn đang tức giận, liền an ủi nói, tốt, Khuynh Thành, ngươi cũng đừng sinh khí.
Nha đầu này dạng này lựa chọn, khẳng định có tính toán của nàng, đã tuyển đều tuyển, lại tức giận cũng không có tác dụng gì.
Huống chi, Ninh Hải Đại học cũng không tệ lắm a, cũng là quốc gia trọng điểm đại học.
Ai, ta bây giờ còn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể dạng này an ủi mình.
Cố Khuynh Thành lắc đầu, cũng là cầm Cố Tiểu Nhiễm không có cách.
Sau đó, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành trên đường đi trò chuyện, rất nhanh liền đến phòng Diệp số 6 biệt thự.
Ngồi tiếp Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm 2 tỷ bội ăn bữa cơm về sau, Diệp Phi ba người liền ngồi tại phòng khách, cùng một chỗ xem TV. Thế nhưng là, Không nhìn một hồi, một điện thoại liền đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động đến. Diệp Phi xem xét, là Bạch Ngưng Băng đánh tới, liền có chút chột dạ đứng người lên, đi tới bên ngoài biệt thự nghe điện thoại. "Uy, Ngưng Băng, có chuyện gì không? Làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta a?" Diệp Phi hỏi. "Người cái này đại phôi đản, ăn xong lau sạch liền không để ý tới người ta. Có phải là ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đều phải đem ta cấp quyền a? Tốt xấu ta cũng là nữ nhân của ngươi a, ngươi sao có thể đối ta như vậy?" Bạch Ngưng Băng thở phì phò nói. Diệp Phi có chút đau đầu mà nói, "Ngưng Băng, ta không phải ý tứ này, chỉ là gần nhất tương đối bận rộn, cho nên xem nhẹ các ngươi. Đợi đến tất cả sự tình đều ổn định lại, ta nhất định nhiều bất thời gian bồi bồi các ngươi, được không?" "Ta mặc kệ, ta bây giờ đang ở Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ, ngươi nếu là không đến, ta vẫn chờ đợi." Nói xong, Bạch Ngưng Băng liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn xem bị cúp máy điện thoại, Diệp Phi bất đắc dĩ cười cười. Khoảng thời gian này, mình tại trên thế giới hối hả ngược xuôi, đích thật là xem nhẹ chúng nữ nhân của mình. Đối đây, Diệp Phi cũng cảm giác rất áy náy. Mặc dù các nữ nhân ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý khẳng định là không dễ chịu. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nghĩ thầm, từ khi lần trước đem Bạch Ngưng Băng hướng chùm buôn thuốc phiện tay bên trong cứu ra, hai người xác định quan hệ về sau, liền lại chưa từng gặp mặt, cái này xác thực làm người rất đau đớn. Mà lại, Bạch Ngưng Băng hiện tại đã tại Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ, mình khẳng định qua được một chuyến. Hú hồn, thời gian dài như vậy không gặp, Diệp Phi đích xác hơi nhớ nhung nữ nhân này. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền vào nhà cùng Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm lên tiếng chào hỏi, sau đó cấp tốc lái xe, rời khỏi nhà. Một đường nhanh như điện chớp, đi tới Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ về sau, Diệp Phi đem xe ngừng tốt, sau đó trở về đường phố đầu đường. Hiện tại đã là giữa hè, trời vừa tối, đường dành riêng cho người đi bộ bên trên rất là náo nhiệt, lại thêm bên trong thi đại học kết thúc, trên đường càng là kín người hết chỗ, phần lớn đều là mặc thanh lương thiếu nam thiếu nữ. Diệp Phi nhìn chung quanh mắt, liền tại ven đường nhìn thấy một người mặc màu trắng váy liền áo, hất lên một đầu mềm mại tóc dài luyện chuyển thân ảnh, chính là Bạch Ngưng Băng. Nữ nhân dáng người cao gầy, màu da trắng nõn, bởi vì nghề nghiệp quan hệ, lông mi bên trong lộ ra nhàn nhạt khí khái hào hùng, yêu nhã cùng cuồng dã tại nữ nhân trên người kết hợp hoàn mỹ, hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Phi cảm thấy nữ nhân giống như trở nên càng xinh đẹp hơn.